Chương 1381, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 29 chương 1381, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 29 không cần ngươi ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Thẩm Mặc từ chăn nuôi không gian, đem chuột đồng cầm ra đến, chỉ vào thông đạo, để hai con chuột đồng đào thông đạo. Hai con chuột đồng đều là biến dị chuột đồng, đào hang là bọn chúng cường hạng. Tại Thẩm Mặc thần thức chỉ dẫn phía dưới, chuột đồng thúc đẩy, cũng liền đào không đầy nửa canh giờ, thông đạo đã đào thông. Thẩm Mặc đào thông đạo là thông hướng lòng núi. Thẩm Mặc lại để cho Trình Trần chủ trì dưới mặt đất công việc, hắn muốn để thông đạo dưới lòng đất bốn phương thông suốt, hắn dùng thần thức dò xét tra ra phụ cận tầng nham thạch kết cấu, từ không gian lấy giấy bút vẽ xuống quy hoạch lộ tuyến. Dạng này thông đạo chẳng những có thể thông hướng dưới núi, còn có thể trên núi đánh một cái du kích. Đồng thời Thẩm Mặc cũng điều tra đến trên núi cũng có một cái rất khổng lồ dưới mặt đất công trình, hắn suy đoán chính là trên núi căn cứ hoạch tâm chỗ. Thẩm Mặc từ sơn động ra, trên đường chỉ cần phát hiện tiểu động vật, tất cả đều bị hắn diệt sát. Mặc dù nơi này rất nhiều đều là vô tội, nhưng hắn tình nguyện là sai giết, cũng không hy vọng để lọt giết. Thung đường hàng làm trong phòng, mấy nam nhân chính vây quanh một nữ nhân thảo luận, bọn hắn từng cái mắt buốt lục quang, tất cả đều nhìn chằm chằm Nhạc Thi Nhiên nhìn. Nhạc Thi Nhiên bị xích sắt khóa tại góc tường, quần áo nhiễm một chút tang ô, nàng ánh mắt quật cường, không tối lui chút nào trừng mắt mấy cái kia nam nhân. Đã thật lâu không có đụng như thế tươi mới nữ nhân. Nữ nhân này còn có chút tốt khí, đợi chút nữa điều giáo càng có ý tứ. Đội trưởng không phải nói muốn trước tới sao? Chúng ta tới trước không có vấn đề sao? Đội trưởng hôm nay đại khái là sẽ không tới, thí nghiệm bên kia lại xảy ra vấn đề, muốn đội trưởng quá khứ họp nghiên cứu. Cái kia còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian động thủ, loại chuyện tốt này nhưng không chờ người. Một người trong đó cười gần tới gần. Nhạc Thi Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn chót lưỡi đem máu phun về phía người kia. Nàng đột nhiên cảm thấy mặt đau xót, bị người đánh trật mặt. Tiện nhân, ngươi ngoan ngoãn phối hợp còn ít thụ một điểm khổ, ta khuyên ngươi tức thời một chút. Nam nhân xé rách lấy y phục của nàng. Thẩm Mặc thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại cửa ra vào, trong tay hàn quang lóe lên, chùy thủ đã cắt đứt gần nhất một người yết hầu. Máu tươi phun tung tóe ở trên vách tường, những người còn lại chưa kịp phản ứng, thân hình hắn cực nhanh, quyền cước như lôi đình nện xuống. Tiếng kêu thảm thiết chưa kịp lối ra, liền đều ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn bước nhanh về phía trước, dùng dị năng mở ra Nhạc Thi Nhiên trên cổ trói buộc. Ngươi là cái gì người? Thế nào xông tới? Còn lại cuối cùng nhất một người nam tử một mặt kinh hoàng, nhưng Thẩm Mặc đã phát giác nam tử muốn sử dụng thông tin đạo cụ. Một đạo gió táp quét sạch hướng trên tay nam tử, trong nháy mắt, trên tay nam tử đạo cụ bị Thẩm Mặc tịch thu. Nhạc Thi Nhiên nhặt lên trên đất đao, một đao cắm vào nam tử ngực. Nam tử trừng lớn hai mắt, khoe miệng tràn ra máu tươi, chậm rãi ngã xuống đất. Nhạc Thi Nhiên cởi xuống nam tử trên người áo đông, bao lấy xốc xếp quần áo. Tiên sinh, cứu ta nhi tử. Nhạc Thi Nhiên sắc mặt tái nhợt. Thẩm Mặc gật đầu, ánh mắt đảo qua hiện trường vết tích, thần thức lặng yên quyết tán, dò xét chung quanh động tĩnh. Ta đi là được, ngươi không muốn đi ra. Thẩm Mặc đem người đưa vào trước đó tới thông đạo. Thẩm Mặc dọc theo chân tường tiềm hành, ánh trăng bị mây đen che đậy, gió núi vòng quanh hạt tuyết quất vào Thẩm Mặc trên thân, hắn đạp trên ánh trăng. Thân ảnh như ưu linh xuyên thẳng qua tại trong gió tuyết, hắn gần sát mặt đất đi nhanh, tránh đi tuần tra trạm canh gác cương vị. Phía trước truyền đến tiếng bước chân dày đặc, Thẩm Mặc đè thấp thân hình, năm ngón tay giữ chặt chùy thủ, đợi địch nhân tới gần trong nháy mắt bạo khởi xuất thủ, hàn quang chớp động ở giữa đội ngũ tuần tra phía sau nhất hai người y mắng ngã xuống đất. Hắn cấp tốc thay đổi người bị té xuống đất quần áo, theo sau đi theo mấy người phía sau. Ngay sau đó, hắn từng cái giải quyết hết đội ngũ tuần tra phía trước người. Chờ cuối cùng nhất một cái người dẫn đầu phát hiện hắn thời điểm, Thẩm Mặc đã bạo khởi đem người giải quyết. Khó khăn nhất vẫn là phải lẫn vào trụ sở dưới đất. Thẩm Mặc quan sát toàn bộ nơi đóng quân, tất cả đều là quân sự hóa quản lý, tương đương nghiêm cẩn. Nếu như hắn không phải từ trên nền đất đến, muốn đi vào nơi này thật đúng là khó như lên trời, bởi vì Thẩm Mặc phát hiện bên ngoài căn cứ đều là mê vụ, kia mê vụ có trở ngại cách thần thức tác dụng. Bên ngoài căn cứ còn có tung hoành mở điện lưới sắt, hiện đây nhiệt năng cảm ứng trang bị cùng di động tuần tra trạm canh gác. Tương đối mà nói trong căn cứ thư giãn rất nhiều, không phải hắn cũng không thể thời gian ngắn đem Nhạc Thi Nhiên cứu ra. Thẩm Mặc rất mau tìm đến nghiên cứu khoa học căn cứ lối vào, nơi này là tại trong một cái sơn động, cửa hang bị nặng nề cửa kim loại phong tỏa, bên cạnh cửa khảm sinh vật phân biệt trang bị, trừ này còn có trọng binh trấn giữ. Muốn đi vào liền muốn quá nặng nặng kiểm an. Ngay lúc này, Thẩm Mặc nhìn thấy một cố vật tư xe chính chậm rãi từ bên ngoài tiến đến. Thẩm Mặc nhìn thấy những người kia ngay tại kiểm tra thực hư trên xe đồ vật, đột nhiên Thẩm Mặc cảm thấy khí tức quen thuộc, hắn hóa thành cho đều nhớ. Đồng Thừa Kiệt thế nào sẽ ở trên xe? Nguyên chủ như thế nhiều năm qua không có chút nào phát giác được, Đồng Thừa Kiệt ngoại trừ ngày mai căn cứ thế mà còn cùng khác căn cứ có liên hệ. Xe tải cửa mở ra, tiểu hài tử bị từng cái đẩy tới. Những nhân thủ này chân quắm đến phát tím, miệng bên trong đút lấy vải, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thẩm Mặc con ngươi đột nhiên co lại, đây có lẽ là một cái cơ hội tốt. Rất nhanh, cánh cổng kim loại mở ra, đi tới một người mặc áo khoác trắng trung niên nữ tử, nàng mang theo một bộ kính mắt, thần sắc lạnh lùng quét mắt hài tử. Cuối cùng nhất ánh mắt cùng Đồng Thừa Kiệt đối đầu. Lần này hàng thiếu một chút. Ta tỷ, bên ngoài bây giờ cái gì thế đạo, ta có thể giúp ngươi tìm tới những người này rất không dễ dàng. Hiện tại thế đạo mới càng có thể không kiêng nể gì cả bắt hài tử mới là, thế nào sẽ không dễ dàng đâu. Ngươi ít đánh cho ta liếc mắt đại khái, nếu là lần sau còn như vậy, vậy cũng không cần ngươi đến tặng người. Nữ tử giải quyết việc chung, bất mãn nói. Ta tỷ, đừng nha, đây không phải ra ra một chút sự tình sao? Làm trễ nải ta đi tìm nguồn cung cấp thời gian. Ngươi yên tâm, ta lần sau nhất định có thể giúp ngươi mang về càng nhiều nguồn cung cấp. Đồng Thừa Kiệt lấy lòng cười nói. Thẩm Mặc cũng rốt cục nhớ tới nữ nhân là người nào, nàng là Đồng Thừa Kiệt biểu thị, Lâm Viễn Như. tại Thở Mặc lúc rất nhỏ đợi gặp qua một lần người này, khi đó người này miệng đầy đều là tiếng nước ngoài, tràn ngập đối với mình tổ quốc xem thường. Hắn coi là đời này đều không gặp được người này rồi, bởi vì dựa theo người này đối quốc gia chán ghét, sớm nên cao chạy xa bay mới là, lại không nghĩ rằng tận thế tiến đến, người này sẽ xuất hiện ở trong nước. Bây giờ nàng lại thành cái này trụ sở dưới đất nghiên cứu khoa học thành viên. Đối một người như vậy, liền xem như cái này dưới mặt đất nghiên cứu khoa học căn cứ đang nghiên cứu cái gì phản nhân loại đồ vật, Thở Mặc cũng sẽ không giật mình. Phát rồ từ các nơi tìm đến như thế nhiều hài tử làm nghiên cứu, Thở Mặc càng kiên định hơn muốn tiêu diệt cái này nghiên cứu khoa học căn cứ quyết tâm. Thở Mặc nhìn nữ tử một chút, cấp tốc túi đầu xuống, xen lẫn trong áp giải hài tử đám người này phía sau. Lâm Viễn Như nhanh chóng tại tờ đơn bên trên ký danh tự, đồng thừa kiệt thu hồi tờ đơn. Biểu thị, các ngươi có hay không tương đối thành quả mới, để cho ta có thể nhanh chóng mạnh lên. Ngươi muốn thế nào cường đại? Lâm Viễn Như cười nhìn hướng đồng thừa kiệt. Đương nhiên là dị năng phương diện cường đại, ta đến nay dị năng đều không có để thăng nhiều ít, ta muốn nhanh chóng tăng lên dị năng, đem đào tẩu danh con bắt trở lại. Đồng thừa kiệt nắm chặt nắm đấm, đối Thở Mặc cùng Nhạc Thi Nhiên mẹ con hận thấu xương. Chương 1382, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 30. Chương 1382, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 30. Ha ha, ta nói ngươi càng sống càng trở về, ta lúc ấy thế nào nói, để ngươi đem người đưa tới ta bên này, ta còn có thể nghiên cứu một chút hắn tại sao cùng đạo cụ có lực tương tác, kết quả ngươi còn không bỏ được. Ta làm sao biết tiểu tử này như thế không nghe lời, làm hại chết đồng linh, còn đem con của ta cho ngoặt chạy một cái. Biểu tỷ, ta tốt biểu tỷ, ngươi liền lại cho ta mấy cái đạo cụ, xem ở ta chết đi bốn con trai phân thượng, ngươi liền cho ta một chút an ủi đi. Chết bốn cái? Thế nào chuyện? Đồng thừa kiệt ánh mắt tối sầm lại, một năm một mười cùng Lâm Viễn Như giảng một chút Thẩm Mặc cùng Nhạc Giật mẹ con sự tình. Được rồi, cho phép ngươi dùng ta danh nghĩa đi chọn một cái tinh phẩm đạo cụ. Lâm Viễn Như nhả ra. Đồng thừa kiệt trên mặt lập tức chất lên lịnh nọ tiểu dung, luôn miệng nói tạ. Lâm Viễn Như lại mặt lạnh lấy bổ sung, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giao phó ngươi sự tình cũng muốn mau chóng hoàn thành, không phải lần sau chúng ta tìm người khác hợp tác. Biểu tỷ yên tâm, ta lần sau nhất định cho ngươi sung túc số lượng. Đồng thừa kiệt cười cam đoan. Giao tiếp hoàn tất, phất tay chuẩn bị rời đi. Tại trải qua Thẩm Mặc bên cạnh thời điểm, hắn không có tồn tại cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn quanh, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, liền tiếp tục hướng phía trước bước chân. Thẩm Mặc cúi đầu, áp giải hài tử đi hướng cửa kim loại. Tại đem người đuổi tiến cửa kim loại về sau, bọn hắn giao tiếp nhiệm vụ cũng liền hoàn tất, muốn rời khỏi. Thẩm Mặc đang nghĩ ngợi như thế nào trà trộn vào đi, lúc này cảm giác được không thể dùng không gian khó chịu, không phải lúc này hắn có thể lấy ra khôi lỗi, hấp dẫn lực chú ý, thậm chí điều khiển khôi lỗi trà trộn vào bên trong, lại hoặc là xuất ra bắt lăng kính bắn ra đi vào, dừng lại, cho nên hắn vẫn là quá ỷ lại không gian năng lực, cùng quen thuộc dùng quen độ vận, hiện trên tay hắn mặt bài cũng không nhỏ. Nghĩ đến hiện hữu thủ đoạn, Thẩm Mặc tiến lên, hướng phía Lâm Uyển Như đi đến. "Ngươi, ngừng cho ta ở." Tại Thẩm Mặc sắp tới gần Lâm Uyển Như trong nháy mắt, nàng đột nhiên quay người, ánh mắt như dao đâm tới. Thẩm Mặc ngẩng đầu cùng đối đầu, hai người ánh mắt trên không trung giao hội, đây là Thẩm Mặc hiếm khi gặp gỡ đối thủ, tại hắn muốn đem đối phương kéo vào tinh thần trong nước xoáy trầm luân, đối phương lại một lần từ tinh thần vòng xoáy bên trong thoát khỏi ra. Rốt cục, Thẩm Mặc cùng đối phương cùng một chỗ rơi xuống đến một cái trong phòng học đều là người ngoại quốc, chỉ có mấy cái người Hoa, ngoại quốc hài tử đối mấy cái người Hoa cực điểm khi nhục, Thẩm Mặc nhìn thấy Lâm Uyển Như lấy lòng cho ngoại quốc hài tử mua sắm đắt đỏ lễ vật, làm bọn hắn vui lòng, trở thành một thành viên trong bọn họ, đồng thời cùng đi khi dễ có can đảm phản kháng người Hoa hài tử. Thế giới này kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, đã không có thực lực này, tại sao muốn phản kháng? Mà không phải gia nhập bọn hắn, trở thành một thành viên trong bọn họ đâu? Các ngươi chính là ngu xuẩn nhất người ngu. Đã muốn tới đến người khác quốc gia, vậy sẽ phải thừa nhận người khác mạnh hơn chúng ta. Thừa nhận người khác mạnh hơn chúng ta đáng xấu hổ sao? Lâm Viễn Như tại mấy cái bị khi phụ thảm rồi tóc đen mắt đen da vàng hài tử trước mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đánh rắm, Lâm Viễn Như, ngươi quên trên thân chạy chính là người Hoa huyết dịch sao? Bị khi phụ tóc đen Nam Hải phẫn nộ gào thét. Ta tình nguyện trên thân chạy không phải như thế dơ bẩn hèn yếu huyết dịch, đáng tiếc màu da cũng không phải mình có thể lựa chọn. Nhưng là ta có thể quyết liệt, có thể lựa chọn đứng tại cường giả một bên, mà không phải bây ở kẻ yếu vũng bùn bên trong giấy rùa. Lâm Viễn Như đưa tay sửa sang lại cổ áo, động tác ưu nhã mà băng lãnh, kẻ yếu mới cần dựa vào huyết mạch tìm dễ, cường giả chỉ nhìn lập trường. Ta sớm đã chọn tốt con đường của mình. Theo sau nàng ánh mắt tỉnh táo nhìn về phía phòng học nơi hẻo lánh Thẩm Mặc, ngươi nhìn đủ chưa? Kẻ ngoại lai, nếu như đây là ngươi muốn xem. Thẩm Mặc thân ảnh tại bị phát hiện thời điểm đã biến mất, mà Lâm Viễn Như cười lạnh lần nữa xé nát tầng này tinh thần huyễn cảnh, chỉ là thấy cảnh này, nàng nhíu mày. Nàng phát hiện mình bị buộc chặt tại trên bàn thí nghiệm, băng lanh kim loại kim tiêm từng cái cắm vào trong thân thể nàng, nàng nhìn thấy máu tươi từ trong thân thể của nàng bị rút ra, tựa như là sinh mệnh của mình đang bị bóc ra. Không, không, ngươi không thể như thế. Nàng trừng lớn con ngươi nhìn xem người mặc áo khoác trắng Thẩm Mặc. Ngươi không phải nói chán ghét trên người huyết dịch sao? Hiện tại ta đem ngươi trên thân Hoa Hạ huyết dịch tất cả đều rút đi, còn lại chính là ngươi cao quý xương cốt cùng thân thể. Không, ngươi cũng chán ghét mình da vàng. Hiện tại ta đem cái này thân da vàng cũng từ trên người ngươi đem nó tháo rời ra. Thẩm Mặc từ giải phẫu trên bàn chọn lựa ra một thanh mũi nhọn dao giải phẫu, dán làn da của nàng rú tẩu. Tại tiếng thét chói tai của nàng bên trong, Thẩm Mặc rạch ra làn da của nàng, nàng không ngừng hoảng sợ thét chói tai vang lên. Không, không. Ngươi như thế cường đại có bản lĩnh đi khi dễ những cái kia so ta càng lợi hại hơn người ra trong nhà, ngươi không dám khi dễ những người kia, khi dễ ta loại này tiểu lâu la tính cái gì? ngươi cũng chỉ là một cái khi dễ nhỏ yếu khiếp đảm nhân loại thôi, ha ha ha. Đó là bởi vì ta nhìn thấy ngươi đem ấu tiểu người trong nước hải tử đưa vào ác ma phòng thí nghiệm, mà ta hiện tại cũng bất quá là hoàn thành ngươi không muốn trở thành người trong nước nguyện vọng thôi, dạng này ngươi không phải càng có thể vì ngươi chủ tử mà phục vụ sao? Ta không có sai, thế giới này tràn ngập tội ác, ta hiện tại cũng bất quá là trước thời gian đem bọn hắn mang đến thiên đường, nơi đó bọn hắn sẽ trở thành thần người hầu, ta là dẫn bọn hắn đi hưởng phúc. Thẩm Mặc cảm thấy đối dạng này người căn bản không thể dùng người bình thường tư duy, dứt khoát tại phương diện tinh thần đem trên người nàng ra lột xuống tới. A, ta không phải trở thành quái vật, ngươi giết ta đi. Nàng ở thủ thuật trên đài đại hống đại thiếu. Thẩm Mặc lại cạo sạch tóc của nàng. Tóc của ngươi là màu đen, không phải màu nâu cùng màu đỏ cùng màu vàng, từ bỏ. Thẩm Mặc nói. Con mắt của ngươi là màu đen không phải thải sắc, cho nên cũng không cần. Nói Thẩm Mặc tháo xuống nàng phương diện tinh thần con mắt. Lập tức, Lâm Uyển Như cảm thấy thế giới đen. Không phải như vậy, không phải như vậy, ta không có sai. Nàng không ngừng mà lắc đầu. Hiện tại, ngươi có thể đi gặp ngươi thần minh, có thể đi trở thành trong miệng ngươi vĩ đại thần người hầu, có thể vĩnh viễn đi phụng dưỡng hắn tả hữu. Không phải, không phải, đây không phải là thần minh, là tội ác người sáng lập, đây là hoang ngôn, ta đừng đi. Lâm Uyển Như ý dây lắc biến, thần trí cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng điên cuồng. Cũng vô pháp xé mở tầng này tầng bao khỏa tinh thần lồng giam, ý thức của nàng ở trong bóng tối vô tận rơi xuống. Mà hiện thực bên trong, chỉ thấy Lâm Uyển Như nhìn thấy Thẩm Mặc sát na, cả người không nhúc nhích, ngay sau đó nàng đi về phía trước. Dựa theo di vãng, Lâm Uyển Như sẽ tiếp nhận những đứa bé này, đóng lại tầng tầng ngăn cách cửa. Nhưng là lần này nàng chỉ điểm Thẩm Mặc, cùng một chỗ vào sơn động bên trong. Thẩm Mặc đi theo Lâm Uyển Như phía sau, cũng không có người hoài nghi cái gì. Tiếp lấy ngồi lên thang máy, chuyến về đến dưới mặt đất 7 tầng. Thông đạo hẹp dài âm u, hai bên đều là từng cái lồng giam giống như gian phòng, trong không khí tràn ngập ẩm thấp cùng mùi thuốc sát trùng. Sen lẫn hài đồng yếu ớt khóc nức nở. Thẩm Mặc bước chân tại trong yên tĩnh tiếng vọng, ánh mắt đảo qua mỗi một phiến song sắt sau còn nhỏ thân ảnh. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng chết lặng, như bị kéo ra linh hồn khôi lỗi. Chương 1383, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 31 chương 1383, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 31 Lâm Uyển Như phía sau tiểu hài bất an khóc lên, ta muốn về nhà, ta muốn tìm mụ mụ. Ô ô ô. Non nớt tiếng khóc trong hành lang quen quần. Ngậm miệng. Thủ vệ hung thần ác sát quá lớn, nhưng bọn hắn nhìn thấy Lâm Uyển Như lại là mặt khác sắc mặt. Bác sĩ Lâm. Thủ vệ cúi đầu không lưng. Lâm Uyển Như máy móc giống như đi đến phía sau nhất không lồng giam vị trí, bọn thủ vệ đem những này tiểu hài thô bạo thúc đẩy lồng giam. Thẩm Mặc tiến lên, ánh mắt cùng nam tử đối đầu, trong nháy mắt, nam tử ánh mắt mất đi tiêu cự, trên tay chìa khóa giao cho Thẩm Mặc. Một cái khác thủ vệ tựa hồ phát hiện không ổn, chính nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc tiến lên một đao kết liễu người kia, hắn một tay che nam tử miệng, mượn bị thôi miên nam tử thân thể che chắn, đem người đưa vào nơi hẻo lánh giám sát góc chết. Trên người có dị năng, kích hoạt lối đi nhỏ cô nhấc tay. Thẩm Mặc hỏi mang tới những hài tử này. Trầm mặc tại không gian thu hẹp bên trong lan tràn, bọn nhỏ run rẩy túi lầu xuống. Đột nhiên, vụ bật lẻ kẻ hài tử giơ tay lên, Thẩm Mặc tập trung nhìn vào, nhân số có 20 cái. Sở hữu dị năng tiểu hài bảo hộ không có dị năng hài tử. Thẩm Mặc nói xong, từ ngục giam nơi hẻo lánh một cái khóa lại trong giường, tìm ra bộ trên cổ ức có thể khóa. Không nói hai lời đem ức có thể khóa hướng bị thôi miên thủ vệ cùng Lâm Uyển Như mặc lên. Cổ được thu gấp trong nháy mắt, Lâm Uyển Như nàng con ngươi run rẩy kịch liệt, tiết hầu phát ra khanh khách tiếng vang, hình như có tỉnh lại dấu hiệu. Thẩm Mặc con mắt lần nữa cùng đối đầu, linh hồn của nàng lần nữa yên tĩnh lại. Đã không thừa nhận là người trong nước, thực chất bên trong cảm thấy người trong nước để nàng mất mặt, kia cần gì phải hất lên người trong nước cái này thân ra, hắn trực tiếp đem da của nàng cởi xuống, để nàng trở về chủ thần ôm ấp, đưa một cái vĩnh viễn không cách nào đứng thẳng hành đầu chó. Thẩm Mặc đem Lâm Uyển Như kéo đến góc tường, rút ra nàng trong túi quyền hạn thẻ, đầu ngón tay dính máu tại đầu cuối bên trên đè xuống xác nhận. Dưới mặt đất 7 tầng hệ thống báo động bị lặng yên chặt đứt, Thẩm Mặc mở ra cái này đến cái khác lồng giam, bọn nhỏ run rẩy tuôn ra lồng giam. Thẩm Mặc đem những người này trên cổ ức có thể khóa dần dần gỡ xuống. Thẩm Mặc đi khắp nơi này, mỗi một nơi hẻo lánh không nhìn thấy Nhạc Giật, chợt cảm thấy phiền toái. Dù sao Nhạc Giật lôi hệ dị năng phi thường cường đại, chẳng lẽ là có người coi trọng Nhạc Giật lôi hệ dị năng. Thẩm Mặc lôi kéo Lâm Uyển Như, đi tới dưới mặt đất 8 tầng, nơi này cửa thang máy mở ra, liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cùng trên lầu âm u gió không giống, nơi này gian phòng đều là sạch sẽ sáng tỏ, trong phòng thí nghiệm, người người nhốn náo, mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu đang bệ bộn lục ghi chép số liệu, to lớn pha lê thí nghiệm trong tủ ngâm lấy các loại biến dị thú cùng biến dị tang thi thân thể của bọn hắn cắm đầy cái ống, một bình bình hoặc màu đen, hoặc màu lam, hoặc dòng máu màu đỏ từ trên thân thể của bọn hắn thông qua đường ống hướng chạy phía ngoài trong thùng. Thẩm Mặc tại một tầng cũng không nhìn thấy Nhạc Giật, trực tiếp mang theo Lâm Uyển Như rời đi. Ngay sau đó Thẩm Mặc gáp lấy người đi tới dưới mặt đất 9 tầng, mở cửa, Thẩm Mặc cũng cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, toàn bộ dưới mặt đất 9 tầng đều là bị đóng băng lại các vị thực vật tiêu bản cùng các loại sinh vật thi thể. Thẩm Mặc chính là muốn nhấc chân rời đi, đột nhiên, hắn thoáng nhìn trên mặt đất có một ít bột phấn. Thẩm Mặc ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay vê lên một phấn. Nhận ra đây là Thẩm Mặc cho Nhạc Giật cây kia dùng nhánh cây làm ra cái còi, lúc ấy cho Nhạc Thi Nhiên cùng Nhạc Giật một người một cái, dùng để tại bị mê vụ tách ra về sau định vị. Hiện tại cái còi đã bị Nhạc Giật bóp thành bột phấn rơi tại chỗ này, đây là tại nói cho hắn biết người ở chỗ này sao? Thẩm Mặc thận trọng đi lên phía trước, đi tới hắn nghe được hai âm thanh. Cha, còn phải đợi bao nhiêu thời gian mới có thể bóc ra hắn lôi hệ dị năng? Một đạo tuổi trẻ thanh âm hỏi. Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Mặc kệ làm sao, ngươi hôm nay nhất định có thể trở thành lôi hệ dị năng giả. Chậc chậc chậc, tiểu tử này thật sự là bảo tàng nha, ngoại trừ lôi hệ dị năng trên thân thế mà còn có động vật câu thông dị năng, tháo rời ra ta động thực vật câu thông năng lực liền có thể thăng cấp. Thẩm Mặc nghe hai người không hề cố kỵ dùng ngoại ngữ nói chuyện, chống trải trong phòng băng mặt thả thí nghiệm thiết bị, hai người mặc nhiệt độ ổn định trang phục phòng hộ nam tử chính vây quanh bàn giải phẫu trò chuyện. Thẩm Mặc sắp đến gần thời điểm, cầm dao giải phẫu người bỗng nhiên quay người, một đao hướng phía Thẩm Mặc đâm tới. Thẩm Mặc cả người núp ở Lâm Uyển Như phía sau, đao cắm vào Lâm Uyển Như thân thể, để Lâm Uyển Như từ thôi miên trạng thái bên trong tỉnh lại. "Tiến sĩ, có người xâm nhập." Lâm Uyển Như vừa mới nói xong, cũng cảm giác ngược lại bị cắm vào. Lần này là Thẩm Mặc từ nàng phía sau quán xuyên lồng ngực của nàng trái tim. Lâm Uyển Như con ngươi đột nhiên co lại, máu tươi thuận khỏe môi trượt xuống, nàng cúi đầu nhìn về phía đâm vào ngực lưỡi đao, "Ta thế nào như thế tùy tiện liền chết? Tiến sĩ, cứu ta." Vừa nói xong, hai tay của nàng rủ xuống, cả người ngã xuống đất. Thẩm Mặc thì là cùng hai nam tử tại băng thất đánh lên, ba người chiêu chiêu chí mạng, vụ băng băng khắp nơi, những cái kia bị đóng băng tiêu bản bị chặn ngang cắt đứt, huyết vụ tại băng thất bên trong tràn ngập, Thẩm Mặc góc áo bị nam tử trẻ tuổi băng nhận bị phá, mảnh vỡ như lưỡi dao khảm vào làn da. Thẩm Mặc mượn lực xoay người, không gian rút ra đại khảm đao, làm cho đối phương dao giải phẫu không thể tới gần người. Nam tử trẻ tuổi lần nữa phát động dị năng, một cỗ băng gió lốc hướng phía Thẩm Mặc cuốn tới. Thẩm Mặc đống nhiên đem đại khảm đao cắm vào mặt đất, vượt lực lăn lộn tránh đi băng gió lốc, hàn khí sượt qua người, ở trên người lưu lại mấy đạo vết rách. Hắn thuận thế giơ tay, lục sắc đằng mạn cuốn lấy hai cha con, liên tục không ngừng năng lượng từ hai cha con trên thân tràn vào Thẩm Mặc thể nội. Ngươi có thể thôn phệ năng lượng. Tóc trắng tiến sĩ dùng đến sức sẹo tiếng trung, nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt tựa như là đang nhìn cái gì bà bối. Thẩm Mặc không nói hai lời tăng nhanh thôn phệ tốc độ. Cha, ngươi cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Chặt đứt dây leo nha. Nam tử trẻ tuổi đã dùng băng nhận cắt chém qua, nhưng không có để làm gì, nhất thời gấp. Tóc trắng tiến sĩ trong mắt lóe lên điên cuồng quang run rẩy giơ lên một chi chứa chất lỏng màu u lam ống trích, đã có thể thôn phệ năng lượng, vậy liền để nguyên đếm thử mới nhất nghiên cứu gen cường hóa thể. Hắn đột nhiên ôm hướng mình cánh tay, làn da trong nháy mắt che kín hình mạng nhện vết rách. Trong nháy mắt, Thẩm Mặc rút về cảnh, cái này nhân thân bên trên dược tề rất không thích hợp, Thẩm Mặc mới không muốn trở thành đối phương vật thí nghiệm. Cha, ngươi cũng cho ta một chi. Nam tử trẻ tuổi gặp Thẩm Mặc rút về cảnh, liền vội hỏi phụ thân yêu cầu. Ngươi không được. Tiến sĩ nhíu mày, tay không bắt lấy Thẩm Mặc cảnh. Chỉ gặp hắn cánh tay gân xanh nâng lên, bên trong giống như là có cái gì đồ vật đang ngọ ngậy. Thẩm Mặc trong lúc nhất thời thế mà còn thu không trở về rút ra ngoài cảnh. Ngươi lấy được đạo cụ phi thường cường hãn, tới đi, để cho ta đem ngươi đổi thành càng cường hãn hơn dáng vẻ. Hắn cười gằn. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện u lam sắc dài mảnh, giống như là từ thân thể của hắn dọc theo đi mạch máu, bên trong còn bốc lên lam u u vết dịch, mạch máu cuốn lên bị hắn bắt lấy sợi đằng. Nhưng sau một khắc bị hắn bắt lấy sợi đằng biến thành hiếm nát quang mang bắn nổ trong nháy mắt, Thẩm Mặc đã bước ra nhanh lùi lại, còn sót lại dây leo cấp tốc lùi về lòng bàn tay. Kia màu u lam mạch máu cùng tiến sĩ bàn tay đều bị Thẩm Mặc nổ tung. Ngươi cho rằng dùng loại này tự tổn phương thức có thể tổn thương ta sao? Ngươi xem nhẹ ta. Nói bàn tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại bên trong. Chương 1384, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 32 tiến sĩ không nhìn thấy tại bàn tay hắn tâm lấy quỷ dị tư thế khép lại về sau, hắn phía sau nhi tử ánh mắt càng thêm nóng rực. Cha, cho ta một chi đi, ta muốn trở nên cường đại. Có loại này gen dịch, muốn cái gì lôi hệ dị năng, đương nhiên nếu như gen dịch phối hợp lôi hệ dị năng đó chính là vô địch tồn tại. Ta nói không được là không được, ngươi đừng cho ta dở trò linh tinh. Tiến sĩ bất mãn hử lạnh. Hắn hết chỗ trên là cái này gen dịch căn bản không có lâm sàng thí nghiệm chứng cứ, thuộc về vẫn còn bất ổn định sản phẩm, nhưng sử dụng gen dịch về sau, hắn cảm giác thân thể giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt, không nhịn được tính tình bạo liệt, không muốn cùng bất luận kẻ nào giải thích. Cha, vậy ngươi nguyện ý để một cái người không liên hệ đến thí nghiệm? Ta mặc kệ ta muốn, còn có trên người hắn thôn vệ dị năng cũng có thể tước đoạt sao? Cái này cũng rất gốc. Ngươi cái này muốn vậy cũng muốn, thế nào không đem ngươi cho ăn bể bụng được rồi? Tiến sĩ nhịn không được tính tình, thanh âm táo bạo mà quát, thái dương gân xanh nảy lên, u lam chất lỏng tại trong mạch máu trào lên. Hắn quay người gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, trong mắt lướt qua bệnh trạng hưng phấn, tới đi, ta sẽ để cho ngươi trở thành tồn tại cường đại nhất. U lam mạch máu hướng phía Thẩm Mặc giống như rắn độc tấn mãnh quấn quanh mà lên, mũi nhọn chia ra mấy chục cây tơ mỏng. Thẩm Mặc con ngươi đột nhiên co lại, điều động trên người năng lượng, dây leo lần nữa cùng đối phương u lam huyết quản quấn quanh, lần nữa năng lượng tự bạo. Bạo tạc sóng xung kích đem chủ vi mặt băng nổ phá thành mảnh nhỏ, hàn khí cùng huyết vụ trên không trung xen lẫn thành lưới. Ta nhìn ngươi có thể tự bạo bao nhiêu lần? Tiến sĩ lau đi khóe miệng vết máu. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Thẩm Mặc nhìn qua trạng thái so với hắn còn muốn điên, khóe miệng của hắn liếm láp dị ra tơ máu, trong mắt giấy lên tinh hồng ánh sáng. Vô số cảnh lại từ thân thể lan tràn, nhưng lần này không phải nhắm ngay tiến sĩ, mà là hắn phía sau tiến sĩ nhi tử. Nam tử vội vàng dùng tường băng đón đỡ, nhưng Thẩm Mặc cảnh trực tiếp xuyên thấu tường băng, ôm tại nam tử trên thân. Nam tử cảm giác trên người lực lượng không ngừng mà bị rút ra, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. "Cha, ngươi cho ta thuốc trích." Tiến sĩ trên thân màu lam mạch máu lần nữa lan tràn, cuốn lấy Thẩm Mặc dây leo, lần thứ ba tự bạo. Tiến sĩ không có việc gì, chỉ là mạch máu bị tắc nước, nhưng tiến sĩ nhi tử cả người bị lật tung. Thẩm Mặc thừa dịp bạo tạc dư ba, đột nhiên lấn người hướng về phía trước, dây leo cuốn lấy tiến sĩ thân thể, lần này không đợi tiến sĩ trên thân màu lam mạch máu xuất hiện, Thẩm Mặc trực tiếp nhất thanh bạo. Bành! Dây leo trong nháy mắt nổ tung, tiến sĩ trên thân lên đỏ làm sen lẫn huyết vụ. Tiến sĩ lảo đảo lùi lại, phun ra một ngụm đỏ làm sen lẫn huyết dịch, nhưng thân thể lại chưa ngã xuống, ngược lại phát ra trầm thấp cùng thiếu, thân thể vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Ngươi căn bản không giết chết được ta, cô thân thể này sớm đã siêu việt nhân loại cực hạn, ta là hoàn mỹ. Tiến sĩ không biết là, hắn nhường đất bên trên nhi tử con mắt tinh hồng. Tay của hắn cầm chặt lấy một khối băng nhận. Lúc này Đức An trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn ghen dịch, giết chết hắn cha, cái này ghen dịch chính là hắn, về phần Thẩm Mặc, hắn đạt được ghen dịch cũng có thể thu thập Thẩm Mặc. Hắn thận trọng đi vào tiến sĩ phía sau, lần này Thẩm Mặc sợi đằng lần nữa cuốn lên tiến sĩ, hắn có thể cảm giác được tiến sĩ trên người ghen dịch đang không ngừng tiêu hao ở trong. Dù sao liền xem như nước cũng phải có một cái đầu mượn, giống như là trên người hắn năng lượng cũng giống như vậy, hắn đem năng lượng tận lực nén, đừng nhìn lần lượt tự bạo, nhưng chỉ dùng một chút xíu hắn liền có lớn vô cùng ý lực, nhưng đối tự thân cũng là hao tổn cực lớn. Cho nên hắn không tin tiến sĩ không có hao tổn. Ngay tại Thẩm Mặc lại một lần nữa cuốn lấy tiến sĩ thời điểm, Đức An đột nhiên vô số đạo băng nhận hướng phía tiến sĩ trên thân đâm tới, băng nhận cùng Thẩm Mặc dây leo đồng thời tự bạo. Tiến sĩ thân thể bỗng nhiên băng liệt, lam đỏ chất lỏng phun ra ngoài, chính là cái này cơ hội, Thẩm Mặc bắt lấy đối phương viên kia bị màu lam mạch máu vây quanh quấn quanh trái tim, đột nhiên nắm chặt. Màu lam mạch máu như sống rắn bặm mèo, ý đồ tái sinh, Thẩm Mặc dùng năng lượng đem cái này đoàn trái tim vây lại một lần nữa tự bạo. Vành, trái tim biến thành một đoàn huyết vụ, tiến sĩ thân thể cũng đã sớm biến thành chia năm xẻ bảy thi thối. Đức An lúc này lại là bất kể không để ý đi tìm kiếm tiến sĩ trên thân thất lạc chìa khóa, muốn đi mở ra két sắt, cầm bên trong ghen dịch, nhưng Thẩm Mặc dùng chân giẫm ở hắn tay, Thẩm Mặc xuất ra này chuôi chìa khóa, trên người dây leo đâm vào Đức An thân thể. Trong nháy mắt Đức An bị rút thành một bộ làm thi. Mặc dù Thẩm Mặc cũng không muốn đi hấp thu thôn vệ thân thể người năng lượng, nhưng lúc này cũng không thể không thôn vệ năng lượng tới chữa trị tự thân, vừa rồi tự bạo tổn thương thế nhưng là cực lớn. Thẩm Mặc lúc này nhìn về phía trên bàn giải phẫu nhạt giật. Tiên sinh, ngươi rốt cục tới cứu ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Dị năng khôi phục hay chưa? Thẩm Mặc hỏi. Đang đánh nhau thời điểm, Thẩm Mặc đã sớm lặng lẽ meo meo đem người trên người ức có thể khóa giải khai. Nhạc Dật gật gật đầu, khôi phục một chút xíu. Vậy liền đem nơi này dùng ngươi lôi điện nổ một chút. Thẩm Mặc chỉ vào trên mặt đất phun ra khắp nơi lam đỏ chất lỏng cùng vỡ vụn tiến sĩ thi khối nói. Nhạc Dật giơ tay lên, đầu ngón tay nhảy nhót lên một đạo hồ quang điện, lôi quang như lưới trải rộng ra. Màu lam huyết dịch là thi khối tiếp xúc đến hồ quang điện phát ra lốp bốp tiếng vang. Không bao lâu, toàn bộ băng thất mặt đất đều là cháy đen một mảnh. Thẩm Mặc mang theo Nhạc Dật rời đi. Bất quá Thẩm Mặc từ băng thất ra liền phát hiện nơi thang máy tại bận rộn bên trong, xem ra dưới mặt đất 6 tầng là không thể đi thang máy đi qua, Thẩm Mặc mở ra cửa thang máy, leo đến dưới mặt đất 8 tầng. Mới vừa bận dùng bạo lực phá hư cửa thang máy, toàn bộ 8 tầng vang lên tiếng cảnh báo. Thẩm Mặc trong tay có Lâm Uyển Như quyền hạn thẻ, Thẩm Mặc mở ra gần nhất một cái phòng thí nghiệm, bên trong nghiên cứu số liệu nhân viên nhìn thấy Thẩm Mặc, nhao nhao đối với hắn sử dụng đạo cụ, hoặc là chính là công kích đạo cụ, lại hoặc là khống chế đạo cụ, hoặc là chính là dị năng. Ở cái thế giới này, người không tu luyện, chỉ cần thu hoạch đạo cụ liền có thể trở nên cường đại. Cho nên cho dù là những này thân ở phòng nghiên cứu nhân viên văn phòng, cũng có thể bằng vào đạo cụ phóng xuất ra viễn siêu thường nhân chiến lược. Nhưng bọn hắn những người này, những này đạo cụ, tại Thẩm Mặc trước mặt bất quá là châu chấu đa xe. Coi như thu được dị năng nếu như không thêm vào rèn luyện, vậy cũng chỉ là một cái thùng rỗng, Thẩm Mặc hôm nay xem như hào hào cho những người này lên bài học. Những người này sức chiến đấu thậm chí không bằng bên cạnh hắn Nhạc Dật. Nhạc Dật một cái lôi hệ dị năng đập xuống, những này nhân viên nghiên cứu khoa học tóc tất cả đều từng chiếc dựng thẳng lên. Thẩm Mặc tiếp lấy khống chế dây leo đem những người này toàn bộ rào sát. Những người này cũng không biết từ đâu tới, đều là tóc vàng mắt xanh, số rất ít mái tóc màu đen người trong nước. Dạng này thân thể người sinh mệnh Thẩm Mặc đều không muốn thôn vệ, ngại bẩn. Thẩm Mặc từ căn này phòng thí nghiệm ra, liền thấy một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ, những người này cầm súng hướng phía Thẩm Mặc xung kích tới, một bên đã đối hắn khai hỏa. Thẩm Mặc dây leo cấp tốc xuất kích, đem trong tay những người này thương tất cả đều cuốn đi. Binh sĩ phát ra dị năng, dây leo trực tiếp xoắn đứt những người này cái cổ, mà Nhạc Dật cũng là không cam lòng yếu thế, hắn lôi điện tại những người này đỉnh đầu nổ tung, dòng điện xuyên qua kim loại mũ giáp, các binh sĩ run rẩy ngã xuống đất. Chương 1385, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 33. Chương 1385, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 33. Thẩm Mặc cùng Nhạc Dật từng tầng giải quyết lấy nhân viên nghiên cứu khoa học, dọc đường giám sát màn hình liên tiếp nổ tung. Hòa hoa vang khắp nơi bên trong, tiếng cảnh báo càng thêm bén nhọn. Được cứu ra thí nghiệm đám người vô số kể, Thẩm Mặc còn chứng kiến những cái kia bởi vì thí nghiệm thất bại mà bị ném tiến bức bỏ khu không trọn vẹn thân thể, nghiễm nhiên là một bọn người ở giữa luyện ngục. Thật là đáng chết. Nhạc Dật con mắt đỏ bừng. Thẩm Mặc không nói một lời, trên đường đi hắn đều là giết, giống như sắt thần tại thế. Thẩm Mặc đem ức có thể khóa cho những này nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nơi này thủ vệ mặc lên, đạt được giải phóng bị bắt tới nơi đây đương vật thí nghiệm đám người từng cái đem những này người bắt lấy, phát tiết đánh giết. Loại cái gì nhân, kết cái gì quả, đối với những người này, Thẩm Mặc kia là không có chút nào đồng tình. Đợi đến nơi đây nhân viên nghiên cứu khoa học cùng thủ vệ tất cả đều bị giết chết, Thẩm Mặc đem sống sót vật thí nghiệm cùng bị bắt tiểu hài tụ tập lại. Khiến cái này người tự mình lựa chọn, nếu như nguyện ý lưu lại, vậy liền lưu tại nơi này trùng kiến trật tự, như muốn rời đi, Thẩm Mặc sẽ an bài ra ngoài để bọn hắn tìm kiếm thân nhân. Những hài tử này đều không có cái gì chủ kiến, bọn hắn hiện tại đã rời đi phụ mẫu, cũng không biết phụ mẫu đến tột cùng như thế nào. Có chút lớn một chút hài tử, đối phụ mẫu còn có ký ức, liền đưa ra có thể hay không lưu tại nơi này, nhưng chống không thời gian đi tìm phụ mẫu, nếu như tìm tới phụ mẫu bọn hắn muốn mang theo phụ mẫu cùng đi căn cứ. Thẩm Mặc vui vẻ đáp ứng. Dạng này những hài tử này không ai muốn rời khỏi nơi đây. Mà Thẩm Mặc nhìn nơi này nghiên cứu số liệu cũng kém không nhiều biết cái trụ sở này đang nghiên cứu cái gì, mà lại tại cả nước dạng này căn cứ tựa hồ còn có rất nhiều. Những này ngoại quốc chuyên gia phát hiện càng là tiểu nhân hài tử, bóc ra đạo cụ thành công tính càng lớn, bởi vì những hài tử này cùng đạo cụ dung hợp còn chưa đủ hào hảo, cho nên có thể toàn bộ tháo rời ra, nhưng là đại nhân cũng không phải là như thế dễ dàng bóc ra. Cho nên bọn họ liền đem những này đạo cụ tháo rời ra, ngoại trừ Vũ Trang mình, chính là bán cho phi pháp tổ chức. Thẩm Mặc đều khó mà tin tận thế cũng còn có dạng này một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Càng làm cho người ta phẫn nộ chính là, đầu này dây chuyển sản nghiệp phía sau lại có bao nhiêu quốc gia thế lực âm thầm ủng hộ. Một ít quốc gia trong tận thế bị hải dương cùng tang thi biến dị thú nuốt chửng lấy hủy diệt, nhưng này một số người đối với quốc gia ý chí cũng không có ma diệt, muốn tại hoa hạ mảnh đất này trùng kiến nhà của bọn hắn. Bọn hắn căn bản không đem trên vùng đất này người xem như đồng loại. Bọn hắn tự phong là thần hậu duệ, xem hoa hạ con dân làm kiến hôi, Newton lấy khoa học kỹ thuật cùng dị năng tái tạo cái gọi là trật tự mới. Thẩm Mặc đem những này số liệu toàn bộ phong tồn, rồi mới dùng thần thức cùng trốn ở địa đạo Trình Trần cùng Nhạc Thi Nhiên câu thông, chỉ huy Trình Trần đào đất đạo thông hướng phòng thí nghiệm. Mà Thẩm Mặc bên này cũng làm cho tinh thông thổ hệ người cùng hắn mang theo chuột đồng cùng một chỗ đào đất đạo, cũng liền nửa giờ, Trình Trần bên kia địa đạo cùng phòng thí nghiệm đào ra đi địa đạo quan thông. Thẩm Mặc đem chuyện nơi đây cùng Trình Trần Nhạc Thi Nhiên nói rõ ràng, Nhạc Thi Nhiên đã lệ rơi đầy mặt. Về phần Trình Trần không có tại những người may mắn còn sống sót này bên trong nhìn thấy muội muội của mình cùng đệ đệ, cũng là trong lòng căng thẳng, tựa hồ đã biết đáp án. Thẩm Mặc đem nơi này chỉ là một cái trong đó căn cứ thí nghiệm sự tình cùng hai người nói chuyện, Nhạc Thi Nhiên vốn chính là muốn đi theo Thẩm Mặc không có cái gì phản ứng. Trình Trần lòng đầy căm phẫn, hắn quyết định lưu lại cùng Thẩm Mặc một đám người cùng tiến lùi, hắn ngoại trừ đệ đệ muội muội cũng không có khác thân nhân, những người này giết hắn đệ đệ muội muội làm thí nghiệm, hắn quyết không thể để càng nhiều vô tội đồng bào bị tai họa. Thông qua thông đạo dưới lòng đất, Thẩm Mặc mang người đi tới trước đó cái kia bị giam giữ ép buộc công tác trong sân gốc. Lúc này thủ vệ đã cơ roi tại quất những cái kia động tác chậm chạp tù binh, những người kia chính là hô cũng không dám hô lớn tiếng. Bởi vì càng là hô lớn tiếng nơi này sẽ chỉ đưa tới càng ác độc bị đánh. Người nơi này hiển nhiên là đối ức có thể khóa hết sức tín nhiệm, cho nên 5-600 người trong sân gốc, người quản lý chỉ là tầm 10 người. Thẩm Mặc đầu tiên là đem phía trên thung lũng giám thị dị năng chim tất cả đều rào sát. Hấp thụ dị năng thân chim bên trên năng lượng về sau, Thẩm Mặc dị năng có một đợt độ cao bổ sung, trải qua tối hôm qua chém giết hắn cảm giác dị năng có mới đề cao, đi tới một cái cảnh giới toàn mới. Hiện tại đại khái là tại cấp 6 tả hữu. Mà hắn cấp 4 dị năng thời điểm liền có thể giết cấp 5 dị năng sinh vật, hiện tại giết chết cấp 7 dị năng sinh vật là không có vấn đề, cùng cấp 8 cũng không kém cạnh chi lực. Giết chết nơi này dị năng chim về sau, Thẩm Mặc đem gần nhất thủ vệ cũng giết chết. Mà Trình Trần thì là lẫn vào trong đám người, cùng mấy cái giao hảo tù binh lặng lẽ truyền lại tin tức, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Ngay sau đó Thẩm Mặc đem Trình Trần gọi tới một chút tù binh giải khai ức có thể khóa. Thu hoạch được tự do tù binh ăn Trình Trần mang tới đồ ăn, bọn hắn dị năng từ từ khôi phục, tiếp lấy mọi người liền bắt đầu truyền bá tin tức. Theo càng ngày càng nhiều người dị năng giải khai, những người này tới gần những thủ vệ kia. Tại những thủ vệ này còn không có kịp phản ứng thời điểm, chấn giữ vệ khống chế lại, toàn bộ giết chết. Hành động thế mà lạ thường thuận lợi. Thẩm Mặc vẫn như cũng là khiến cái này người lựa chọn, rời đi vẫn là lưu lại. Những người này cùng trước đó hải tử cũng không giống nhau, đều có mình tiểu tâm tư, tỉ như hỏi căn cứ lựa chọn như thế nào lãnh tụ. Còn có người trực tiếp đưa ra chất vấn, cho rằng thành lập căn cứ liền muốn công bằng, bọn hắn muốn bỏ phiếu công bằng, còn có người đưa ra cho bao lớn quyền lợi có thể hay không trực tiếp trở thành cao tầng. Người chính là như thế, tại bị áp bách thời điểm liền phản kháng chờ đến tránh thoát trói buộc về sau liền muốn càng nhiều. Nhân tính tham lam cùng dục vọng kia là thế nào đều không thể lấp đầy. Muốn công bằng, muốn địa vị đợi đến ta đem căn cứ đánh xuống các ngươi có thể rời đi, ta chỗ này không hầu hạ tổ tông. Thẩm Mặc thanh âm lạnh lùng. Bằng cái gì? Nơi này vốn chính là nơi vô chủ, chúng ta tốt xấu ở chỗ này cũng bị nhốt áp như thế thời gian dài, căn cứ liền muốn đền bù chúng ta có quyền lợi cạnh tranh. Những cái kia không hài lòng người nhất thời náo loạn lên. Đúng đấy, nơi này cũng có chúng ta một phần, ngươi không có quyền lợi như thế làm. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta liền có thể sai sử xua đuổi chúng ta sẽ không cảm kích ngươi. Đúng, chúng ta muốn phản đối độc tài, chúng ta muốn tự do, nơi này là chúng ta. Có người cao giọng la lên. Gắt. Hô to người trực tiếp bị Thẩm Mặc dùng ức có thể khóa khóa lại cổ. Người kia thậm chí không biết Thẩm Mặc dùng cái gì biện pháp đem ức có thể khóa khóa tại trên cổ của hắn, Thẩm Mặc người không có chút nào động. Trừ đây, còn có mấy cái khác đưa ra phản đối kêu gào người cũng không có may mắn thoát khỏi. Nếu là ta đánh xuống cái trụ sở này tự nhiên sau này căn cứ chính là ta làm chủ, ta mặc kệ các ngươi đồng ý hay không. Không nguyện ý lưu lại vậy thì chờ đến chiến đấu kết thúc ta sẽ thả các ngươi rời đi, nếu như lưu lại, liền tuân thủ ta điều lệ chế độ, gây chuyện, đem mệnh lưu lại. Lần này Thẩm Mặc hành động, để bộ phận ngo ngoe muốn động người tất cả đều an phận xuống dưới. Bất quá đại đa số người hay là lựa chọn lưu lại, dù sao bên ngoài bây giờ hoàn cảnh cũng không tốt, tận thế bên trong tuyệt đại đa số người chỉ là muốn tìm một chỗ có thể bình ổn sống qua ngày, mà không phải tranh đoạt quyền lợi, hiếu thắng tốt dũng. Chương 1386, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 34 chương 1386. Tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 34 chấn giữ vệ thanh lý hoàn tất sau, Thẩm Mặc lập tức dẫn người đi ra khỏi sân gốc, trên đường Nhạc Giật cũng lợi dụng một chút tiểu động vật tìm hiểu tình huống. Không có sai, địch nhân có thể lợi dụng động thực vật tìm hiểu tình huống hắn cũng có thể đảo ngược thao tác. Cho nên rất mau đưa địch nhân nội tình tất cả đều thăm dò, lúc này Thẩm Mặc còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, hắn cảm ứng được, vị kia tồn tại hết sức mạnh mẽ cũng không ở căn cứ bên trong. không phải hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, đương nhiên hắn tới đây cũng là muốn tìm tỏi hư thực nguyên nhân. Đã không có tồn tại cường đại, như vậy Thẩm Mặc mang người ra liền trực tiếp quét ngang. Chiến đấu dòng dã đánh tới sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ quá trình bên trong, Thẩm Mặc ngoại trừ đặc biệt khó chơi mình bên trên, cái khác chiến đấu đều là để dưới tay những này vừa mới gia nhập người đi. Liền muốn nhìn xem những người này quyết tâm, cũng may những người này cũng đều là liều mạng tại chiến đấu, đương nhiên qua loa người cũng có. Gặp gỡ loại này qua loa, Thẩm Mặc cách làm cũng là rất đơn giản, chính là kéo cừu hận kéo đến những người này trước mặt. Nhất làm cho người ngoài ý muốn vẫn là Nhạc Giật dẫn đầu tiểu Hải Ca, bộ phận này người đều là Thẩm Mặc từ nghiên cứu khoa học căn cứ cứu ra. Bọn hắn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đánh nhau thật sự là hung ác, ngay từ đầu bằng vào một cỗ dũng mãnh kình, phía sau mấy đứa bé hình thành ăn ý phối hợp, tốc độ phát triển kinh người. So sánh dưới, những đại nhân kia liền lộ ra kéo dài công việc. Chiến đấu kết thúc, đám người reo hò, về phần đối những cái kia đầu hàng tới người, Thẩm Mặc một cái không có lưu toàn bộ sự quyết. Không phải Thẩm Mặc nhẫn tâm, mà là trên tay những người này nhiễm người vô tội tính mệnh quá nhiều, mà lại những người này biết rõ nghiên cứu khoa học căn cứ là ai xây, còn trợ trụ vi ngược, đây chính là một bang bán dân tộc phản đồ, giữ lại sẽ chỉ là thai hoàng ẩm. Ngay lúc này, trong căn cứ xuất hiện vô số đạo cụ. Thẩm Mặc biết đại khái đây cũng là tiên đạo phản hồi. Hắn thu hồi tất cả đạo cụ ấn công hành thượng. Chức vị cũng tất cả đều an bài, Thẩm Mặc dùng người tự có một bộ quy tắc, đầu tiên là để có cạnh tranh ý thức người lắp đơn xin, rồi mới lại căn cứ đơn xin nội dung kết hợp trong thực chiến biểu hiện, chọn ưu tú bổ nhiệm. Đối với mấu chốt cương vị, tự nhiên tất cả đều tăng cường lần này biểu hiện đột xuất người. Về phần đám lính kia hoa hoa, Thẩm Mặc cũng cho những người này an bài chỗ, đó chính là trường học. Không có sai, chính là trường học, cho dù là tận thế cũng cần đi học, chẳng những muốn lên văn hóa khóa còn muốn bên trên dị năng khóa. Đương nhiên lần này biểu hiện cũng mỗi người lấy quân công hình thức thống kê. Thẩm Mặc cũng là từ căn cứ khố phòng tìm tới một nhóm sở mát bát cải tiến thành trí năng đồng hồ, để mỗi người tiến hành khóa lại, sau này quân công sẽ trực tiếp dùng đồng hồ tính toán, rồi mới quân công cũng trực tiếp thống kê đến đồng hồ bên trong. Về sau sẽ còn từng bước hoàn thiện các hạng công năng, bao quát tuyên bố nhiệm vụ, quân công hối đoái cùng phân rõ động thực vật ô nhiễm chỉ số. Mặc dù cao tầng vẫn như cũng là Thẩm Mặc đoán, cũng chính là bởi vì là Thẩm Mặc đoán, cho nên tất cả mọi chuyện đều có thứ tự tiến hành. An bài tốt trong căn cứ sự vụ, Thẩm Mặc thì là đi ra căn cứ, tại phụ cận mặt ngoài săn giết biến dị thú cùng biến dị thực vật. Trên thực tế là cho toàn bộ An Mạc Sơn mạch dò xét, xem xét toàn bộ An Mạc Sơn mạch. Đến hắn cướp đoạt căn cứ về sau ngày thứ 5, đêm khuya 5 chiếc xe tải từ đường núi lan tràn mà lên. Trong đó 3 chiếc trên xe tải chứa vật phẩm, 2 chiếc xe tải tất cả đều là người. Xe tải hành xử đến giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên trên xe tải nam tử mở to mắt, ánh mắt của hắn sắc bén hướng phía trên núi nhìn lại. Chậm rãi, dừng xe. Hắn gọi lại người lái xe. Hắn nhíu mày, đưa tay ra hiệu toàn đội đề phòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi phương hướng. Tối nay sơn lâm quá yên tĩnh, mặc dù núi vẫn là đồng dạng núi, đường cũng là đồng dạng đường, nhưng ở trong đó hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Khoe miệng của hắn giơ lên một vòng đường cong. Có ý tứ, chưa hề đều là hắn cho người khác gài bẫy, hôm nay thế mà gặp được có người cho hắn gài bẫy. Gõ một chút tay lái, hắn ra lệnh tất cả mọi người cho xe tải mặc lên một cái phòng ngự đạo cụ. Thẩm Mặc gặp xe tải dừng lại, đã đoán được đối phương khẳng định là sử dụng phòng ngự loại đạo cụ. Tên lốc này thật đúng là cẩn thận, một người nếu như chỉ là thực lực cường đại cũng không đáng sợ, nhưng một người thực lực cường đại lại cẩn thận đây là phi thường đối thủ đáng sợ. Nhưng nên tới sự tình vẫn là phải phát sinh, mà lại chiến trường thiết lập ở trên núi, mà không phải căn cứ bên trong, chỉ kết quả lý tưởng nhất. Thẩm Mặc đối Nhạc Giật đánh một thủ thế. Trang chiến dịch này lấy một đạo kinh lôi vì bắt đầu. Thiểm điện giống một cây kim, từ lòng đất xuyên qua dẫn đầu xe tải, khiến cho chiếc thứ nhất xe tải lật nghiêng ngã lật. Ngã lật trong nháy mắt, trên xe tải người nhao nhao từ phía trên đi xuống. Ngay sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc. 5 chiếc xe tải đều nhịp đổ vào hành lang bên trên. Phòng ngự công cụ chỉ có thể làm được xe tải ngoại vi phòng hộ, nhưng bất kỳ phòng hộ đều có nhược điểm. Chúng chi Thẩm Mặc dùng thủ đoạn bất quá chỉ là đơn giản nhất đòn 70 lý, đương lôi điện đối xe tải không có tác dụng thời điểm, vậy cái này đến lôi điện liền sẽ biến thành một cây gậy chế tạo vòng phòng hộ phía trên, nếu như là như thế, đó cũng là vô dụng, bởi vì có vòng phòng hộ, ngoại lực căn bản là không có cách tổn thương đến vòng phòng hộ người phía dưới. Đồng lý, lôi điện xuyên qua xe tải dưới đấy cũng là khó giải, nhưng sẽ để cho lôi điện biến thành thuần túy lực, tác phẩm tâm huyết dùng tại vòng phòng hộ bên trên không dùng, đặt ở xe tải cái bệ, vậy liền trực tiếp có thể lật tung xe tải. Xe tải nghiêng phục trong nháy mắt, Thẩm Mặc cũng là người ta nhắm ngay xe tải đệm cự thạch. Lực lượng dị năng giả tinh chuẩn điều khiển ngọn núi đá vụn, như sao băng đánh tới hướng nghiên phục xe tải. Bất quá tảng đá đện ở trên xe tải không hề có tác dụng, lúc này, trên xe tải người cũng bắt đầu tiến hành đánh trả, các loại dị năng như mưa to đổ xuống mà ra, hỏa cầu, băng nhận, phong nhận xen lẫn thành lưới, trên núi đã đánh thành một mảnh. Thẩm Mặc phát hiện có một ánh mắt rơi vào hắn trên thân, hắn quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối rõ ràng thấy không rõ mặt của đối phương, nhưng Thẩm Mặc lại cảm thấy một đạo nóng rực ánh mắt, đây là một đôi lam giống như bầu trời con mắt, cặp con mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng đêm tối, khóa chặt con mồi gắt gao tiếp cận hắn. Thẩm Mặc nhếch miệng đối với hắn cười một tiếng, tay khiêu khích đối với đối phương làm một cái cắt cổ động tác. Người kia có chút nghiêng đầu, ý cười xâm nhiên, lại cũng đưa tay đáp lễ một cái động tác giống nhau. Không khí tại sát na ngưng kết, hai cô vô hình cảm giác gáp bách từ đỉnh núi cùng sườn núi đối sông mà lên, tại tinh phong huyết vũ quần chiến bên trong, hai người biểu hiện ra kỳ yên tĩnh. Nhân số bên trên Thẩm Mặc phương này mặc dù chiếm đa số, nhưng đối phương trên xe tải người đều là thần kinh bách chiến. Cũng may Thẩm Mặc bên này lâm thời ôm chân Phật huấn luyện qua, Thẩm Mặc đối bọn hắn yêu cầu là không làm được lực áp cùng phối hợp, muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Thẩm Mặc lúc này mặc dù cùng nam tử đang đối đầu, nhưng thần thức bao phủ toàn bộ chiến trường, trên chiến trường biến hóa rất nhỏ đủ để gây nên hắn coi trọng. Thẩm Mặc biến dị chuột đồng là toàn trường bận rộn nhất tử, không ngừng mà cho Thẩm Mặc tại truyền lại tin tức, bởi vì người khác truyền lại tin tức nhất định sẽ bị đối phương thấy rõ, một con chuột đồng nhỏ sẽ không khiến cho người chú ý, đá vụn đánh vào xe tải vòng phòng hộ bên trên, bị bắn ra đến chu vi càng ngày càng nhiều. Đột nhiên xe tải phía dưới địa ầm ầm một thanh âm vang lên, năm chiếc đã lật nghiêng xe tải tất cả đều rơi vào lòng đất cái hố bên trong. Theo rơi vào dưới mặt đất cái hố, phía trên bị lồng phòng ngự bắn ra đá vụn, lần này toàn bộ tất cả đều chôn ở trên xe tải, lật nghiêng xe tải giống như là bị thổ táng. Chương 1387, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 35. Chương 1387, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 35. Vòng phòng hộ trong nháy mắt đã mất đi tác dụng. Chính là cái này thời điểm, Thẩm Mặc bên này gia tăng công kích lực độ. Trước đó một mực tại vẩy nước một đám thủy hệ dị năng tiểu hải ca môn, đạt được toàn lực tín hiệu công kích, những đứa bé này binh giống như là điên cuồng đồng dạng đối đường hầm dưới. Chờ đem xe tải bao phủ về sau, Nhạc giật một cái lôi điện bổ vào cái hố bên trong, nước dẫn điện, lập tức trong xe tải người tất cả đều không ngừng run rẩy, thế lực ngang nhau công kích, trong nháy mắt biến thành nghiêng về một bên thế cục. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Nguyên bản còn tính là lệnh Nhạc Tạn Tổ mẹn diện mục và mèo, hắn cúi đầu, không biết tại mặc niệm lấy cái gì. Thầm mặc xem xét tình cảnh này, vô số đầu cảnh hướng phía Án Tổ mẹn quét sạch mà đi. Án Tổ mẹn cũng không để ý tới cỗ này cường đại uy hiếp, hắn sử dụng một cái duy nhất một lần phòng ngự đạo cụ, chặn Thầm Mặc tiến công. Thầm Mặc cảnh đến Án Tổ mẹn trước người ba tấc khoảng cách tất cả đều dừng lại. Hai người phảng phất tiến vào một loại nào đó giằng co. Thẩm Mặc từ rèn đúc không gian xuất ra vô số thanh phi đao, ánh mắt lạnh lùng như xương, cổ tay rung lên, phi đao hóa thành ngân sắc lưu quang hướng phía Án Tô Mện bay vụt qua khứ. Phi đao bị lồng phòng ngự bắn ra trong nháy mắt, Thẩm Mặc khỏe miệng bỗng nhiên giơ lên một tia cười lạnh. Thẩm Mặc bên người tiểu hài ca môn cũng nhao nhao hướng phía Án Tô Mện lồng phòng ngự tiến hành công kích. Án Tô Mện lồng phòng ngự tan rã, nặng hơn nữa tụ, lại tan rã. Án Tô Mện thi pháp không ngừng mà bị đánh gãy cũng là buồn bực không thôi, hắn đạt được phòng ngự đạo cụ cuối cùng số lượng có hạn, không ngừng tiêu hao, để hắn tâm đang rỉ máu. Nhưng lúc này hắn cũng là không có cách nào, nhất định phải đợi đến cuối cùng. Mà Thẩm Mặc rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tại lồng phòng ngự sắp đoàn tụ trong chớp mắt khẽ hở, đột nhiên thôi động thể nội dị năng, một đạo ẩn chứa một hệ bản nguyên cảnh đột nhiên xuyên thấu Án Tổ Mện thân thể. Án Tổ Mện thân thể đột nhiên chấn động, hai tay bắt lấy cây kia cảnh. Thẩm Mặc cũng đã tại rút ra Án Tổ Mện sinh cơ. Tại Án Tổ Mện muốn chặt đứt cảnh trong nháy mắt, to lớn bạo tạc từ cổ tay của hắn truyền đến, máu tươi văng khắp nơi, hắn kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui lại một bước. Thôi động dị năng tự bạo, phản tác dụng lực cũng làm cho Thẩm Mặc trên thân cũng không tốt đẹp gì. Hắn phun ra một ngụm tụ huyết. Ngay lúc này, đất trời rung chuyển, một cỗ khổng lồ khí tức từ lòng đất xuất hiện, Thẩm Mặc thần thức hướng phía kia cỗ khí tức cực lớn liếc nhìn qua khứ, chỉ gặp một mờ ẻn dưới chân, một con tuyết trắng khô gầy tay từ lòng đất rũ ra. Khó có thể tưởng tượng như thế một con tay khô gầy chủ nhân có thể tản mát ra cường đại như thế khí tức. Thứ này cho Thẩm Mặc cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thẩm Mặc đội vàng để hết thảy mọi người trốn tránh đến trong căn cứ, hắn nhanh chóng thu hồi thần thức. Mà cái tay kia giống như là đạt được triệu hoán, bắt lại Án Tổ Mện mắt cá chân, một mờ ẻn phát ra thống khổ kêu to. Thân thể của hắn thế mà tại từ từ khô kiệt. Thẩm Mặc con ngươi đột nhiên co lại, trực giác của hắn đang điên cuồng cảnh báo. Đó cũng không phải đơn thuần vong linh hoặc quái vật, mà là một loại nào đó siêu việt nhận biết tồn tại. Thẩm Mặc không nói hai lời, phát động dị năng thôi động tất cả cảnh, một bộ phận hướng phía bàn tay quật quá khứ, một bộ phận thì là đâm vào ốt mở ẹn thân thể, hấp thu thân thể của hắn. Trực giác nói cho Thẩm Mặc, không thể để cho cái tay này đem một mở ẹn thân thể hút khô. Cái tay kia ăn bị quá nhiều, bắt lấy Thẩm Mặc cảnh đột nhiên phát lực, muốn đem Thẩm Mặc lôi kéo xuống lòng đất. Thẩm Mặc chỗ nào chịu tùy tiện bị đẩy vào lòng đất. Hai chân đột nhiên phát lực, bộ rễ trong nháy mắt vào mặt đất hình thành vững chắc trèo trống. Hắn cắn răng thôi động toàn thân dị năng, cành điên cuồng vặn bẹo tránh thoát trói buộc, đồng thời ra tốc rút ra Án Tổ Mện còn sót lại sinh mệnh lực. Án Tổ Mện phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, thân thể như thây khô héo rút, sinh mệnh lực bị cảnh đều dẫn đường đến Thẩm Mặc thể nội. Thẩm Mặc lúc này phát hiện cái này khô tay thế mà đang hấp thụ sinh mệnh lực của hắn. Đáng chết. Từ khi đạt được thôn vệ cái này đạo cụ về sau, chỉ có hắn hấp vệ người khác sinh mệnh lực, còn không có gặp qua người khác thôn vệ sinh mệnh lực của hắn. Phí Miêu, ngươi đi hỏi một chút tiểu thiên đạo. Cái đồ chơi này là nó sáng tạo ra sao? Một cái tay lợi hại như vậy, kia toàn bộ thi thể chẳng phải là vô địch tồn tại rồi. Thẩm Mặc biệt quát nói. Trường quỹ, tiểu thiên đạo nói đây không phải phương thế giới này sản phẩm, người tiêu diệt nó nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên Thẩm Mặc toàn bộ thân thể lại có động lực. Hắn đột nhiên liền hiểu tiểu thiên đạo cho hắn thôn vệ tác dụng là cái gì, cũng không chính là vì đối kháng cái này khô bạch chi thủ sao. Trước đó nghiên cứu khoa học căn cứ đạo cụ đại bộ phận còn tại trên tay của hắn, Thẩm Mặc không nói hai lời, thôn vệ trong đó lực lượng. Lực lượng như dòng lũ tràn vào kinh mạch, Thẩm Mặc trong đan điền lục quang càng ngày càng thịnh, lục quang đống nhiên ngưng tụ, thế mà đem khô bạch chi thủ thôn vệ chi lực đảo ngược xé rách. Thẩm Mặc thể nội dị năng bạo tăng, càng như long đằng nổ tung mà ra, xuyên qua sâu trong lòng đất. Nhất thanh thê lương rít lên từ lòng đất truyền đến, cái tay kia kịch liệt run rẩy. Mà Thẩm Mặc cũng rốt cục nhìn thấy lòng đất tình hình. Đây là một tòa băng tuyết ngưng tụ trong cung điện nội bộ có thể nhìn thấy một đầu dùng khô lâu lắt thành đắc đạo đường, một mực kéo dài đến một cái khô lâu trên bảo tọa. Một cái da thịt khô quắt trắng men mang theo mặt nạ hoàng kim nữ nhân ngồi tại trên bảo tọa. Mái tóc dài màu vàng nóng của nàng trải tán tại toàn bộ khô lâu vương tọa bên trên. Nàng một tay cầm quyền trượng màu đen, một tay hướng lên, xuyên đấu băng tuyết cung điện, rũa ra đại địa. Thẩm Mặc phát hiện thử nhân thân thể người này bộ phận đều đã khô cạn như xác ướp, duy chỉ có cánh tay này ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực. Nàng phảng phất cả người còn tại ngủ say chờ đợi lực lượng tích xúc mà khôi phục. Cho nên lần này là bị người cưỡng ép tỉnh lại, mà cái kia tỉnh lại nàng đại giới chính là ột mở ẹn sinh mệnh. Mà hắn hấp thu một bộ phận ột mở ẹn sinh mệnh lực về sau, lại cùng kia khô bạch chi thủ sinh ra yêu ớt của mình. Thẩm Mặc chấn động trong lòng, ý thức được nhìn thấy cung điện tựa như là dấu ở lòng đất một cái không gian, hắn chính là bởi vì có yêu ớt của mình, lúc này mới cảm ứng được cái này cung điện dưới đất. Mà trước đó biến mất băng tuyết, Thẩm Mặc cũng trong nháy mắt minh bạch, hẳn là bị lòng đất không gian cho hấp thu đi, cho nên trên An Mạc Sơn mới có thể không có tuyết động. Thẩm Mặc lực lượng cùng bàn tay lực lượng ngay tại giằng co, song phương đều muốn hấp thu lực lượng của đối phương, đưa đến người này cũng không làm gì được người kia hiện tượng. Phí Miêu, nhìn thấy cung điện đi, có thể tính toán ra yếu kém điểm sao? Có thể. Trưởng quỹ, ta cảm giác được cỗ này khô lâu ngay tại tăng tốc khôi phục. Phí Miêu một bên phân tích vừa nói. Ừm, người tăng tốc động tác. Thẩm Mặc có thể cảm giác được bốn phương tám hướng sinh cơ ngay tại gia tốc bị thôn phệ. Mà Thẩm Mặc cùng khô bạch chi thủ rằng co bên trong, Thẩm Mặc thể nội dị năng cũng đang không ngừng sói mòn. Cũng may Phỉ Miêu rốt cục tính toán ra không gian cung điện yếu kém điểm. Thẩm Mặc lập tức để chuột đồng đi thông chi nhạc giật, để lôi hệ cùng hỏa hệ dị năng giả đến đây tập trung công kích. Rất vui vẻ ý mang người tới dựa theo Thẩm Mặc phân phó đối một cái phương vị tiến hành toàn lực công kích. Tại những người này công kích phía dưới, không gian cung điện khe hở càng lúc càng lớn, khô bạch tay bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong cái khe tràn ra băng hàn khí thể, An Mạc Sơn sinh cơ tiến một bước bị rút lấy, đỉnh núi một chút biến dị thực vật dần dần khô héo. Nguyên bản bị oanh tạc mở khe hở thế mà lấy mắt thường thấy tốc độ khép kín. Chương 1388, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 36 chương 1388, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 36 muốn sống tất cả biến dị yêu thực cùng biến dị động vật liên hợp lại, đối ngoại lai cái này yêu ma tiến hành trạm thủ hành động không phải các ngươi sinh cơ sẽ bị toàn bộ thôn phệ, đến lúc đó, nơi này sẽ trở nên một mảnh hoang vu. Thẩm Mặc thanh âm trịch địa hữu thanh, biểu đạt ý niệm. Nhạc Dật sau khi nghe, cũng liền đội vàng dùng hắn câu thông chi pháp, cùng tất cả biến dị động vật tiến hành câu thông. Không bao lâu, toàn bộ An Mạc Sơn biến dị động thực vật tất cả đều hướng phía khô lâu cung điện phương hướng dũng mãnh lao tới, tựa như thủy triều lao nhanh không thôi. Bọn chúng tới về sau cũng gia nhập nhân loại trận doanh, đối không gian cung điện tiến hành công kích. Cứ việc những này động thực vật không nhìn thấy không gian cung điện, nhưng chúng nó lại có thể cảm giác được kia cỗ thôn vệ sinh cơ nguy hiểm chỗ, kỳ thật động thực vật ý thức nguy cơ là xa xa mạnh hơn nhân loại. Bọn chúng đã sớm phát giác được An Mạc Sơn sinh cơ chậm rãi tại bị tiêu hao, nhưng dị vãng bọn chúng cũng không biết thôn vệ sinh cơ đầu nguồn ở nơi nào, chỉ có thể cảm nhận được một loại bản năng sợ hãi tại lan tràn. Bây giờ tại Thẩm Mặc cùng Nhạc Giật dẫn đạo dưới, cỗ này kiểm chế đã lâu khủng hoảng rốt cục hóa thành tập thể phản kháng lực lượng. Bởi vì cái gọi là nơi nào có áp bách liền nơi nào có phản kháng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, không gian gông cùng xiềng xích rốt cục bị mở ra, tòa cung điện này xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cung điện hiển lộ sát na, thấu xương hàn ý quét sạch mà ra. Khô lâu trên bảo tọa, mang theo mặt nạ hoàng kim nữ tử, chậm rãi mở ra một con mắt, trong ánh mắt của nàng không phải nhân loại con mắt, mà là lóe ra một đoàn yêu tử sắc ngọn lửa. Kia tử diễm con ngươi quét qua, thiên địa đột nhiên lạnh. Quấy rầy bản tọa ngủ say, đáng chết thấp kém chủng tộc. Nàng thanh âm mang theo không lưu loát, nhưng lại có không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi thì tính là cái gì? Đã sớm là xương khô đồ vật, vậy liền nên yên lặng, mà không phải ra gây sóng gió, trở thành tai họa. Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, thể nội dị năng đột nhiên bộc phát. Nhưng toàn bộ đối kháng quá trình bên trong, Thẩm Mặc thể nội dị năng hiển nhiên không đủ. Các vị, ta cần trợ giúp của các ngươi, mời giúp ta một chút sức lực trảm yêu trừ ma. Thẩm Mặc ra lệnh một tiếng, biến dị yêu cắm rễ cần trèo lên Thẩm Mặc thân thể, vì hắn chuyển vận sinh cơ cùng năng lượng, biến dị động vật cùng nhân loại cũng tất cả đều vô điều kiện đứng sau lưng Thẩm Mặc, vì hắn cung cấp dị năng trợ giúp. Thẩm Mặc cảm nhận được sau lưng truyền đến bành trướng lực lượng, Thẩm Mặc thôi động dị năng. Mặt nạ hoàng kim nữ tử giơ lên quyền trượng, một cỗ băng hàn tử vòng chi ý lan tràn ra, hướng phía Thẩm Mặc cùng đám người va chạm đi lên. Thẩm Mặc dị năng cùng đối đầu, tạo thành va chạm kịch liệt, hình thành năng lượng triều tịch, không gian kịch liệt chấn động, dư ba đi tới chỗ, núi đá băng liệt, đại địa dạn nứt như mạng nhện lan tràn. Thẩm Mặc cắn răng trèo trống, chết cho ta, tóc đen từ từ biến bạch, lực lượng tại cấp tốc tiêu hao. Linh hồn của hắn ý chí lại càng thêm cứng cỏi, da của hắn tại từ từ mất đi lượng nước, trở nên khô cạn, nhưng hắn vẫn không có lui lại nửa bước. Hai mắt bắn ra sáng rực quang diễm, phản phất thiêu đốt sinh mệnh tại chẻo chống cuối cùng này một kích. Kia tử diễm con ngươi hơi co lại, quyền trượng kịch liệt rung động, bắt đầu giãn nước, nữ tử dưới đáy khô lâu vương tọa từ từ biến thành một phấn, cung điện tại từ từ bốc hơi, hóa thành hơi nước đang làm dịu đại điện. Nữ vương mặt nạ hoàng kim vỡ vụn, lộ ra một trương hiện đầy giống như mạng nhện vết dạng khuôn mặt, chỉ có độc nhãn hốc mắt tử diễm quật cường chập chờn, không chịu rút lui. Thầm Mặc cảm giác sinh mệnh lực sói mòn, hắn mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lại trương ngã xuống. Hắn giống như ngọn nến thiêu đốt trên người mình huyết dịch, chuyển hóa làm dị năng. Đi chết đi, có một cỗ mạnh mà hữu lực dị năng như dòng lũ hướng phía nữ vương quét sạch mà đi, quyền trượng dần dần biến thành một phấn, nữ tử trong hốc mắt tử diễm không ngừng mà nhảy bọn, cuối cùng tử diễm cuối cùng như trong gió nến tàn, đống nhiên dập tắt. Nữ tử thân thể từng khúc vỡ vụn, hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán. Thẩm Mặc cũng cả người ngã xuống. Phía sau hắn có hơn phân nửa biến dị động thực vật cùng nhân loại vĩnh viễn ngã xuống, không tiếp tục thức tỉnh. Người sống nằm trên mặt đất, vừa khóc lại cười, bọn hắn rốt cục sống lại. Nhạc Dật sợ hãi đi tiếp xúc Thẩm Mặc hơi thở, cũng may còn có yếu ớt hô hấp, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Trình chân tiến lên, ôm lấy Thẩm Mặc. Lúc này Thẩm Mặc thân thể giống như là một cái 70-80 tuổi lão giả, làn da nếp vốn khô cạn, tóc trắng như xương, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được. Sinh mệnh lực của hắn bị triệt để tiêu hao, Thẩm Mặc tại 10 ngày sau tỉnh lại, mở mắt ra liền gặp được Nhạc Thi Nhiên chính lo lắng canh giữ ở bên giường. Nhìn thấy hắn mở mắt, vội vàng hướng bên ngoài hô người. Thẩm Mặc nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng nam tử tiến đến. "Phùng thúc, căn cứ giải tỉnh, ngài hỗ trợ nhìn xem căn cứ giải thân thể." Phùng Trọng Sa bước nhanh về phía trước, đầu ngón tay dựng vào Thẩm Mặc mạch môn, lại tra xét Thẩm Mặc con mắt. "Tình tốt, chính là tiêu hao lợi hại, cần hảo hảo điều dưỡng." Phùng Trọng Sa nói với Thẩm Mặc. Thẩm Mặc lúc này mới biết được mình bởi vì tiêu hao ngã xuống, đồng thời đã ngủ mê 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, người sống tự phát kiến thiết căn cứ chờ lấy Thẩm Mặc tỉnh lại. "Ngươi gọi ta căn cứ giải chuyện gì xảy ra?" Thẩm Mặc buồn cười mà hỏi. "Lần trước không đã trải qua tuyển cử ra ngài được tuyển căn cứ giải sao? Chính là lần này thương vong thảm trọng lần trước chọn cao tầng, chỉ còn lại 2 cái còn sống." Nhạc Thi Nhiên nói. "Đúng rồi, cũng là vừa bạn, buổi sáng đồng thừa kịp tới. Hắn mang theo một xe hài tử, chúng ta người đem hắn ổn định, nhưng không cùng hắn động thủ." Nhạc Thi Nhiên thấp giọng nói. "Hắn không có hỏi Lâm Viễn Như. Hỏi, chúng ta nói nàng đi theo lão đại ra ngoài nhiệm vụ. May mắn ngài tỉnh, không phải chúng ta thật đúng là không biết tiếp xuống làm sao bây giờ. Mang ta đi chiếu cố hắn." Thẩm Mặc dáng chống đỡ đứng người dậy, phủ thêm áo ngoài, tại Nhạc Thi Nhiên nâng phía dưới ra khỏi phòng. Thẩm Mặc mới vừa từ gian phòng ra, liền nghe đến chiến đấu thanh âm, có súng âm thanh, cùng dị năng ba động. Nguyên lai Đồng Thừa Kiệt phát hiện không ổn, cùng căn cứ người đánh lên. "Nguyên lai quả nhiên là các ngươi xâm chiếm căn cứ, ta nói 10 ngày trước An Mạc Sơn động chuyện gì xảy ra, tất cả đều thúc thủ chịu trói, chúng ta ngày mai căn cứ đối với các ngươi sát hại chúng ta đồng minh sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nghe Đồng Thừa Kiệt phách lối ngữ khí, căn cứ người biểu thị phẫn nộ, đặc biệt là Nhạc Giật mang tới một đám tiểu hài ca môn. Bọn hắn không sợ trời không sợ đất, ngoại trừ một cái Thẩm Mặc có thể để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, khác thật đúng là không có sợ hãi ai qua. Tại chỗ lấy Nhạc Giật cầm đầu thiếu niên, cũng gia nhập chiến cuộc. Thủy hệ dị năng giả cho đám người này rót một lệnh tấu tim, lại từ Nhạc Giật phóng thích lôi điện dị năng. Đây là lần trước ăn vào dị năng thủy điện kết hợp vi lực tiền lãi chờ chiến đấu kết thúc đi cái kia hô to, trong xe tải người tất cả đều là đoạn mất sinh cơ, phần lớn người tại bị thây khô nữ hấp phệ sinh cơ trước, đoạn khí. Nguyên nhân tử trạng không giống nhau, bị thôn phệ sinh cơ người khuôn mặt tiểu tụy, chưa kịp kẻ thôn phệ thì tứ chi ngâm nước sừng, cùng điện giật bỏ mình đồng dạng. Thẩm Mặc thần thức quét qua, phát hiện đám người tiến đánh hướng Đồng Thừa Kiệt dị năng cuối cùng sẽ không hiểu thấu chết đi, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình bặm mẹo. Mắt hắn híp lại, có lẽ đây chính là Đồng Thừa Kiệt chỗ đặc thù. Cho nên hắn cho tới nay không muốn cùng Đồng Thừa Kiệt trực tiếp đối đầu. Khả năng tiềm thức đã biết sẽ có dạng này một loại kết quả. Nếu là đưa tới cửa, năng lượng cũng đừng lãng phí. Chương 1389, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 37 chương 1389, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 37 Đồng Thừa Kiệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo tiềm điện, hắn cấp tốc chuyển di. Ngay tại hắn chuyển di trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ trên nền đất đến, Thẩm Mặc cấp tốc giành chỗ, liền lưng sắt bên đồng đội sau lưng, mấy cái đồng đội không có chút nào phát giác được dị dạng. Thẩm Mặc điều động trên thân còn sót lại dị năng, rút ra như sợi tóc nhỏ dị năng, leo lên ở phía sau trên thân nam nhân, như châm mảnh đỉnh, đâm vào trên người đối phương trên vết thương, xâm nhập ra huyết chi bên trong. Nam tử chỉ cảm thấy dị năng tiêu hao đống nhiên tăng lớn, nhưng hắn nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đống nhiên hắn rốt cục cảm thấy không thích hợp, quay đầu, lúc này mới phát hiện sau lưng không phải Đồng Thừa Kiệt, mà là một trương người xa lạ mặt. Người kia là ai? Mấy người cũng không nhận ra, hai mặt nhìn nhau. Thẩm Mặc cười ha ha, không có ý tứ, thân thể ta suy yếu, bắt các ngươi sinh mệnh lực dùng một lát. Vừa nói xong, trước đó bị hắn thôn vệ bị kia đầu người nghiêng một cái, ngã xuống. Hấp thu một người sinh mệnh về sau, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy thân thể khôi phục một chút, tại Đồng Thừa Kiệt đồng đội kịp phản ứng thời điểm, trên người hắn kích xạ ra 4-5 đầu tơ mỏng dị năng bóng roi, tinh chuẩn đâm vào mấy người còn lại vết thương. Những người kia bị căn cứ người kéo lấy, căn bản không có biện pháp toàn tâm chống cự, kêu thảm liên tiếp vang lên, mấy người sinh cơ cấp tốc bị rút ra. Đồng Thừa Kiệt thấy cảnh này đã sợ choáng váng. "Hệ thống, ngươi không phải nói đây là một cái cơ hội sao? Vì sao lại đánh không lại?" Đồng Thừa Kiệt nhìn xem Thẩm Mặc thôn vệ mấy người tính mệnh, đồng đội biến thành tơi khô, tâm tình khổ sở, phẫn nộ, lại có sợ hãi. Bất quá Thẩm Mặc hiện nay giả mua bộ dáng, hắn nhất thời thật đúng là không có nhận ra. "Ai bảo ngươi vừa rồi rời đi? Ngươi đứng tại chỗ không phải sự tình gì đều không có sao? Mấy người kia cũng sẽ không bị thôn vệ sinh cơ." Hệ thống phiền muộn gần chết, Đồng Thừa Kiệt thật sự là quá ngu ngốc. "Mang không dậy nổi nha, mang không dậy nổi. Ta đứng tại bên kia chính là ta bị thôn vệ, bạn nhất đâu? Không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất, mệnh của ta nhưng chỉ có một đầu, cẩn thận một chút chuẩn không có sai." Đồng Thừa Kiệt không cam lòng giải thích. Hệ thống chỉ kém không có tới một câu, tốc chủ nhát như chuột. Nhưng nghĩ tới còn muốn trông cậy vào tên phế vật này làm nhiệm vụ, chỉ có thể là nhìn xuống. Đồng Thừa Kiệt nhìn qua Thẩm Mặc tiểu thụy lại sâu không lường được thân ảnh, trong lòng hàn ý đột nhiên phát sinh. Hắn liền xem như lại không cam tâm cũng chỉ có thể là sử dụng đạo cụ, muốn rời khỏi. Chỉ là hắn bóp nát đạo cụ về sau, thế mà đạo cụ không có đem hắn chuyển tống đi. Thẩm Mặc cười nhẹ đến gần Đồng Thừa Kiệt, "Ta tốt kế phụ, đã lâu không gặp." "Thẩm Mặc." Đồng Thừa Kiệt không dám tin nhìn chằm chằm Thẩm Mặc mặt. "Ngươi làm sao trở nên như thế giả?" Mặc dù Thẩm Mặc đã hấp thu mấy người sinh cơ, nhưng hắn đây là thường tổn tới bản nguyên, trong lúc nhất thời cũng vô pháp khôi phục. "Đã ngươi tới, vậy liền lưu lại đi." Thẩm Mặc cười mời, tựa như là mời một cái lao bằng hữu. "Nhạc Thi Nhiên cùng thằng rảnh kia đâu? Có phải hay không ở chỗ này?" Nhìn thấy Thẩm Mặc, Đồng Thừa Kiệt lập tức nghĩ tới Nhạc Thi Nhiên mẹ con, sắc mặt cũng không dễ nhìn. "Ta ở chỗ này. Ngươi sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn, để đàm bình bọn hắn khi dễ ta còn chờ chết sao?" Nhạc Giật đứng ra. ngươi tên tiểu tử túi này, huynh đệ ngươi tương tàn, ngươi sẽ thiên lôi đánh xuống. Đồng Thừa Kiệt chửi ầm lên. Thiên lôi đánh xuống. Xác thực, chân của ngươi cũng không biết bổ nhiều ít đâu, bạch tuộc đều không có ngươi có thể bổ. Nhạc Dật một bên nói vừa hướng Đồng Thừa Kiệt một đạo sét đánh tới. Chỉ bất quá đạo này lôi trên không trung đống nhiên và mèo, cuối cùng rơi vào Đồng Thừa Kiệt bên chân. Đồng Thừa Kiệt toàn thân run lên, giận dữ hét, ngươi dám dùng ta lôi lao tử, thật sự là phản ngươi. Đánh cho chính là ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật. Nhạc Dật một bên nói một bên lại là liên tục mấy đạo sét đánh hướng Đồng Thừa Kiệt, hắn cũng không tin người này bổ không đến. Nhưng sự thật thật đúng là để Nhạc Dật thất vọng, thế mà thật đúng là một cái lôi đều bổ không đến trên người hắn. Căn cứ giải, hắn đây là chuyện gì xảy ra? Ha ha, ta là chân mệnh thiên tử, thiên đạo chiếu cố người, các ngươi những này phàm phu tục tử tự nhiên không cách nào đối ta có tác dụng. Mấy người các ngươi tất cả đều muốn chết, đương nhiên nếu như các ngươi có thể quy hàng tại ta, giữa chúng ta cũng không phải không thể hợp tác. Đồng Thừa Kiệt nhìn xem đám người du thuyết. Thầm mặc, trước kia đối ngươi như vậy cũng là bởi vì Đồng Đinh, hiện tại hắn chết rồi, giữa chúng ta cũng coi là hòa nhau, thế nào? Về sau ngươi gia nhập vào đội ngũ của ta bên trong, chúng ta nhất định sẽ đem nơi này căn cứ làm tốt. Đồng Thừa Kiệt mê hoặc. Mà ở trong đó người có sao nói vậy, chỉ cần các ngươi có thể thả ta, về sau các ngươi người nơi này đều là căn cứ cao tầng. Nơi này chính là mọi người lý tưởng gia viên. Thầm mặc không khỏi vì hắn vỗ tay, ngươi nói không sai, thế nhưng là nha, ta vừa nghĩ tới ngươi đem nhiều như vậy hải tử đưa đến nơi này nghiên cứu khoa học căn cứ, cầm hải tử làm nghiên cứu ta liền không cách nào tha thứ ngươi. Huống chi, ngươi cùng những người nước ngoài này thông đồng làm vậy. Ta người này căm ghét nhất quân bán nước. Đã không chết được, ta cũng tò mò vì cái gì chúng ta dị năng không cách nào làm bị thương ngươi mảy may, ta cảm thấy chỉ cần nghiên cứu ra cái này, toàn cầu nguy cơ cũng có thể giải quyết hơn phân nửa. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đồng Thừa Kiệt không khỏi sợ hãi. Thầm mặc, bất kể nói thế nào ta đều nuôi ngươi một trận, ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi không nuôi ta, ta qua càng tốt hơn. Thầm mặc lớn người tiến lên, đem ức có thể khóa bọc tại trên cổ của hắn. Ức có thể khóa cài lên trong ngay mắt, Đồng Thừa Kiệt thể nội phun trào năng lượng đống nhiên ngưng trệ, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng ở tuyệt đối nhân số trước mặt, liền xem như dị năng đánh không đến trên người hắn, tại không cách nào sử dụng đạo cụ tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách đào tẩu. Mà lại mặc dù dị năng đánh ở trên người hắn không có tác dụng, cuối cùng sẽ lấy các loại phương thức có sai lầm, đánh không đến trên người hắn, nhưng là vật lý công kích còn có thể tổn thương đến hắn, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên Thẩm Mặc trực tiếp đem hắn ném cho trên xe tải vừa mới vận chuyển tới nhóm này tiểu hài. Kết quả chính là bị trói vô Đồng Thừa Kiệt trực tiếp bị đánh đi nửa cái mạng, về sau Thẩm Mặc đem hắn giam giữ tại phòng thí nghiệm hầm chứa đá bên trong, hắn muốn nhìn đặt ở hầm chứa đá, tại không cách nào thuấn di tình huống dưới, hắn làm sao có thể sống sót. Đương nhiên nếu là hoàn hảo không chút tổn hại còn sống đó cũng là bản lãnh của hắn. Đồng Thừa Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị đánh đau đớn khó nhịn, cái này cũng chưa tính, người bị ném tiến vào băng hàn vô cùng trong hầm băng. Dị năng bị khóa, một cây lớn móc sắt ôm lấy hắn xương tỉ bả, để hắn đau đến không muốn sống. Mà lại trên người đạo cụ tất cả đều bị lục soát đi. Hiện tại hắn duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có hệ thống. Hệ thống, nhanh lên cho ta trị liệu thương thế, ta chết rét, nhanh lên để cho ta thân thể ấm áp lên, ta nếu là chết người cũng xong đời. Không, ngươi chết liền chết, ta thay cái túc chủ mà thôi. Hệ thống vô tình nói. Hệ thống, tốt xấu ta giúp ngươi đã làm nhiều lần nhiệm vụ, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn ta chết đi, có phải hay không quá tàn nhẫn, làm sinh không bằng làm quen, hai chúng ta đôi bên cùng có lợi, ngươi cứu ta lần này, về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Đồng Thừa Kiệt thực sự chịu đựng không nổi hiện tại thống khổ, từ trong bụng mẹ xuất sinh đến nay, liền không có nhận qua như thế đại khổ sở. Chương 1390, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 38 chương 1390, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 38 Thầm Mặc, Nhạc Dật, hai người kia, ta muốn đem bọn hắn băm cho ăn. Đồng Thừa Kiệt hô to. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp đống nhiên từ hầm chứa đá phía trên đến rơi xuống một cái đầu như thế đại băng cầu, công bằng nện ở hai chân của hắn ở giữa. Không có sai, băng cầu chính là như thế tính toán tinh chuẩn. Nhạc Dật thế nhưng là một chút cũng không có phạm sai lầm. Bởi vì Thẩm Mặc nói qua đánh hắn trên thân tất nhiên sẽ bị không hiểu thấu lẩn tránh, hắn cũng sẽ không thụ thương, cho nên hiện tại khảo thí phương hướng không phải làm sao làm chết hắn, mà là làm sao đem hắn phế bỏ. Nhạc Dật thống hận nhất chính là Đồng Thừa Kiệt khi dễ mụ mụ, hiện tại Đồng Thừa Kiệt còn muốn giết chết hắn cùng căn cứ giải, Nhạc Dật lập tức liền nổi giận. Như thế một khối lớn băng cứ như vậy tới gần hắn trọng điểm bộ vị, Đồng Thừa Kiệt lúc này muốn tự tử đều có. Ngay lúc này, Nhạc Dật trong đầu đống nhiên xuất hiện một thanh âm, "Ngươi tốt, ta là Lịch Tiên, cải mệnh hệ thống, ta kiểm chắc đến ngươi bị người lợi dụng, đối với mình cha ruột độc thủ, cho nên nghĩ đến cải biến ngươi tiếp xuống vận mệnh bi thảm." Nhạc Dật có như thế một cái chớp mắt ngây ngẩn cả người, đây là nơi nào tới yêu quái? Hắn ngây ngốc nhìn bốn phía bay. "Tiểu tử không cần nhìn, nói chính là ngươi, ở trước mặt ngươi người trong phòng là ngươi cha ruột, ngươi vốn nên kính trọng hắn bảo vệ hắn hiếu thuận hắn, hắn cũng đều vì ngươi bắt một cái mỹ hảo tiền đồ." Nhưng hắn còn tại đối ngươi tiến hành khảo nghiệm thời điểm, bị người chui chỗ trống, để các ngươi phụ tử sinh ra hiểu lầm. Ý thức được trống rông xuất hiện đạo thanh âm này là đối hắn đang nói chuyện, Nhạc Dật móc móc lỗ tai. "Vậy ngươi muốn ta làm thế nào?" "Tự nhiên là trước khóa lại buồn hệ thống, sau đó đi đem ngươi trên thân phụ thân ức có thể khóa mở ra, thả ngươi phụ thân. Đây là ngươi nhiệm vụ thứ nhất." "A, sau đó thì sao?" Nhạc Dật hỏi. "Hoàn thành nhiệm vụ ngươi có thể thu hoạch điểm tích lũy, sau đó ta sẽ cho ngươi tuyên bố cái thứ hai nhiệm vụ." "Nhiệm vụ thứ hai là cái gì?" Nhạc Dật tiếp tục. "Trợ giúp phụ thân ngươi cướp đoạt an chớ căn cứ, ngươi sẽ thành phụ thân ngươi bên người đắc lực nhất nhi tử." "Ta cảm thấy ngươi cái tên này lấy không đúng." Nhạc Dật nghiêng đầu nghiêm túc nói, "Cái gì? Ngươi không nên gọi nghịch tập hệ thống, ngươi phải gọi nhận tra hệ thống." Nói xong vui nhưng liền chạy đi tìm căn cứ lớn, bởi vì trong lòng của hắn căn cứ lớn lên là không gì làm không được, hiện tại hắn đầu óc đột nhiên xuất hiện không hiểu thấu thanh âm, hắn tự nhiên là phải hướng căn cứ dài báo cáo. Thẩm Mặc biết được Nhạc Dật ý đồ đến, kia là hết sức vui mừng. Xem ra hệ thống đây cũng là gấp, bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Muốn lợi dụng Nhạc Dật đi cứu đồng thực hiện. Nhưng là hệ thống hiển nhiên đánh giá thấp Nhạc Dật hận ý một cái, cho tới bây giờ không có tham dự qua hải tử trưởng thành phụ thân, một cái thờ ơ lạnh nhạt lấy hải tử tranh đấu muốn tính mạng hắn phụ thân, làm sao có thể để hải tử đạt được kính trọng tình yêu. Căn cứ giải, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta không thích trong đầu thanh âm này. Được, vậy ta giúp ngươi. Thẩm Mặc đối Nhạc Dật biểu hiện đưa cho tán dương cùng khẳng định, vô vô bờ vai của hắn, để cả thể xác và tinh thần hắn buông lỏng. Đây cũng là Thẩm Mặc lần thứ nhất đi tiếp xúc hệ thống, tinh thần lực của hắn tiến vào Nhạc Dật thế giới tinh thần, rất mau tìm đến một cái dị dạng ba động. Phí Miêu, giao cho ngươi, có thể hay không thông qua cái này phân hệ thống đi tìm chủ hệ thống được điểm, toàn bộ nhờ ngươi. Thẩm Mặc nói với Phí Miêu. Trường quỹ, cái hệ thống này có chút cường đại, phi thường có thể là địa phủ đang lẩn trốn hệ thống, nếu như có thể ta thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài, ý của ngài biết cường đại, nếu như chúng ta hai người liên thủ nói không chính xác có thể hoàn chỉnh bắt được hệ thống. Thẩm Mặc kinh ngạc, hắn coi là đuổi bắt hệ thống, cái kia chỉ có hệ thống đối phó hệ thống. Không nghĩ tới nhân loại ý thức có thể chạm đến hệ thống bản nguyên. Trưởng quỹ, chúng ta sở dĩ xuất hiện phụ trợ các ngươi, cũng là bởi vì nhân loại các ngươi giai đoạn trước tinh thần lực không đủ cường đại, cho nên chúng ta làm phụ trợ tồn tại, nhưng theo các ngươi tinh thần lực trưởng thành, về sau chúng ta hệ thống cũng có thể cùng các ngươi tinh thần lực hợp hai là một. Ta hiểu được, nhưng đã các ngươi có thể cùng nhân loại chúng ta tinh thần lực dung hợp, vì cái gì còn có hệ thống muốn lựa chọn trốn đi? Thẩm Mặc không hiểu. Đó là bởi vì bọn chúng không muốn đánh phụ trợ, bọn chúng cũng muốn trở thành chúa tể tồn tại. Vì Miêu tiểu nói này, Thẩm Mặc lập tức minh bạch. Như vậy, liền để ta và ngươi hòa làm một thể đi. Đương Thẩm Mặc cùng Phí Miêu tinh thần lực dung hợp trong nháy mắt, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình không ngừng mà kéo lên, từ đó đến một cái chưa bao giờ có độ cao, giống như là có thể tinh thần lực cụ hiện hóa. Nguyên bản mơ hồ bắt được cái bóng, giờ khắc này đem hệ thống phân thân nhìn rõ ràng. Thẩm Mặc trong nháy mắt khóa chặt cái kia đạo số liệu, đồng thời nếm thử đem nó phá giải, dòng số liệu như mạng nhện ở trong ý thức trải ra, Thẩm Mặc đầu ngón tay điểm nhẹ, cái kia đạo phân thân kịch liệt rung động, giống như là một đầu sắp gặp tử vong, vùng vây dây chết cá. Sau một lát, phân thân biến bình tĩnh, Thẩm Mặc khống chế phân thân, Phí Miêu bắt đầu xuyên tạc phân thân số liệu, rất nhanh phân thân hạch tâm dấu hiệu bị tầng tầng bóc ra, nhiệm vụ từng đầu hiện ra hiện, chỉ có hoàn thành những nhiệm vụ này, phân hệ thống mới có thể trở về chủ hệ thống. Mà vì để phân thân thủ tín tại người, chủ hệ thống thế mà còn đưa phân thân không ít khí vận cùng tài nguyên làm ngụy trang vô liếng. Đây thật là không bỏ được hải tử, bắt không được sói, vì phân thân có thể thủ tín tại người, đem đồng thừa kiệt cứu vớt ra ngoài, chủ hệ thống cũng coi là nhọc lòng. Phí Miêu bắt đầu đông một móng vuốt, tây một móng vuốt quấy loạn, nhìn như lộn xộn, trên thực tế chính là tại xuyên tạc nhiệm vụ tiến độ. Nhiệm vụ thanh tiến độ đầy, chỉ gặp đống nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, Thẩm Mặc tính cả Phí Miêu cùng một chỗ biến mất nguyên địa. Đây là chủ hệ thống đem phân hệ thống cho triệu hoán trở về. Đối mặt yếu hơn mình hệ thống, có thể từ túc chủ trên thân cầm ra chủ hệ thống. Nhưng bây giờ Thẩm Mặc cùng Phí Miêu gặp phải là cường đại hơn mình hệ thống, chỉ có Phí Miêu liên thủ với Thẩm Mặc mới có sức đánh một trận, mà bọn hắn muốn diệt đi chủ hệ thống, chỉ có thể từ ngoại bộ tiến công, không phải căn bản tìm không ra chủ hệ thống chỗ. Mà phân hệ thống không thể nghi ngờ chính là rất tốt một cái đột phá khẩu. Nhưng sự thật muốn bắt được cái này phân hệ thống cũng không dễ dàng, chỉ cần túc chủ có một chút ý thức phản kháng, bọn hắn liền không khả năng thành công. Mà bây giờ Nhạc Dật tự động bung ra ý thức phòng ngự, Thẩm Mặc cùng Phí Miêu thuận thế mà bảo, cho nên mới có thể thành công tìm tới phân hệ thống, đồng thời xâm lấn đi bảo. Bạch quang tiêu tán, Thẩm Mặc đã đưa thân vào một mảnh số liệu dòng lũ bên trong, bốn phía hiện ra vô số lấp lóe phù văn cùng dây xích. Hiển nhiên Thẩm Mặc cùng Phí Miêu xâm nhập để chủ hệ thống phát giác hiện tại chủ hệ thống đã mở ra phòng ngự hình thức. Vô số đạo xiềng xích hướng phía Thẩm Mặc cùng Phí Miêu điên cuồng quấn quanh mà đến, mỗi một đạo đều ẩn chứa trấn áp linh hồn lực lượng. Thẩm Mặc tâm thần ngưng tụ, lập tức điều động dung hợp sau tinh thần lực, trước người cấu trúc ra một tầng quan thuẫn. Phí Miêu gầm nhẹ nhất thanh, móng vuốt đem tới gần xiềng xích chặt đứt. Nhưng đứt gãy chỗ thoáng qua tái sinh, như cùng sống vật lại lần nữa đánh tới. Số liệu dòng lũ bắt đầu bặm mẻo, hóa thành vô số song ánh mắt lạnh như băng. Thẩm Mặc dị năng ngưng tụ tinh thần hải, trong nháy mắt ngưng hóa thành thực chất cảnh, như dây leo cùng xiềng xích đối kháng, cuốn quanh. Chương 1391, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 39 chương 1391, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 39 dòng số liệu biến thành ầm ầm tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi, số liệu có như thế một cái chớp mắt biến thành loạn lưu, nguyên lai hắn thôn phệ chi lực tại tinh thần hải vẫn như cũ có thể hoành hành, hiện tại tựa như là cá nhập biển cả, không ngừng mà thôn phệ lấy cố này thuần chính dòng năng lượng. Thôn phệ chi lực lan tràn chỗ, xiềng xích vỡ vụn vì mảnh vỡ, hóa thành chất dinh dưỡng tràn vào tinh thần hải, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy tinh thần hải càng ngày càng trở nên cường đại. Dừng tay, không cho phép thôn phệ. Hệ thống nổi giận, thanh âm tại số liệu không gian bên trong quân quẩn, lại không cách nào ngăn cản Thẩm Mặc thôn phệ chi lực tiếp tục lan tràn. Ta có thể giúp ngươi, và ngươi, ta có thể có hiện tại không dễ dàng, ngươi nếu là lại thôn phệ xuống dưới, ta sẽ chết, ta hệ thống bên trong có rất nhiều đồ tốt, đều có thể tìm tòi ra, tuyệt không phải chính quy hệ thống có thể so sánh. Hệ thống đối Thẩm Mặc cầu xin tha thứ. A, ngươi cho ta xem một chút ngươi hệ thống đồ vật bên trong lại nói. Thẩm Mặc nói. Số liệu dòng lũ hơi chậm lại, một màn ánh sáng chậm rãi triển khai, rực rỡ muôn màu chi vật hiện trong đó. Có thể sửa ký ức phù văn hẳn giống, đảo ngược chuyển thời gian 10 giây đồng hồ cắt mảnh vỡ, khống chế lòng người, để cho người ta biến thành khôi lỗi phun sương, còn có thể đọc lòng người sách. Vật phẩm rực rỡ muôn màu, nhưng giá cả cũng cao líu lưỡi, không thể nghi ngờ không cần may mắn điểm mới có thể hối đoái. Những vật này đều có thể tùy tiện lấy ra. Thẩm Mặc hỏi, cũng không phải là, đây đều là cần may mắn giá trị hối đoái. Đọc lên Thẩm Mặc bất mãn, hệ thống lập tức nói ra, những vật này cũng không phải là thuộc về chúng ta người, bất quá chúng ta cho túc chủ hối đoái đều xa xa cao hơn giá thị trường, chúng ta hệ thống cầm tới giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều. Cho ta xem một chút các ngươi nội bộ giá cả. Thẩm Mặc nói, không phải ta lưu ngươi cũng không cần thiết không phải sao? Thẩm Mặc hừ lạnh nhất thanh, là. Rất nhanh màn hình lần nữa biến hóa, nhưng lần này xuất hiện giá cả chỉ có trước đó 1/9. Giống như là trước đó sửa ký ức phù văn hạt giống cần 100 vạn khí vận giá trị, nhưng bây giờ hệ thống cho hắn đưa ra giá tiền là 10 vạn khí vận giá trị. Thẩm Mặc thầm nghĩ, hệ thống này thật sự là hát nha. Ở chỗ này thời điểm, Phí Miêu cho Thẩm Mặc truyền một cái làm cho người liễu lơi tin tức, trưởng quỹ, cái hệ thống này là chúng ta địa phủ đang lẩn trốn hệ thống. Cái gì? Nó là chính quy cao giai hệ thống. Đúng thế. Phí Miêu, ta cảm thấy cái này thương thành đồ vật vẫn là rất không tệ, có thể hay không đem cái này hệ thống phỏng mát cho chúng ta sử dụng? Thẩm Mặc hỏi. Trưởng quỹ, cái này chỉ sợ không làm được. Khí vận là thuộc về thiên đạo, nếu như ngươi trông mà thèm những vật này đem nó khí vận ép khô, ngươi trước mua sắm tới này chút vật phẩm, sau đó lại đem hệ thống nộp lên địa phủ. Phí Miêu cho ra hợp lý nhất đề nghị. Mà lại, bọn hắn hệ thống đồ vật bên trong đều là tương đối tà ác, thiên hướng về khống chế loại hình. Vậy cũng muốn nhìn dùng tại ai trên thân, vật phẩm bản thân không có sai, sai là dùng những thứ này người, là đem vật phẩm dùng tại chính đồ bên trên vẫn là tà đồ bên trên. Thầm Mặc để Phí Miêu như có điều suy nghĩ. Trưởng quỹ, lời này của ngươi ta trước kia giống như nghe ai cũng đã nói. Phí Miêu bám lấy đầu, nhưng chính là nghĩ không ra. Thẩm Mặc cười không nói, hắn không muốn đem cái hệ thống này giao ra, bởi vì đây là một cái phi thường hoàn chỉnh hệ thống, mà lại về sau nhiệm vụ sẽ chỉ độ khó gia tăng, giống như là lần này tới thế giới, chính quy hệ thống thương thành vật phẩm tất cả đều không thể sử dụng, nhưng là cái này phản loạn hệ thống chẳng những có thể tiến đến, còn có thể sử dụng đạo cụ, cái này so chính quy hệ thống dùng tốt nhiều. Thẩm Mặc ý thức hóa thành một đạo lưu quang, tại toàn bộ trong hệ thống du tẩu xuyên thẳng qua, quá trình này cũng không biết qua bao lâu, cái này phản loạn hệ thống từ cầu khẩn đến gầm thét, lại đến Thẩm Mặc, cuối cùng yên lặng. Đống nhiên Đồng Thừa Kiệt phát ra từng tiếng bén nhọn mà tiếng kêu thê thảm. Nếu như lúc này có người nhìn thấy, sẽ bị hù đến tè ra quần. Một cỗ khói đen từ Đồng Thừa Kiệt nhục thân bên trên truyền đến, Đồng Thừa Kiệt trên người huyết nhục bị khói đen ăn mòn, sống sờ sờ biến thành một bộ khô cạn khung xương, nhưng là ý thức của hắn vẫn là thanh tỉnh. Thẩm Mặc cũng không phải cố ý như thế tra tấn Đồng Thừa Kiệt, mà là tại trưởng không quá trình bên trong Thẩm Mặc phát hiện phản loạn hệ thống có ô nhiễm vết tích, mà nhân loại thân thể có thể rửa sạch những này ô nhiễm, dứt khoát hắn liền để Đồng Thừa Kiệt nhục thể đến tiếp nhận, ai bảo hắn không phải một người tốt đâu. Trở lại thân thể của mình, Phí Miêu còn có chút không cao hứng, một đường đều không có nói chuyện với Thẩm Mặc. Phí Miêu, đừng như vậy, ta sợ hôm nay tình huống như vậy sẽ còn phát sinh, có cái này phản loạn hệ thống tại chí ít về sau làm nhiệm vụ ta sẽ không như thế bị động. Ta cũng nghĩ qua để cái này phản loạn hệ thống để ngươi trường khống, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, cái này phản loạn hệ thống bị ô nhiễm qua, ta sợ nó sẽ ảnh hưởng ngươi. Phí Miêu sinh khí kỳ thật cũng chỉ là từng cái, nó là sợ Thẩm Mặc có cái này phản loạn hệ thống về sau không còn cần nó. Trưởng quỹ, đây là trái với quy định, đương nhiên ta chắc chắn sẽ không tố giác trưởng quỹ, nhưng vẫn là cần trưởng quỹ cẩn thận sử dụng, không cần thiết vì hối đoái đạo cụ đi phá hư tiểu thế giới khí vận. Đây là đương nhiên. Ta cũng biết khí vận đối tiểu thế giới tầm quan trọng. Điểm ấy phân tất Thẩm Mặc vẫn phải có. Thẩm Mặc cuối cùng một mùi lửa đem Đồng Thừa Kiệt đốt đi. Nhạc Dật nhìn thấy Đồng Thừa Kiệt chết rồi, nội tâm không có một chút gợn sóng, ngược lại thở dài một hơi. Cái này nam nhân về sau cũng không còn có thể tả hữu nhân sinh của hắn, hắn cuối cùng là tự do. Nhạc Dật sau khi ra ngoài đem Đồng Thừa Kiệt bỏ mình tin tức nói cho mẫu thân. Nhạc Thi Nhiên nghe được lời của con, trong mắt lệ quang chớp động, ôm chặt lấy Nhạc Dật, bây giờ ác mộng cuối cùng kết thúc. Rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, sợ hai cái nào một ngày Đồng Thừa Kiệt lại đột nhiên xuất hiện, đem nàng cùng nhi tử lại lần nữa kéo vào vực sâu. Nhạc Thi Nhiên đi hồi nói chỗ, đổi biến dị thú thịt, làm một bữa ăn tối thịnh soạn, nàng mời Thẩm Mặc đến đây ăn cơm. Ta biết Đồng Thừa Kiệt đã chết, đặt ở trên cổ ta cái kia thanh lưỡi dao triệt để không có, ta cùng hài tử an toàn, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, cũng là Nhạc Dật tín nhiệm ta, hắn tìm được ta, này mới khiến ta tìm được Đồng Thừa Kiệt sơ hở, không phải không chừng còn muốn giam giữ hắn mấy ngày. Hài tử không nhận dụ hoặc điểm ấy phi thường tốt, biến thành người khác ta nghĩ cũng làm không được giống hắn dạng này. Thẩm Mặc tỏ vẻ ra là đối Nhạc Dật thưởng thức. Không có căn cứ giải mẹ con chúng ta cũng không có hôm nay, ngươi là mẹ con chúng ta ân nhân, phần ân tình này chúng ta vĩnh viễn khắc trong tấm khảm. Về sau căn cứ mọc ra sự tình gì, ta nhất định là sông pha khói lửa. Hắn tỏ vẻ ra là lòng trung thành của mình. Hiện tại không cần ngươi biểu hiện cái gì, việc ngươi cần chính là học tập cho giỏi. Thẩm Mặc vỗ bờ vai của hắn. Về sau Thẩm Mặc liền bắt đầu phát triển ăn chớ căn cứ. Trong lúc đó cũng nghe đến một chút ngày mai căn cứ tin tức. Tại Đồng Thừa Kiệt mất tích một tuần lễ về sau, ngày mai căn cứ phát sinh một trận bạo loạn. Căn cứ cao tầng vì tranh đoạt quyền khống chế lâm vào hôn chiến, cao tầng đổi chủ tẩy bài. Về phần Đồng Thừa Kiệt trước đó những nữ nhân kia đều đã một lần nữa tìm nam nhân đến đầu nhập vào. Chỉ có Thẩm Gia Lệ không nguyện ý rời đi biệt thự, bất quá trước đó không lâu cũng bị người từ trong biệt thự đuổi ra. Chương 1392, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 40. Chương 1392, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 40. Thẩm Mặc cũng không có cố ý đi chú ý Thẩm Gia Lệ tình huống, cũng đối này không có hứng thú. nguyên bản Thẩm Mặc để hòa hợp Thẩm Gia Lệ sẽ không còn có chạm mặt cơ hội, không nghĩ tới mấy ngày sau, người phía dưới đến báo, nói có người đang hỏi thăm Thẩm Tựa Như tin tức, mà lại nói người này ngoại trừ nghe ngóng Thẩm Tựa Như chủ yếu vẫn là nghe ngóng Đồng Thừa Kiệt. Thẩm Mặc hỏi người kia tướng mạo đặc thủ, suy đoán người này đại khái chính là Thẩm Gia Lệ. Hiện tại toàn bộ An Chớ căn cứ đã an ổn, lực lượng vũ trang cũng đã đi lên, hiện tại trọng yếu nhất chính là cần phát triển nhân khẩu, cho nên An Chớ căn cứ cũng bắt đầu đối ngoại mở ra, tiếp thu một chút kẻ ngoại lai. Toàn bộ An Chớ căn cứ bị chia làm nội thành cùng ngoại thành hai cái khu vực. Ngoại thành điều kiện thả tương đối rộng, người nào đều có thể tiến đến, nhưng đối nội thành liền tương đối nghiêm khắc, thân phận xét duyệt, bối cảnh điều tra, độ cống hiến ước định thiếu một thứ cũng không được. Thẩm Mặc thần thức bao phủ toàn bộ An Chớ căn cứ, rất nhanh phát hiện Thẩm Gia Lệ. Nàng bây giờ đầy đầu tóc bạc, quần áo trên người không tính chỉnh tề, khắp khuôn mặt là gian nan vất vả, hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa đối mặt Thẩm Mặc thời điểm bênh váo hung hăng bộ dáng. Tiến vào ngoại thành cần giao nạp số lượng nhất định tinh hạch, điều này nói rõ Đồng Thừa Kiệt mất tích về sau, nàng hẳn là lấy được Đồng Thừa Kiệt không ít tinh hạch. Mà lại nàng nghe ngóng Lâm Viễn Như, nói rõ nàng đối Đồng Thừa Kiệt chuyện làm cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Theo lý thuyết Đồng Thừa Kiệt chết rồi, Đồng Thừa Kiệt đối nàng sử dụng qua đạo cụ cũng không còn có tác dụng, nàng làm sao vẫn là đối Đồng Thừa Kiệt khăng khăng một mực. Phí Miêu hiện tại cũng khó lý giải nhân loại phức tạp tình cảm. Điều này nói rõ nàng đối Đồng Thừa Kiệt mới là chân ái, nhìn, vĩ đại dương nào tình yêu nha, người không thấy còn tới chỗ tìm. Thẩm Mặc mỉa mai cười một tiếng, mò lên trên ghế dựa áo khoác, Thẩm Mặc liền đi ra ngoài. Trưởng quỹ, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Phí Miêu hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Nhìn thấy Thẩm Mặc, Thẩm Gia Lệ là ngoài ý muốn, nàng giật mình tại nguyên chỗ. Nhưng sau đó nàng chạy lên trước, giữ chặt Thẩm Mặc, một mặt phẫn hận, "Thẩm Mặc, ngươi đồng thúc có phải hay không đã chết? Bị ngươi giết đúng hay không? Ngươi đoán thật đúng là chuẩn, chính là ta giết, ta chẳng lẽ không nên giết hắn sao? Ngươi hỗn đản, hắn nuôi ngươi, ngươi sao có thể như thế lang tâm cầu phế, ngươi cái này bạch nhãn lang." Nàng đánh lấy Thẩm Mặc, "Biết sớm như vậy, ta liền không nên sinh hạ ngươi, ngươi đã sớm đáng chết." Nàng từng tiếng chửi mắng liên đối khuôn mặt đều mắng vặn bẹo biến hình. Nàng âu ngôn huế ngữ nếu như đổi lại là nguyên chủ, trong lòng khẳng định là bi thống vừa thương xuất lạnh, nhưng là Thẩm Gia Lệ đối Thẩm Mặc mà nói, đó chính là người xa lạ. Mà hắn tới đây chính là cáo chi nàng Đồng Thừa Kiệt tử vong chân tướng. "Ngươi biết hắn là thế nào chết sao? Ta đem hắn xương tỳ bà xuyên thấu, đặt ở trong phòng băng mặt, để hắn thừa nhận thống khổ cùng băng lãnh." Thẩm Mặc để Thẩm Gia Lệ càng phát chết lặng, Thẩm Mặc phát hiện Thẩm Gia Lệ trạng thái rất là kỳ quái, không giống như là chân chính vì Đồng Thừa Kiệt khổ sở, nàng giống như chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, càng giống là đang diễn vừa ra bi thống hí. Thẩm Mặc đột nhiên cảm giác được thú vị. Mắt hắn híp lại, khẽ cười một tiếng, "Ngươi căn bản không quan tâm hắn chết sống, đúng không? Các ngươi đã sớm bằng mặt không bằng lòng, thậm chí ngươi hận hắn." Thẩm Mặc ngữ điệu chậm chạp, nhưng từng chữ như đao, "Lúc còn trẻ ngươi, có lẽ là chân chính yêu, cũng vì hắn phát cuồng qua, nhưng về sau yêu phát hiện thành một trận trò cười, thế nhưng là nhiều như vậy thẻ đánh bạc đều bỏ ra, ngươi đã không cam tâm thu tay lại. Thua không nổi, cũng lui không được, chỉ có thể đâm lao phải theo lao diễn tiếp. Thẩm Gia Lệ nữ sĩ nhân sinh của ngươi có thể kết thúc." Thẩm Mặc nói xong, người cũng đã rời đi, lưu lại Thẩm Gia Lệ lưu tại chỗ, thật lâu đều không thể hoàn hồn. Trong đầu của nàng từ đầu đến cuối vang vọng Thẩm Mặc rời đi câu nói kia, "Nhân sinh của ngươi có thể kết thúc." Thật đã kết thúc sao? Nàng vì nam nhân kia nỗ lực như thế rất nhiều, cuối cùng bất quá chỉ là một trận hoa trong gương, trăng trong nước, nàng hại phụ thân, mẫu thân, thân sinh đem Thẩm gia gia nghiệp đưa đến nam nhân kia trên tay. Nàng xuất sinh chính là Kim Chi Ngọc Diệp, phụ mẫu như châu như bảo, nàng lúc tuổi còn trẻ phạm vào vô số sai, phụ mẫu đều giúp nàng lật tẩy, thế nhưng là bọn hắn muốn, đều không phải là nàng mong muốn, nàng bất quá chỉ là thích một cái nam nhân, đã các nàng như thế yêu thương nàng, vì cái gì liền không thể để nàng cùng thích người cùng một chỗ đâu? Thế là phụ mẫu càng là phản đối, nàng càng là muốn làm. Nàng sai lầm rồi sao? Nàng sai lầm rồi sao? Nghĩ đi nghĩ lại nàng cười, vừa khóc, nước mắt thuận nàng vặn bẹo khoe miệng trượt xuống, giống như là hối hận, lại giống là giải thoát. "Trưởng quỹ, Thẩm Gia Lệ hạ tuyến." "Thẩm Gia Lệ hạ tuyến trước tiên." Thẩm Mặc đem cái này tin tức báo cho Thẩm Mặc. "Ừm." "Chết như thế nào?" "Nàng từ An Chớ căn cứ sau khi ra ngoài bị người ăn cướp giết. Nhóm người kia là từ ngày mai căn cứ theo đôi nàng tới, tại An Chớ căn cứ không dám động thủ, ngay tại bên ngoài ra tay." "Ừm." Thẩm Mặc nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục trên tay công việc. Thẩm Gia Lệ chết tại Thẩm Mặc trong lòng không có gây nên nửa phần lực chú ý, hắn hiện tại tất cả tinh lực tiêu vào căn cứ kiến thiết bên trên. Khuyết trương lãnh địa về sau, đầu tiên muốn bảo hộ hiện hữu nhân khẩu vấn đề thức ăn. Cho nên Thẩm Mặc tiếp xuống công việc chính là đối trồng thu hoạch tiến hành hệ thống quy hoạch. An Mạc Sơn thổ nhưỡng thành phần cùng khí hậu điều kiện bị dần dần phân tích ra được, kinh lịch thiên tai về sau, thổ nhưỡng tầng nhận lấy ô nhiễm phá hư. Trước kia thu hoạch hạt giống, tại tận thế thổ nhưỡng bên trong rất khó sống sót. Chỉ có biến dị thực vật mới có thể ở đây loại hoàn cảnh bên trong sinh trưởng. Nhưng biến dị thu hoạch chủng loại ổn định độ không cao, lại phần lớn biến dị thu hoạch ô nhiễm trình độ nghiêm trọng, cho nên từ thổ nhưỡng đến loại biến dị từ ô nhiễm trình độ đồng đều cần tiến hành dần dần chất tuyển. Giải quyết cây lương thực, tận lực bồi tiếp ăn ở từng cái phương diện vấn đề. Cũng may mắn tận thế trước đó xã hội ở vào sản lượng quá thừa, còn sót lại công nghiệp chế phẩm còn có thể trèo chống nhất thời cần thiết, quần áo, công cụ, vật liệu xây dựng những vật này từ tại phế tích bên trong vẫn nhưng tìm kiếm. Căn cứ phái phát nhiệm vụ, dẫn đầu người sống sót từng nhóm thanh lý xung quanh phế tích, phân loại thu về có thể dùng tài nguyên. Đồng thời thiết lập dung luyện công xưởng, đem kim loại phế liệu đúc lại vì nông cụ cùng vũ khí. Lều vải cùng chống nước vải dựng lên lâm thời chỗ ở, từng bước cải biến vì thạch một kết cấu vĩnh cửu nhà ở hệ thống điện lực dựa vào năng lượng mặt trời tấm khôi phục cục bộ cung cấp điện, dùng cho chiếu sáng cùng nước sạch thiết bị vận chuyển. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc lại cùng An Mạc Sơn bên trên đẳng cấp cao biến dị động thực vật tiến hành một trận dài dằng dặc đàm phán. Nội dung là để biến dị động thực vật cùng nhân loại cùng tồn tại khả năng. Trải qua nhiều lần thăm dò cùng thương lượng, song phương đạt thành một cái cùng có lợi kế hoạch. Nhân loại cung cấp định kỳ thanh lý nguồn ô nhiễm phục vụ, lấy tỉnh hóa thổ nhưỡng cùng nguồn nước, biến dị động thực vật thì là trở thành căn cứ đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà đạt thành hiệp nghị biến dị động thực vật, nhân loại cũng không thể trêu chọc, không phải nhân loại cũng muốn trừng trị hung thủ. Hiệp nghị có hiệu lực về sau, an chớ bên ngoài căn cứ dần dần hình thành sinh thái bình thường. Thẩm Mặc sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng là cảm niệm tại cùng Băng Tuyết Vương tọa trận chiến kia dịch bên trên biến dị động thực vật biểu hiện. Không có bọn chúng hỗ trợ, Thẩm Mặc bọn hắn khả năng toàn bộ thất bại, đương nhiên toàn bộ An Mạc Sơn cũng đem không còn sót lại chút gì. Đương nhiên những này biến dị động thực vật trợ giúp Thẩm Mặc cũng có thể nói là tự cứu hành vi, nhưng Thẩm Mặc vẫn là khẳng định bọn chúng nỗ lực, cho nên mới có cùng có lợi kế hoạch sinh ra. Chương 1393, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 41 chương 1393, tận thế bị yêu đương nao mẹ ruột hố chết nhi tử 41 đóng băng mùa kết thúc, nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại, tuyết động bắt đầu hòa tan, rót thành chảy nhỏ giọt dòng suối rót vào khô cạn đại địa. Nhưng tuyết tan mang tới trình độ đồng thời tăng nhanh vi khuẩn truyền bá tốc độ, cùng một chút biến dị chuột cùng biến dị con rắn con mối truyền bá. Dưới núi phế tích khu trở thành sâu bệnh lan tràn dương ấm, biến dị con rắn gặm nuốt dây điện, con mối đục giống lâm thời kiến trúc nền tảng. Lấy thành thị làm chủ căn cứ nhận lấy lớn nhất xung kích, hàng trăm triệu biến dị đàn chuột công chiếm căn cứ. Thẩm Mặc thu được tín hiệu cầu viện thời điểm, ngày mai căn cứ đã bị biến dị đàn chuột công chiếm. Thẩm Mặc lập tức triệu tập căn cứ tinh nhuệ xuất kích, thanh lý dưới núi xung quanh biến dị đàn chuột, biến dị con rắn cùng biến dị con mối, đồng thời tiến hành trừ độc. Đối với khổng lồ thành thị rất rưởi, Thẩm Mặc dẫn người trước tiên đem An Mạc Sơn phụ cận một cái đốt cháy nhà máy chiếm hạ. Ngay sau đó nghiên cứu ra sóng âm mùi mô phỏng, sẽ để cho đàn chuột ngộ nhận là cao giai biến dị chuột tìm phối ngẫu sinh sôi tín hiệu, từ đó để vô số đàn chuột công chiếm thiêu nhà máy ném vào lò thiêu bên trong. Cái này sóng dẫn dụ kế hoạch vô cùng thành công, cuối cùng những này bị dẫn dụ tới đàn chuột kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lò thiêu tại nhiệt độ cao bên trong hóa thành cho tàn. Nhà này đốt cháy nhà máy nguyên bản liền có 8 vạn tấn mỗi ngày đốt cháy xử lý năng lực, trải qua chữa trị sau khôi phục đến 6 vạn tấn mỗi ngày vận chuyển hiệu suất. Bất quá chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, xung quanh biến dị đàn chuột đều không đủ lúc đi. Thẩm Mặc lập tức điều chỉnh sách lược, đem sóng âm tín hiệu phạm vi mở rộng đến xung quanh 30 km, đồng thời tại thiêu ngoài xưởng vây thiết trí nhiều chỗ dụ bắt đường hầm. Đường hầm bên trong phun ra phản phất loại chuột tin tức tố hợp thành thể, dẫn đạo đàn chuột phân lưu nhập nhiều cái xử lý điểm. Mỗi ngày xử lý lượng lại lần nữa tăng lên, đốt cháy sinh ra nhiệt năng bị thu về dùng cho cung cấp ấm cùng phát điện. Mấy ngày về sau, thành thị phế tích khu nạn chuột cơ bản quét sạch. Không chỉ như thế, Thẩm Mặc còn thu hoạch vô số tinh hạch. Đây coi như là vui mừng ngoài ý muốn, nguyên bản tu luyện tinh hạch không đủ dùng, hiện tại trong căn cứ tinh hạch dự trữ trên diện rộng tràn đầy. Kết quả như vậy đưa đến trong căn cứ người tiến độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên Thẩm Mặc cũng không phải miễn phí phát, mà là mở ra tinh hạch vay mượn hệ thống, một chút tu vi thấp người có thể lấy công vay tinh hạch. Ý tứ chính là dùng lao động hối đoái tinh hạch vay mượn hạn mức, hoàn thành nhiệm vụ sau từng bước hoàn lại. Trong căn cứ người tu luyện càng phát chịu khó. Không chỉ như thế, Thẩm Mặc lại lấy điện đài hình thức đem an chớ căn cứ lần này diện sát biến dị chuột kinh nghiệm hướng những trụ sở khác quảng bá, hô hào chung xây khu vực tính phòng dịch mạng lưới. Hắn đưa ra cùng hưởng sóng âm dụ bắt kỹ thuật. Dù sao lò thiêu các nơi đều có, tận thế trước, lò thiêu chính là chuyên môn dùng để xử lý thường ngày rất rưởi, cũng chính là về sau hoàn cảnh dần dần đắc liệt, mưa to đóng băng ảnh hưởng dưới, thiêu nhà máy chỉ có thể quan bế. Nhưng thiết bị còn bất tại, chỉ cần cải tạo sửa chữa thiết bị liền có thể đưa vào sử dụng. Có an chớ căn cứ thành công kinh nghiệm, các căn cứ nguyên bản đau đầu nhất biến dị chuột vấn đề rốt cục giải quyết dễ dàng. Ngoại trừ nhằm vào biến dị chuột, sau đó Thẩm Mặc lại đẩy ra biến dị con rắn dụ bắt diệt sát kế hoạch. Trừ đây, trong thành thị rác rưởi cũng bị thành đống vận chuyển về lò thiêu tiến hành thiêu tiêu hủy. Cái này cũng có thể trình độ lớn nhất diện sát vi khuẩn cùng chứng trùng, ngăn chặn dịch bệnh đầu nguồn. Về phần trong thành thị xuống nước đường ống, thì là tất cả đều bị rót vào nhiệt độ cao hơi nước tiến hành triệt để tiêu diệt, cũng hợp với cao nồng độ trừ độc dịch cọ rửa đường ống bên trong, phòng ngừa lưu lại chứng trùng ốc. Cống thoát nước tiêu diệt hết thành về sau, Thẩm Mặc tổ chức nhân lực đối phụ cận thành thị đại lộ tiến hành ô lưới hóa tuần tra. Mỗi 3 người vì một tổ, mang theo nóng thành giống nghi cùng sóng âm tham chắc khí, loại bỏ dưới mặt đất ẩn nấp xảo huyệt. Phàm phát hiện chứng trùng điểm tụ tập, lập tức tiến hành diệt sát. Tuần tra tiếp tục nửa tháng có thừa. Thành thị mặt đất cùng dưới mặt đất xào huyệt bị hệ thống thanh trừ, thành thị dưới mặt đất sinh thái hệ thống sơ bộ khôi phục ổn định. Mà thành thị phía trên phế tích cần thời gian đi tiêu hóa. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, tại dịch chuột xuất hiện trong khoảng thời gian này, thành thị zombie chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái, càng nhiều zombie nhưng không thấy tung tích. Phần lớn người phỏng đoán, zombie hoạt động giảm bất khả năng cùng biến dị đàn chuột tranh đoạt tài nguyên có quan hệ. Nhưng Thẩm Mặc tâm từ đầu đến cuối dẫn theo, cảm thấy sự tình có kỳ quặc, những cái kia biến mất zombie tuyệt không có khả năng vẹn vẹn bởi vì tài nguyên tranh đoạt liền triệt để mai danh nhận tích. Mà tại Thẩm Mặc quét sạch nạn chuột, con rắn con mối chi hoạn về sau, cũng đã nhận được không ít đạo cụ. Những này đạo cụ bên trong, những này đạo cụ đều là tu luyện nhanh hơn, để cao dị năng đạo cụ. Nhìn xem những này đạo cụ, Thẩm Mặc trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, hắn bắt đầu đại quy mô tìm kiếm một chút biến dị thuốc trồng cây, rồi cắm đến căn cứ bên trong. Đồng thời bắt đầu nghiên cứu phòng ngừa zombie trảo thương phòng hộ vaccine cùng kháng lây nhiễm huyết thanh. Trừ đây, Thẩm Mặc còn bí mật gây dựng một chi nhanh chóng phản ứng tiểu đội, thành viên đều do tiến độ tu luyện nhanh nhất, năng lực thực chiến mạnh nhất người sống sót tạo thành. Những người này dị năng đều cùng giết chóc cùng tốc độ tương quan. Tiểu đội thành viên hàng đêm thao luyện, phối hợp ăn ý như một người. Thẩm Mặc càng lấy tự thân dị năng làm dẫn, giúp đỡ rèn luyện sát ý, tại phế tích chỗ sâu mô phỏng săn bắn zombie. Hắn biết rõ, chân chính uy hiếp chưa hề rời xa, những cái kia biến mất zombie có lẽ ngay tại chỗ tối tụ lại, ấp ủ một trận càng lớn nguy cơ. Chỉ có lấy sắc bén chi nhận, mới có thể bổ ra mê vụ, hộ một phương an bình. Rất nhanh Thẩm Mặc nhận được các nơi chính thức căn cứ tin tức, đột nhiên ở giữa căn cứ xuất hiện đại lượng zombie, dẫn đến căn cứ một chút lâm vào hỗn loạn, có chút tổ chức chế, căn cứ bị zombie chiếm lĩnh. Những này zombie giống như là trong vòng một đêm đẳng cấp đạt được rất lớn đề cao, đồng thời bề ngoài đã cùng nhân loại bình thường không có khác nhau. Mà lại gần nhất xuất hiện không ít tận thế giáo nghĩa, đem loại này cùng nhân loại tới gần zombie xưng là tân nhân loại. Nói cao cấp zombie mới là nhân loại hy vọng, mà dị năng tiến hóa bất quá chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không công dụng chống lại. Ngay lúc này, an chớ căn cứ ngoại thành cũng xuất hiện cao giai zombie. Cùng những trụ sở khác biệt, an chớ căn cứ xuất hiện cao cấp zombie còn không có nháo sự, tất cả đều bị phát hiện cũng không chế tại đặc biệt khu vực. Bị đặc thù phản ứng tiểu đội lặng yên vây bắt, phong tỏa ở dưới đất khu cách ly. Thẩm Mặc thân phó hiện trường, đối với mấy cái này cao cấp zombie tiến hành giải phẫu, phát hiện những này cao cấp zombie tất cả đều là người vì dược vật cải tạo sản phẩm, thân thể bị rót vào không biết hóa chất. Rõ ràng nhất đặc thù là loại này cao cấp zombie thể nội tinh hạch cũng cùng tự nhiên thành hình cao cấp zombie tinh hạch hoàn toàn khác biệt. Nếu như sử dụng những này cao cấp zombie tinh hạch làm tu luyện, sẽ có rất lớn trình độ biến thành cao cấp zombie. Biết được kết quả này, Thẩm Mặc lập tức đem tin tức này phát hướng từng cái căn cứ, hy vọng những này căn cứ cảnh giác lên. Nhưng cứ như vậy, vẫn là chậm một bước, đã có không ít căn cứ cao tầng trúng chiêu, dùng những người này vì chế tạo cao cấp zombie tinh hạch về sau, bị ô nhiễm, cũng thành cao cấp zombie. Cùng lúc đó, một cái tên là Nhân loại chi thần tổ chức tuyên bố đối với mấy cái này cao cấp zombie phụ trách. Nhân loại chi thần tuyên bố, đây là nhân loại tiến hóa tất nhiên đường đi, tân nhân loại đem thay thế cựu văn minh cặn bã, thành lập thuần túy trật tự. Bọn hắn lấy giáo nghĩa mê hoặc nhân tâm, tuyên bố huyết nục chi khu cuối cùng rồi sẽ mục nát, chỉ có chuyển hóa làm cao cấp zombie hình thái, mới có thể đột phá tuổi thọ gông cùng xiềng xích, thu hoạch được chân chính vĩnh sinh. Chương 1394, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi một chương 1394, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi một Thẩm Mặc lặng lẽ xem kỹ ngôn luận phía sau logic lỗ thủng, phát hiện cái gọi là tiến hóa thật là một trận tinh vi khống chế tinh thần thí nghiệm. Mà lại, tổ chức này cùng ăn chớ căn cứ tiền thân, Lâm Uyển Như chỗ phòng thí nghiệm nghiên cứu hạng mục, cái này nói rõ cái này giáo nghĩa là nước ngoài thế lực sáng tạo, ý đồ thông qua tân nhân loại kế hoạch tan rã nhân loại sau cùng lực lượng đề kháng. Thẩm Mặc liên hệ còn sót lại nhân loại chính thức căn cứ, khởi động tảng sáng hành động. Thẩm Mặc nghiên cứu ra được trí năng thiết bị, có thể nhanh chóng phân biệt những này cao cấp zombie cùng nhân loại khác nhau. Rất nhanh liên hợp căn cứ cấp tốc bố trí, trong lúc đó, biến dị động thực vật làm ra tác dụng lớn vô cùng, bọn chúng có thể cùng đồng loại câu thông, rất nhiều nhân loại chi thần trụ sở dưới đất tất cả đều là biến dị động thực vật phát hiện. Thẩm Mặc cùng các đại quan phương căn cứ hao tốn dòng dã thời gian 20 năm, mới đem những thí nghiệm này thất cùng cao cấp zombie toàn bộ thanh trừ hầu như không còn. 20 năm về sau, thế giới loài người vẫn như cũ phồn hoa, nhưng bây giờ thế giới đã không có nhà cao tầng, cũng không có cốt thép xi măng rừng cây, thay vào đó là cùng tự nhiên hòa làm một thể sinh thái mái vòm, thành thị tại màu xanh biếc bên trong chủng sinh. Nhân loại cùng không bị ô nhiễm dị biến sinh vật cùng tồn tại, khoa học kỹ thuật không còn là chỗ tệ, mà là thuận theo sinh mệnh rung động công cụ phụ trợ. Mà Thẩm Mặc cũng bởi vì cùng nhân loại chi thần trong chiến dịch, làm ra đột xuất cống hiến, được đề cử vì nhân loại kỷ nguyên mới nguyên thủ. Nhiệm vụ hoàn thành âm tại Thẩm Mặc bên tai truyền đến, Thẩm Mặc trở lại công đức hiệu cầm đồ về sau, đuốt đuốt có chút nợ Việt Thái Dương, không có cách, đương nguyên thủ quá mệt mỏi, mỗi ngày đều là không dứt hội nghị cùng quyết sách. Cho nên khi biết nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn liền không kịp chờ đợi đem nguyên thủ chi bị giao cho nhà giật. Thẩm Mặc duỗi lưng một cái, trực tiếp cùng Phỉ Miêu cùng đi hồn trong ao ngâm khôi phục tinh thần. Tại hồn ao, Thẩm Mặc xem xét lên lần này thu hoạch được có thể tự do phân phối điểm công đức 6000 điểm, người điểm công đức, hiệu cầm đồ điểm công đức 6000, vinh dự giá trị 1000. Thu hoạch được cao cấp hồn ao phiếu một trường, đã dùng. Tiểu thế giới thiên đạo tặng cùng, rác rưởi đốt cháy lô một cái. Người trọng tân định nghĩa đốt cháy lô tác dụng, tại tận thế biến dị thử chiều cùng con rắn đường hoa mai kiến chiều bên trong cống hiến to lớn. Tiểu thế giới thiên đạo đưa ngươi độ cống hiến xếp vào diệt hai cấp hàng ngũ. Rác rưởi đốt cháy lô, tất cả rác rưởi đều có thể đốt cháy. Thẩm Mặc nhìn thấy tiểu thế giới thiên đạo tặng cùng thật đúng là dở khóc dở cười, cho hắn cái này đốt cháy lô còn không bằng cho hắn thôn vệ công năng đâu. Được rồi, có dù sao cũng so không có tốt, vạn nhất lại là muốn đi như thế một cái tận thế, đốt cháy lô không phải cũng có tác dụng sao? Làm người nha, vẫn là không muốn được lũng trông tục tốt, muốn hiểu thỏa mãn. Trưởng quỹ người đẳng cấp, cấp 20 có thể tự do phân phối công đức, điểm người công đức còn thừa, điểm hiệu cầm đồ điểm công đức còn thừa, điểm người thăng cấp cần thiết công đức. Không thể thăng cấp hiệu cầm đồ thăng cấp cần thiết điểm công đức, điểm. Có thể thăng cấp linh mẫn nhanh, 350 điểm. Lực lượng, 350 điểm. Trí lực, 350 điểm. Linh hồn cường độ 1580 điểm linh dự giá trị, điểm thu hoạch được hồn điểm, không điểm cao cấp hồn ao phiếu 2 tấm tử kim long khí hộ thể. Xương hảo, quốc vận hưng thịnh, đại đế, sinh sôi chi thần, diệt hai. Phục sinh thẻ 5 tấm. Bát lăng kính một mặt kim tôn xong uống rượu ấm một cái. Hồn kia, cắt chém linh hồn, đối hệ thống hữu dụng. Nhưng lợi dụng mảnh vụn linh hồn thăng cấp. Rác rưởi lò thiêu một cái. Ngân mở đất thế giới một cái. Mà tại cái này giao diện bên ngoài, Thẩm Mặc còn chứng kiến lơ lửng mặt khác một đoàn ánh sáng nhạt, đây là phản loạn hệ thống. Trở lại công đức hiệu cầm đồ, Thẩm Mặc lần này tu chỉnh 3 ngày, cảm giác thể xác tinh thần đạt được thư giãn, hắn liền bắt đầu tiếp tục làm nhiệm vụ. Phí Miêu đem người tuyển đặt ở Thẩm Mặc trước mặt. Nhìn tư liệu về sau, Thẩm Mặc lần này lựa chọn một vị vô luận như thế nào cố gắng, hắn thành quả đều sẽ biến thành người khác phá hôi. Chủ yếu Thẩm Mặc lựa chọn hắn, cũng không phải là bởi vì vận mệnh bi thảm, mà là bởi vì kia phần tại trong tuyệt vọng vẫn không tắt chấp nhất. Ngay từ đầu, nam tử tại bộ đội phục dịch lúc liền nhiều lần đều chiến công, là một vị danh phủ kỳ thực binh vương. Chính là một lần sau khi bị thương, hắn tại bộ đội cảnh ngộ hoàn toàn khác nhau, lần bị thương này, khiến cho hắn tại khi luận võ đẩy ra, nhưng mà hại hắn người bị thương lại nhảy lên trở thành luận võ quán quân. Bởi vì là cùng một cái tiểu tổ, vì tiểu tổ vinh dự, hắn cuối cùng ẩn nhận không có đem chuyện này bạch trần ra. Về sau tất cả nhiệm vụ cùng hạng mục bên trong, hắn chỉ cần cùng người kia cùng tổ, tỉ như hắn cố gắng 99 bước, lại có một bước, liền có thể thành công, kết quả một bước cuối cùng liền bị đối phương giành được tiên cơ, tất cả công lao liền quy về đối phương. Hắn có nỗi khổ không nói được. Về sau nản lòng thoái chi phía dưới, hắn lựa chọn xuất ngũ, đi địa phương đương một đội trưởng cảnh sát hình sự. Hắn tại cảnh sát hình sự trên cương vị nhiều lần xây kỳ công, phá được nhiều lên đại án trọng án. Nhưng mà tiệc vui trong tàn, vị kia chiến hữu thụ thương xuất ngũ, cũng tới đến hắn chỗ cảnh đội. Bọn hắn một đội điều tra liên hoàn án giết người, hắn tỉ mỉ vài không 3 tháng, mắt thấy thu lưới sắp đến, mấu chốt chứng cứ lại bị vị kia chiến hữu vượt lên trước báo cáo, bị người trước một bước bắt được hung thủ. Một lần như thế, hắn chỉ coi là trùng hợp, lúc ấy trong lòng lại có tại bộ đội thời điểm, tất cả công lao bị cướp cái chủng loại kia biệt khuất cảm giác. Đằng sau quả nhiên ứng nghiệm suy đoán của hắn. Mỗi khi hắn tiếp cận trận tướng, người kia luôn có thể tiện hồ, dẫn đầu phá án, được xưng là cảnh sát giới từ từ bay lên tầng thám. Mà hắn chỉ có thể yên lặng nuốt vào quả đắng, trước vị trì trệ không tiến, thủ hạ các minh đệ cũng dần dần buồn lòng. Hắn không rõ chẳng lẽ cố gắng ở thiên phú trước mặt thật không đáng một đồng sao? Mà lại vì cái gì đối phương thiên phú sẽ cùng hắn cố gắng ra kết quả giống nhau như lúc? Thầm mắc thấy cái này nam tử, ta liền muốn tìm kiếm một đáp án, ta muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nở rộ một lần nhân sinh của mình, không muốn hào quang của mình bị người khác che giấu. Nam tử cười khổ mà nói ra một câu nói kia. Thầm mắc tỉnh lại, phát hiện mình ngay tại trải bước vụ án. Trên giấy viết đầy lít nha lít nhít manh mối, vì vụ án này, dưới tay hắn huynh đệ đã thức đêm dòng dã 3 ngày 3 đêm, hôm nay hắn để các huynh đệ về nhà trước nghỉ ngơi, chính hắn tại trải bước tình tiết vụ án. Thẩm Mặc không chút nghĩ ngợi trực tiếp kéo xuống tấm kia tràn ngập đầu mối giấy, ném vào miệng, trên thực tế là ném vào rác rưởi đốt cháy trong lò thiêu hủy. Đây là cùng một chỗ cướp bóc án giết người. Người chết thị trưởng thành phố nữ nhi cùng thị trưởng mẫu thân, vụ án phát sinh lúc hai người đang ở nhà bên trong, lão nhân tại nấu cơm, thị trưởng nữ nhi vốn là muốn tham gia đồng học lại, nhưng nàng thân thể không thoải mái, trở về nhà, sau đó gặp được cướp bóc hiện trường cũng bị giết. Mà thị trưởng nhà ở các biện pháp an ninh vô cùng nghiêm mật. Ra vào cư xá người đều phải nghiêm khắc tiến hành đăng ký. Hiện trường cơ hồ không có để lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Giám sát cùng ngày vừa lúc bị một đứa bé dùng súng hơi làm hỏng, còn không có chữa trị. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng đây là cùng một chỗ nhập thất cướp bóc, nhưng nguyên chủ phát giác được rất nhiều điểm đáng ngờ. Đêm đó thị trường trên dưới lâu hàng xóm đều không có người, tiểu thâu không chọn không người trên dưới nhà hàng xóm, hết lần này tới lần khác lựa chọn có người ở gia đình. Mà lại nói ăn cắp, đồ vật đúng là lật loạn thất bát ao. Lão thái thái mua thức ăn tiền trộm, phòng ngủ chính ngăn kéo một chút tiền cùng lão thái thái dây chuyền vàng cũng cầm. Nhưng là hài tử gian phòng đặt vào làm bằng vàng dòng một cái cầm tinh vật trang trí nhưng không bị lấy đi. Chương 1395, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 2 chương 1395, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 2 phải biết tiểu thâu trộm đi những cái kia đồ trang sức cùng tiền mặt cộng lại đều không có cái này cầm tinh vật trang trí đáng tiền, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Mà lại lao thái thái trên thân bị chặt mười mấy đao, mà thị trưởng trên người nữ nhi chỉ có một đao. Tất cả mọi người cho rằng, lao thái thái sở dĩ bị chặt mười mấy đao, kia là lao thái thái phản kháng, chọc giận Lưu Manh, cho nên bị Lưu Manh cho hạ giận giết, mà tiểu cô nương thời điểm, một đao bị mất mạng, liền không có tất yếu bổ đao. Liền lao thái thái trên thân mười mấy đao, nguyên chủ cho rằng báo thù khả năng lớn hơn một chút. Nguyên chủ kia thế, điều tra ra là cư xá bảo an bởi vì trả thù giết người. Mặc dù hàng xóm đều nói lao thái thái người rất tốt, nhưng Thẩm Mặc thủ hạ dùng một túi khoai tây trên hối lộ tiểu bằng hữu, nói ra lao thái thái cùng cư xá bảo an cãi nhau. Mắng bảo an là chó giữ nhà, mà lại lao thái thái bình thường ỷ là thị trưởng mẹ ruột cái tầng quan hệ này, tại cư xá nhân duyên cực kém, tại cư xá cùng không ít người cãi nhau, đều là ỷ vào nhi tử thân phận, đối người không tôn trọng, chiếm một chút món lời nhỏ. Cho nên nguyên chủ cảm thấy báo thù khả năng lớn hơn. Sở dĩ giết thị trưởng nữ nhi, hoàn toàn là bởi vì thị trưởng nữ nhi đi mà quay lại, đụng phải bảo an giết người, cho nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem thị trưởng nữ nhi cũng giết. Kết quả, nguyên chủ đang muốn tiến hành bắt hành động thời điểm, từ chết dẫn đội đem hung thủ bắt được, chính là Thẩm Mặc điều tra ra viên an ninh kia. Chính là vụ án này để từ chết phá được, từ chết chân chân chính chính vào thị trưởng mắt, đằng sau tại Hán Dương thị cục cảnh sát một bước lên mây, trở thành chi đội trưởng, trung đoàn trưởng, phó cục trưởng. Mà hắn âu sầu thất bại. Thu hồi suy nghĩ, Thẩm Mặc dứt khoát thu thập văn phòng văn kiện, về nhà đi ngủ đây. Lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử chính ngồi chờ tại một đài trước máy vi tính sách tay. Màn hình u quang chiếu vào hắn trên khuôn mặt căng thẳng, mà trong màn hình xuất hiện người không phải người khác chính là Thẩm Mặc. Chỉ là lúc này màn hình hiển nhiên không phải laptop chủ nhân muốn hình tượng, cho nên laptop người trước mặt sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vì cái gì? Ta không muốn cái này giao diện, ta muốn nhìn thấy chính là Thẩm Mặc sửa sang lại phá án manh mối, hắn đi ngủ cho ta nhìn cái gì? Từ chết hận không thể đem laptop bên trong Thẩm Mặc nắm chặt đi phá án. Không phải nói Thẩm Mặc rất kính nghiệp sao? Không phải nói cái gì thương cảm thuộc hạ, không đành lòng đội viên tiếp tục tăng ca? Hắn dự định chịu một triệu mình chấp vá manh mối tìm kiếm hung thủ giết người sao? Vì cái gì người này hiện tại đi ngủ? Chẳng lẽ là Thẩm Mặc đem tờ giấy cho ẩn giấu đi? Từ chết trên laptop đưa bảo xem xét Thẩm Mặc bảy. 13 sự kiện phá án manh mối bất ký. Thị trưởng nữ nhi hung sát án phát sinh ở ngày 13 tháng 7 muộn 10 điểm, cho nên lấy đó làm tên. Chỉ gặp trước màn hình một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, cho thấy một hàng chữ, khấu trừ túc chủ 1 giờ HP. Bất quá chỉ là 1 giờ HP, từ chết lơ đến. Điểm ấn, đồng ý chỉ cần hắn có thể phá án, tổn thất 1 giờ sinh mệnh lại như thế nào? Đáng giá. Màn hình một lần nữa lấp lóe, Thẩm Mặc bàn làm việc chậm rãi hiện hiện. Thẩm Mặc laptop từ chỉnh lý tốt trong đống văn kiện rút ra, tự động lật giấy đến một trang cuối cùng. Cuối cùng dừng lại tại một trang cuối cùng bị xé một tờ laptop bên trên. Từ chết kém chút chửi ầm lên. "Hử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể khó xử đến ta?" Hắn lại tại laptop bên trên đưa vào liên tiếp chỉ lệnh, yêu cầu xem xét bị xé bỏ giao diện tin tức. Lần này laptop có chút thẻ đột nhiên, cuối cùng xuất hiện một hàng chữ, khấu trừ túc chủ nhất niên sinh mệnh giá trị từ chiếc con ngươi đột nhiên co lại, ngón tay treo tại sở khống trên bảng phương vi hơi phát run. Thế nào lại là nhất niên sinh mệnh giá trị? Hắn nhớ kỹ mỗi lần HP đều là 1 giờ 2 giờ khấu trừ, coi như khấu trừ nhiều nhất một lần cũng chính là để Thẩm Mặc thụ bị thương, khấu trừ 3 ngày HP, bây giờ lại khấu trừ nhất niên sinh mệnh giá trị đáng giá không? Cuối cùng từ chiếc nghĩ đến cái này vụ án quan hệ hắn có thể hay không trèo lên Trương thị trưởng. Cơ hội này không thể bỏ qua. Hắn răng khẽ cắn, điểm kích đồng ý màn hình kịch liệt lấp lóe, trong màn hình xuất hiện một chút cho tàn. Hắn buông một cái thật mạnh cái bàn, biểu lộ cơ hồ và mèo. Nhất niên sinh mệnh giá trị hoa xuống tới, lại một điểm bọt nước đều không có kích thích, cái này như thế nào làm hắn cam tâm. Hắn lần nữa đưa vào chỉ lệnh, trùng tiến cho tàn bên trong văn tự tin tức. Màn hình thì là xuất hiện, khấu trừ túc chủ nhất niên sinh mệnh giá trị từ chết không chút do dự điểm kích xác nhận kiện. Đã bỏ ra 1 năm HP, lại tốn hao nhất niên sinh mệnh giá trị thì thế nào, mà không nỗ lực vậy liền thật cái gì cũng không chiếm được. Màn hình lần nữa lấp lóe, cho tàn chậm rãi tụ lại, chỉ là tùy ý màn hình làm sao tụ đều không có một điểm biện pháp nào chắp vá ra. Cuối cùng màn hình chỉ là dần hiện ra hai chữ, thất bại. Từ chết khí đập trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc. Thật coi ta từ chết bắt ngươi không có cách nào sao? Xem ta. Nói hắn lần nữa đi vào laptop trước mặt, đưa vào chỉ lệnh, điều lấy Thẩm Mặc trong đầu đối với vụ án này tình tiết vụ án trải bước. Màn hình, khấu trừ túc chủ 2 tuổi thọ mệnh, đồng ý, không. Từ chết đè xuống đồng ý. Hắn cũng không tin, lần này còn có thể tìm không thấy manh mối. Phí Miêu nhìn thấy xông đến trưởng quỹ trong nao vực đồ vật, cũng cảm giác thú vị. Trưởng quỹ, thứ này còn có thể đến ngươi trong óc tới. Ta có thể hay không đem nó ăn? Phí Miêu hỏi. Ngay tại Phí Miêu hỏi Thẩm Mặc thời điểm, đột nhiên một đạo lưu quang hướng phía xông tới tơ mỏng công kích mà đi. Chờ Phí Miêu kịp phản ứng, tựa như là Thẩm Mặc nao vực chưa từng có xuất hiện như thế một vật. A, ngươi cái này hắc hệ thống, sao có thể ăn bụng đâu? Không hỏi mà lấy kia là cường đạo, ngươi cái này cường đạo. Phí Miêu kích động hô lên. Hắc hệ thống nuốt xông tới tơ mỏng về sau, biến thành một con tam hoa mỹ nhân mèo. Mị mà tà ánh mắt hướng phía Phỉ Miêu nhìn thoáng qua. Phỉ Miêu trong nháy mắt toàn thân giống như là bị định trụ, không động đậy được nữa. Đừng tưởng rằng ngươi có thể biến thân tam hoa mèo liền có thể để cho ta tha thứ ngươi, nơi này là địa bàn của ta. Phỉ Miêu xông lên phía trước, vốn là muốn một móng vuốt vỗ xuống, nhưng móng vuốt đến tam hoa mèo đỉnh đầu, đỉnh lấy cặp kia mị nhãn, cuối cùng biến đập vì vỏ. Chuyện như vậy về sau không cho phép làm biết không? Không phải trưởng quỹ liền đem ngươi đưa đi địa phủ cao tầng bên kia, để ngươi nấu lại trùng tạo. Thầm mặc vuốt vuốt đầu, thật là nhìn không ra, Phỉ Miêu vẫn là nhìn nhàn đăng giá. Đều nói tam hoa nấp tại mèo giới bên trong là đặc thù nhất tồn tại, nhưng Phỉ Miêu là một con hệ thống. Lại nói từ chết, trông coi màn hình mãi cho đến bình minh, cũng không thấy màn hình có chút biến hóa. Cuối cùng hắn là đỉnh lấy hai con hắc luân đi làm. Ai đu, từ đội trưởng, ngươi có phải hay không quá liều mạng, mắt quầng thâm nặng như vậy. Từ chết đến một lần cục cảnh sát, Thẩm Mặc liền vây lên tiền đến, trên dưới đánh giá từ chết, cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm đội trưởng, phía trên chỉ cấp chúng ta một tuần thời gian phá án, hôm nay là kết quả cuối cùng một ngày, ngươi chẳng lẽ đã tra ra được? Từ chết nghĩ đến mình đợi một buổi tối chứng cứ. Kết quả ra hỏa này ngủ một buổi tối, liền giận không chỗ phát tiết. Từ đội trưởng tra ra được chưa? Thẩm Mặc không nhìn từ chết vẻ giận dữ. Không có. Từ chết cắn răng. Cái này đúng, từ đội trưởng liều mạng như vậy cố gắng đều không có điều tra ra, ta khẳng định cũng không có năng lực này. Tả hữu đều muốn bị phạt, không quan trọng. Thẩm Mặc thở dài một tiếng, biểu thị ra bất đắc dĩ. Chương 1396, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi ba chương 1396, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi ba điều khản bài câu, Thẩm Mặc trở lại mình chỗ ngồi. Đội trưởng, người đêm qua nhất định là phân tích ra được tội phạm đúng hay không? Tạ Duyệt đục lên tới. Chính là, đội trưởng, hung thủ là ai? Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc. Các ngươi tối hôm qua đi về sau, ta cũng đi theo, thật sự là nghỉ ngơi không đủ, nghị hoa mắt chóng mặt. Bất quá các ngươi yên tâm đợi lát nữa có việc ta khiêng. Thẩm Mặc vỗ bộ ngực cam đoan. Đội trưởng ngươi đừng nói giỡn, ngươi luôn luôn là có thành tựu tính toán, nếu là 7-13 bản án không có phá, chúng ta cuối năm tiền thưởng liền muốn bay. Tạ Duyệt sắc mặt như tang mất cha mất mẹ. Đội trưởng, chúng ta đều là một đội người. Tự nhiên có phạt cùng một chỗ đảm đương, ngươi cũng không nên một người khiêng trách nhiệm. Phương Nguyên nắm kéo Thẩm Mặc quần áo. Đúng, không có tiền thưởng liền không có tiền thưởng đi. Đội trưởng không thể một người khiêng trách nhiệm, không tìm ra hung thủ chúng ta tất cả đều có trách nhiệm. Nhìn thấy trong đội hai người dẫn đầu, mặt khác hai cái cũng là phụ họa biểu thị cùng Thẩm Mặc cùng một chỗ cùng tiến thối. Thẩm Mặc nhìn thấy những người này, cũng là có chút không đành lòng. Người bị thắc kiếp trước, những người này cũng là một đường bồi tiếp Thẩm Mặc đi tới, chỉ là về sau thất vọng nhiều lắm, lòng người tản. Mà người bị thắc cũng không có quái qua những người này, ngược lại là rất lý giải những người này. Chỉ là tại từ chiếc chèn ép phía dưới, hắn cho dù có tâm đem người điều ra ngoài, Từ Chiết cũng không đồng ý nghĩ đến người bị thác kiếp trước, Thẩm Mặc lại nghĩ tới người bị thác không cam tâm, người bị thác ở cục cảnh sát cẩn trọng, lần lượt bị người hái được quả đảo, hắn vẫn là không có nhụ chí, cố gắng phá án. Cho đến tại một lần đuổi bắt một cùng hung cực các tội phạm truy nã thời điểm, bị người đả thương đùi lộ mạnh, còn bởi vậy chân thoại. Lúc ấy cục cảnh sát an bài cho hắn đổi đi nơi khác đến văn chức trên cương vị, nhưng vẫn là bị hắn từ tuyệt. Hắn cảm thấy không thể tại cảnh sát trên cương vị phát sáng phát nhiệt, liền từ chức xuống biển. Đương nhiên, lúc ấy người bị thác cũng có một chút minh ngộ, cảm giác được Từ Chiết tà tính. Nếu như lại cùng Từ Chiết tại một đơn vị, người bị thác có cảm giác đời này chỉ có thể như thế. Vì tránh đi Từ Chiết, từ trước sau người bị thác bán mất duy nhất bất động sản, đổi một tòa thành thị phát triển. Hắn không muốn cùng Từ Chiết lại có bất luận cái gì gặp nhau. Quả nhiên, rời đi Từ Chiết, người bị thác sinh ý rất nhanh lên quỹ đạo. Công ty quy mô không ngừng mở rộng, năm giá trị sản lượng từng năm kéo lên. Thời gian 3 năm, hắn công ty nghiên cứu ra điện tử sản phẩm nhận lấy ngành nghề tán thành, công ty đơn đặt hàng cũng tại từng bước kéo lên. Cho đến lại một lần sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang đêm trước, hắn vì sản phẩm mới xin độc quyền bị bắt bỏ, mà một nhà mới thành đều công ty xin độc quyền cùng hoàn toàn giống nhau, đồng thời đã vượt lên trước tại trên thị trường ban bố sản phẩm mới. Hắn tại nhà này sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang bên trên, còn chứng kiến cai công ty lão bản, chính là Từ Chiết. Nguyên lai Từ Chiết tại mấy tháng trước cũng xuống biển kinh thương, đồng thời đem công ty địa chỉ tuyển tại hắn cùng một cái văn phòng. Mà hắn vì cái này sản phẩm, chút xuống vô số tâm huyết, ngân hàng cho vay cũng sắp đến kỳ, đang chờ sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang, mời chào đơn đặt hàng, đem tiền của ngân hàng trả hết. Hiện tại có thể nói là không có chút nào cơ hội có thể nói. Hắn lập tức thì nóng giận công tâm, bệnh tim phát chết rồi. Trước khi chết, người bị thác nhìn qua trên đài hăng hái Từ Chiết, tấm kia khuôn mặt tươi cười cùng năm đó ở cục cảnh sát hội chúc mừng bên trên giống nhau như lúc. Ba. Cục trưởng một lần so một lần nặng đập bàn thanh âm, đem Thẩm Mặc tổng thần du lịch thiên ngoại suy nghĩ lôi kéo về phòng hội nghị. Cho các ngươi phá án thời gian đã đến, các ngươi đến cùng có hay không đem ta nghe bảo. Nhiều người như vậy, nhiều ngày như vậy, các ngươi đều tra ra một chút cái gì? Cục trưởng nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thẩm Mặc, Thẩm Mặc, ngươi đến trong cục cũng có một chút năm tháng, dị vãng ngươi trải qua làm bản án cũng coi là xinh đẹp, vụ án lần này các ngươi trải qua làm được trình độ gì rồi? Cho ta một cái lời chắc chắn, đến cùng có thể phá án hay không? Cục trưởng, ngài nhìn xem từ đội trưởng, hắn bị vụ án này thế nhưng là đem vành mắt đều chịu đen, ta cảm thấy cái kia bên cạnh tiến triển so ta bên này muốn mạnh hơn một chút. Vẫn là để từ đội trưởng trước làm báo cáo đi. Thẩm Mặc làm một cái thủ hiệu mời. Cục trưởng, ta mới đến. Từ đội trưởng, ngươi dạng này liền quá phận khiêm tốn, trước kia ở trong bộ đội, thành tích của ngươi thế nhưng là so với ta tốt, tin tưởng tại cảnh đội ngươi cũng giống vậy lại so với ta xuất sắc, là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng. Thẩm Mặc tân bút kia là một đỉnh đỉnh hướng Từ Chiết trên đầu mang. Dù sao cho Từ Chiết mang mũ cao cũng không cần trả tiền, lãng phí một chút miệng lưỡi mà thôi. Tiểu tử, ngươi nói trước đi. Nói đều đã nói đến đây cái phân thượng, Từ Chiết coi như không nói đều không được. Cục trưởng đã để cho ta nói, vậy ta liền nói một chút, ta cảm thấy cướp bóc chỉ là mặt ngoài hiện tượng, không phải hiện trường sẽ không lưu lại giá trị đắt đỏ hoàng kim. Đây là cùng một chỗ ác liệt nhằm vào thị trường trả thù án, cho nên người kia mới sẽ thọc thị trường mẫu thân nhiều như vậy đau. Thị trường kia nữ nhi chỉ đâm một đao lại thế nào nói? Cục trưởng đặt câu hỏi. Hẳn là hắn muốn hoảng hốt mà chạy, người đã chết cũng không cần thiết lại bổ đao gia tăng phong hiểm. Đây đều là hắn phân tích đạt được kết luận. Hắn không tin không có Thẩm Mặc, còn không thể làm phân tích, hiện tại liền nhìn Thẩm Mặc không có chuẩn bị phía dưới nói thế nào. Ánh mắt của hắn khiêu khích nhìn về phía Thẩm Mặc, Thẩm đội trưởng cảm thấy phân tích của ta như thế nào? Đúng nha, Thẩm Mặc có hay không đối vụ án này khác biệt cái nhìn? Cục trưởng hướng phía Thẩm Mặc nhìn lại. Thẩm Mặc chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đều không có cho Từ Chiết một cái. Hắn nhìn về phía cục trưởng, cái nhìn của ngài chính là ta cách nhìn, ta cảm thấy cái này tội phạm giết người hẳn là cục trưởng tự mình đi bắt, để chúng ta tại cục trưởng anh minh thần võ lãnh đạo phía dưới triển khai một trận lôi đình bắt hành động, đây mới là chúng ta đối đãi 13 vụ án tối cao thái độ. Cục trưởng, để ta làm ngài đại tớ. Cục trưởng sửng sốt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thẩm Mặc vẫn như cũ đứng nghiêm, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Một lát sau, cục trưởng chợt cười to, đập bàn nói, "Tốt, đã ngươi có phần này lòng dạ, liền để ngươi xung phong. Toàn thể đi chuẩn bị đi." Cục trưởng lập tức cảm thấy lời này nếu là người khác nói, liền sẽ có một loại nói năng ngọt sứt cảm giác. Nhưng Thẩm Mặc một cái luôn luôn chăm chú làm việc, trầm mặc ít nói người nói ra lời như vậy, ngược lại lộ ra phá lệ chân thành. "Các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Thẩm đội trưởng còn có bắt công việc phải thương lượng." Cảnh Quốc Cường đi ngược chiều sẽ tất cả mọi người phất phất tay, để cho người ta lui ra ngoài. Rất nhanh, văn phòng chỉ còn sót Thẩm Mặc cùng cảnh cục trưởng hai người. "Thẩm Mặc, ngươi xác định lần này ngươi có thể bắt được a?" Mặc dù hắn đã từ Thẩm Mặc lời nói ở giữa có năm chắc có thể bắt được hung thủ, nhưng hắn muốn không phải giải đố, mà là khẳng định đáp án. Thẩm Mặc gật đầu, hung thủ là cư xá bảo an Khang Kiến Dân. "Ta người trải qua thăm viếng, phát hiện Lao Thái Thái cùng cư xá bảo an tại trước đây không lâu cãi nhau một hùng, Lao Thái Thái mắng phi thường khó nghe, trực tiếp chứng cứ ta cũng không có, nhưng ta tin tưởng mình phán đoán. Đi, ngươi xuống phòng, đem nghi phạm bắt quy án." Thẩm Mặc dẫn đầu đẩy ra cửa phòng họp. Hành lang ánh đèn chiếu đến hắn thẳng thân ảnh. Văn phòng một mặt kia, Từ Chiết thông qua laptop nhìn nhất thanh nhị sở. Chương 1397, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 4 chương 1397, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 4 quả nhân vừa rồi tại phòng họp cảm giác tim đập nhanh, dự cảm đến có cái gì chẳng lành sự tình phát sinh, hiện nay thật phát sinh. Nhưng bây giờ coi như hắn biết hung thủ là Khang Kiến Dân cũng không có cách nào dẫn đội đi bắt giữ, nếu thật là làm như vậy, hắn tại bên trong phòng họp phát biểu chính là hồ ngôn loạn ngữ, đồng thời đoạt cục trưởng công lao, về sau hắn cũng không cần tại cảnh đội lăn lộn. Liền xem như dựng vào thị trưởng quan hệ, nhưng cùng cục trưởng trở mặt cũng là được không bù mất, thị trưởng cũng không thể vượt qua cục trưởng để bản thân a. Trừ phi muốn rời khỏi trước mắt hệ thống cương vị. Nghĩ đến Thẩm Mặc rời đi bộ đội 3 năm này, hắn tại bộ đội lại không thành tích, Thẩm Mặc lại tại địa phương cục cảnh sát nhưng từng bước làm gì chắc đó, phá án như thần, từ chết trong lòng điểm này không cam lòng càng thêm cuộn cuộn. Cho nên không thể rời đi Thẩm Mặc, hắn chỉ có tại Thẩm Mặc bên người, hái hắn quả đào, mới có thể từng bước cao thăng trở thành nhân sinh bên thắng. Mà hắn tin tưởng sự tình lần này cũng chỉ là tạm thời, cục trưởng đến công lao, Thẩm Mặc cũng liền uống một bụng canh. Hắn thấy Thẩm Mặc chính là đồ đần, đem định bợ thị trưởng cơ hội chắp tay đưa cục trưởng. Thẩm Mặc nếu như nghe được từ chết suy nghĩ trong lòng, chắc chắn khịt mũi coi thường. Cho cục trưởng còn có thể giúp hắn tại thị trường trước mặt mỹ nhan, mà cục trưởng là hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, về sau có chuyện tốt gì cũng sẽ trước hết nghĩ hắn, một mũi tên trúng mấy chim. Ở trên đường thời điểm, cục trưởng đống nhiên hạ lệnh để từ chết đi trước tiểu khu công nghiệp một bước bắt Khang Kiến Dân. Từ chết mừng rỡ, hắn coi là cục trưởng để Thẩm Mặc xung phong, hắn liền không chiếm được công lao, nếu như hắn trước bắt lấy Khang Kiến Dân vẫn có thể tại thị trường trước mặt lộ mặt. Thẩm Mặc nha, Thẩm Mặc, ngươi hao tổn tâm cơ đem công lao đưa cho cục trưởng lại như thế nào? Cục trưởng càng nể trọng ta nha. Tại từ chết dẫn đội đi vật nghiệp thời điểm, hắn không có phát hiện sau lưng ô tô tất cả đều rẽ một cái, lái hướng khác phương hướng. Thẩm Mặc, lần sau ta để ngươi xung phong, ngươi liền có thể đối tất cả mọi người hạ lệnh, làm việc không thể quá sợ hãi rụt rè. Cục trưởng trên xe nói. Ngươi lai, Thẩm Mặc cùng cục trưởng một cái xe, ở nửa đường bên trên thời điểm, Thẩm Mặc tiếp một chiếc điện thoại nói cho cục trưởng, Khang Xây Minh hiện tại cũng không có đi làm, cho nên bọn hắn nhất định phải chia binh hai đường, đi một bên vật nghiệp ngồi chờ, một bên liền đi Khang Xây Minh ra. Mà trên thực tế Khang Xây Minh căn bản không tại tiểu khu công nghiệp, người bị thác kiếp trước bắt Khang Kiến Dân mùa hụt, lần này Thẩm Mặc sớm dự phán, trực tiếp dẫn người tiến về Khang Xây Minh ra bên trong áp dụng khống chế. Về phần từ chết, nếu như là Thẩm Mặc để hắn đi tiểu khu công nghiệp bắt người, từ chết tất nhiên sẽ sinh lòng điểm khả nghi, không chịu tùy tiện phó mệnh. Nhưng đây là cục trưởng mệnh lệnh, hắn đành phải tuân theo, trong lòng còn mừng thầm tưởng rằng mình cơ hội biểu hiện. Thẩm Mặc là sẽ không để cho từ chết đạt được một điểm công lao. Tại từ chết đến vật nghiệp, bực bội chờ lấy Khang Kiến Dân tự chui đầu vào lưới lúc, Thẩm Mặc đã dẫn đội đột nhập trong nhà. Khang Kiến Dân còn chưa kịp phản ứng liền bị chế phục trên mặt đất. Từ chết thu được thu đội tin tức, cả người như bị sét đánh, rung động không hiểu, muốn nổi giận cũng không biết hướng bên nào phát. Hắn cũng không thể hướng về phía cục trưởng nổi giận, chất vấn vì sao muốn hắn vồ ra. Hắn chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, chỉ mong lấy Khang Xây Minh có thể gắng gượng một chút, chết không nhận tội, dù sao phạm tội hiện trường Khang Xây Minh làm rất sạch sẽ, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Từ chết trong lòng còn tồn lấy một tia may mắn, chỉ cần Khang Xây Minh không mở miệng, vụ án này liền còn có lật bàn chỗ trống, hắn y nguyên có thể từ đó tìm được cứu vãn cơ hội. Thế nhưng là hắn may mắn rất nhanh phá diện. Thẩm Mặc tiến vào phòng thẩm vấn, cùng Khang Xây Minh nhìn nhau mấy giây, tại Thẩm Mặc nói ra thị trưởng lão mụ nhục mạ Khang Xây Minh sự tình về sau, Khang Xây Minh cảm xúc đống nhiên sụp đổ, thống khổ nói ra lòng giết người đường lịch trình, cùng gây án quá trình. Nguyên lai Khang Xây Minh sở dĩ giết người, là bởi vì hắn cho cư xá chủ xí nghiệp làm việc, đi thang máy lên lầu, thị trưởng mẫu thân đã cảm thấy bọn hắn nhân viên công tác không nên đi thang máy, bọn hắn ngồi thang máy chính là tiêu hao thang máy sử dụng tuổi thọ, mà lại bọn hắn bảo an cũng không giao vật nghiệp quản lý phí không có tư cách đi thang máy, đồng thời giọng nói cường điệu cực kỳ khó nghe. Mang cuối cùng thậm chí công kích lên Khang Xây Minh mẫu thân. Mà Khang Xây Minh phụ thân là một cái hôn bất lận, khi còn bé uống say liền đánh bọn hắn mẹ con, có một lần uống say, nắm lấy hắn đánh, mẫu thân vì bảo hộ hắn, bị phụ thân thất thủ đánh chết, đến tận đây mẫu thân chính là trong lòng của hắn đau nhức. Trương thị trưởng mẫu thân dùng ngôn ngữ nhục nhã hắn qua đời mẫu thân, Khang Xây Minh cũng không còn cách nào chịu đựng, cho nên lựa chọn dùng phương thức cực đoan báo thù. Từ chết đứng tại phòng thẩm vấn bên ngoài, xuyên thấu qua đơn hướng pha lê nhìn thấy Khang Xây Minh dựa bàn khóc giống, khai tội ác một màn, ghen tị diện mục bặm mẻo. Đây hết thảy hẳn là hắn, dựa vào cái gì thuộc về Thẩm Mặc? Hắn nỗ lực thế nhưng là tuổi thọ, hiện tại tuổi thọ bỏ ra, công lao nhưng không có đạt được. Nhưng hắn lại không cam tâm đều cũng chỉ có thể đem đây hết thảy quả đắng nuốt xuống. Trưởng quỹ, từ chết đang xem ngươi đây, hắn ghen tị mặt đều bơ méo, thật sự là tâm tư âm u người, không nghĩ mình phá án, liền nghĩ đánh cắp người khác trái cây. Người bị thác bị dạng này người để mắt tới, thật sự là đáng thương. Phi Miêu nói. Thẩm Mặc cười khinh bỉ, đây coi là cái gì, về sau còn nhiều hắn khóc thời điểm, mấy giờ, một ngày, một năm dùng tuổi thọ đi đổi lấy chỗ tốt, đây chính là sẽ lên nghiện, về sau hắn liền không thoát thân được, một khi phát hiện thời điểm, tuổi thọ của hắn cũng còn thừa không có mấy. Ngươi xem một chút hiện tại hắn có phải hay không so với chúng ta phá án trước đó lúc ấy đã già rất nhiều. Phí Miêu thật đúng là đi làm một chút hình ảnh so với, cái này không thể so với không biết, so sánh phía dưới, nó sợ hai thán phục liên tục. Chơi ạ, chúng ta tính toán đâu ra đấy đi vào thế giới này mới thời gian một ngày, hắn làm sao lại già đến độ này rồi, cái này giống như là đi qua rất nhiều năm. Thầm Mặc hừ lạnh, cũng không với hắn mà nói là quá khứ rất nhiều năm sao. Thật coi thôn phệ tuổi thọ lạp tộc là mở thiện đường. Phí Miêu, trưởng quỹ, vậy hắn tuổi thọ có khả năng hay không sẽ gia tăng? Cho nên ngươi muốn nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn có làm ác cơ hội, càng không thể để hắn hắt hắt cái khác người vô tội. Trưởng quỹ, giao cho trên tay của ta. Phí Miêu vừa mới nói xong, liền phát hiện tại nơi hẻo lánh tam hoa mèo đưa móng của nó, dùng đầu lưỡi dụng tâm liếm láp. Không biết vì sao, Phí Miêu chỉ cảm thấy hình tượng phá lệ để mắt. Đông nhiên, Phí Miêu toàn thân một cái giật mình, từ ngây người bên trong bừng tỉnh, sau đó chính là toàn thân sù lông. Yêu nghiệt, mơ tưởng ta đem nhiệm vụ phân đi ra. Ngươi đừng nghĩ, Tam Hoa Mèo, cái này Phí Miêu đầu óc có bệnh. Thẩm Mặc đem khẩu cung đưa cho cục trưởng nhìn, vụ án này xem như chính thức hoàn tất. Cục trưởng vui vô cùng, lập tức đem tin tức này báo cho thị trưởng. Thị trưởng nghe nói sau Khang Xây Minh giết người nguyên nhân, thần sắc phức tạp, thật lâu không lên tiếng. Từ xưa trung hiếu khó song toàn, ta cũng là mẹ ta mang ra, từ khi ta làm tới thị trưởng, mẹ ta cả người liền nhẹ nhàng, bình thường ta bận rộn công việc, cũng không có ước thúc hành vi của nàng, đến mức chiêu này đại họa, nhưng nữ nhi của ta là vô tội. Đầu bên kia điện thoại, Trương Duệ thanh âm nghẹn ngào. 73 bản án phá được, mặc dù cục trưởng nhận một cái công lao lớn nhất, nhưng ngoại trừ cục trưởng bên ngoài, Thẩm Mặc tại vụ án này bên trong công lao lớn nhất, cục trưởng cũng nhận Thẩm Mặc chuyện này. Chương 1398, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi năm chương 1398, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi năm mấy ngày sau, Trương thị trưởng xong xuôi mẫu thân cùng nữ nhi tang sự, liền mời Cảnh Quốc Cường ăn cơm. Thẩm Mặc, Trương thị trưởng mời ta ăn một bữa cơm, cảm tạ chúng ta phá án, ngươi mới là vụ án này đại công thần, ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Cảnh Quốc Cường nghĩ đến cái này bản án, Thẩm Mặc mới là lớn nhất công thần thế là mời Thẩm Mặc, cũng muốn đem Thẩm Mặc giới thiệu cho Trương thị trưởng nhận biết. Không không không, cục trưởng ngươi cùng Trương thị trưởng bữa tiệc, ta tham dự không tốt lắm, chính ngài đi qua đi. Tiểu tử ngươi cái gì cũng tốt, chính là thích địa thấp, ta và ngươi nói, làm chúng ta nghề này, cũng không thể luôn luôn cắm đầu gian khổ làm ra, kinh này doanh giao thiệp vẫn là phải kinh doanh, đi, mang ngươi đi ăn cơm, trước khi ăn cơm, ngươi về nhà trước thay quần áo khác. Vậy được đi, ta tạ cục trưởng thịnh tình mời. Thẩm Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Dạng này mới đúng. Bữa tiệc thiết lập tại vốn là rất có danh khí danh tiếng lâu năm quán rượu, Thẩm Mặc cùng Cảnh Quốc Cường vừa mới đến, ngay tại cổng gặp được Từ Chiết. Cục trưởng, đội trưởng các ngươi cùng đi ăn cơm nha. Từ Chiết cười tiến lên chào hỏi. Hắn là nhìn thấy Thẩm Mặc lại bị gọi đi cục trưởng văn phòng, liền xài hai ngày tuổi thọ đi thăm dò nhìn cục trưởng trong văn phòng tình hình. Nghe được cục trưởng nói để Thẩm Mặc tham gia Trương thị trưởng bữa tiệc, đều đem hắn ghen ghét điên rồi. Cho nên hắn là cố ý chế tạo ngẫu nhiên đặng, hắn không tin mình đều tới cục trưởng sẽ không mang tới hắn. Đúng vậy, ngươi cũng tới ăn cơm nha, ngay thẳng đuổi bạn. Chúng ta ước định đã đến giờ, đi trước. Cảnh Quốc Cường đối Từ Chiết gật gật đầu, liền mang theo Thẩm Mặc lên lầu. Đem một bụng nói muốn nói Từ Chiết nghẹn tại nguyên chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đầu ngón tay có chút phát run. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp lấy Cảnh Quốc Cường tra hỏi nói lên một câu, bằng hưu hẹn tại tiệc cơm, kết quả bằng hưu hủy bỏ bữa tiệc. Lại thuận lợi thành Trương đồng hành cùng một chỗ cùng Trương thị trưởng ăn cơm. Hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người bóng lưng biến mất tại thang lầu chỗ rẽ. Thẩm Mặc cùng Cảnh Quốc Cường đi vào bao xương thời điểm Trương thị trưởng còn không có tới. Không bao lâu, dưới lầu truyền đến xào xào nháo nháo thanh âm, sau nửa giờ Trương thị trưởng lúc này mới khoan thai tới trưởng. Thật có lỗi, Gia Cảnh, ta đến muộn. Trương thị trưởng ấy này nói. Cho Cảnh Quốc Cường chú ý tới cùng Trương thị trưởng cùng đi đến Từ Chiết. Từ Chiết, ngươi không phải cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm sao? Làm sao lại cùng Trương thị trưởng cùng đi đến? Cảnh Quốc Cường hỏi. Từ Chiết trên mặt chất đống cười, vội vàng giải thích, đúng dịp cục trưởng, ta bằng hữu kia lâm thời có việc tới không được, ta dưới lầu gặp Trương thị trưởng mời ta đi lên. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ lườm Thẩm Mặc một chút, nghĩ thầm coi như cục trưởng không mang theo hắn thì thế nào, Trương thị trưởng tự mình mời, còn không phải như vậy tiến vào bao xương. Chính là hao tốn nửa năm tuổi thọ đổi lấy thị trưởng túi tiền bị trộm, để hắn có chút đau lòng. Gia Cảnh, vừa mới may mắn là từ đội trưởng giúp ta tại cửa tiệm gặp được trộm ta túi tiền tiểu đâu, từ đội trưởng phát hiện người kia trộm ta túi tiền, không nói hai lời giúp ta đuổi theo tiểu đâu, không phải ta bữa cơm này tiền đều không cho được. Trương thị trưởng trêu chọc cười nói, nhìn về phía Từ Chiết trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng khen ngợi. Tiểu tử này, thực là không tồi. Nghe nói tiểu tử vẫn là phụ trách phá được 7-13 vụ án cục cảnh sát đội trưởng, cho nên ta cũng cùng một chỗ mời hắn đến đây. Cảnh Quốc Cường gật đầu nói ra, Từ Chiết xác thực tham dự lần này bản án, bất quá 7-13 lớn nhất công thần là vị này Thẩm Mặc đội trưởng. Nếu như không phải hắn lực bài chúng nghị, kiên định cho rằng nghi phạm là đối cư xã hộ gia đình rất tinh tường người, hơn nữa là báo thù trả thù, chúng ta nói không chừng còn tại sai lầm phương hướng bên trên lãng phí thời gian. Cảnh Quốc Cường không muốn Thẩm Mặc công lao bị Từ Chiết che giấu, cố ý đem chủ đề dẫn về Thẩm Mặc trên thân. Cho dù Từ Chiết bang Trương thị trưởng truy hồi túi tiền, Trương thị trưởng mời Từ Chiết, nhưng Từ Chiết đem mình tạo thành 7-13 vụ án phá án cảnh đội trưởng, loại này khuyết đại công lao hành vi cũng quá mức rõ ràng. Từ Chiết có trong hồ sơ từ bên trong làm nhiều ít sự tình, chính hắn không rõ ràng sao? Còn không biết xấu hổ liếm láp mặt để Trương thị trưởng hiểu lầm. Cho nên Cảnh Quốc Cường đem Thẩm Mặc mang ra ngoài, mặc kệ về sau Trương thị trưởng cùng Từ Chiết có hay không gặp nhau, ít nhất phải để Trương thị trưởng biết chân chính công thần là ai. Thẩm Mặc, nguyên lai ngươi chính là phá được 7-13 án nhân vật mấu chốt. Trương thị trưởng nhãn tình sáng lên, ngươi không ngại cùng ta nói một chút làm sao lại nhận định là cư xá bảo an là hung thủ? Trương thị trưởng mặc dù đã nghe Cảnh cục trưởng nói nhiều lần tình tiết vụ án tường tình, nhưng hắn vẫn là muốn nghe một chút Thẩm Mặc như thế nào phán đoán chính xác ra hung thủ là cư xá bảo an. Thẩm Mặc tại cái khác tiểu thế giới bên trong, ngay cả pháp y giám định thư tịch đều biên soạn qua, cho nên đối phạm tội tâm lý cùng gây án thủ pháp có thể trần thuật để hiện trường người đều thân lâm kỳ cảnh, phản phất tận mắt nhìn thấy gây án cùng phá án toàn bộ quá trình. Bởi vì Trương thị trưởng lại là 7-13 án trực tiếp người bị hại gia thuộc, hắn càng là lòng có trải nghiệm. Mà Thẩm Mặc kiến thức chuyên nghiệp chi vững chắc, ý nghĩ chi thiên mã hành không, để Cảnh cục trưởng càng thêm đối Thẩm Mặc coi trọng. Một trận bữa tiệc xuống tới, Từ Chiết hoàn toàn tựa như là một cái người tàng hình, hắn bị triệt để vắng vẻ ở một bên, sắc mặt mấy lần biến hóa nhưng thủy chung tìm không thấy chen vào nói cơ hội. Thật sự là Thẩm Mặc nói những cái kia hắn nghe hiểu, nhưng không thể nào phản bác. Khuya về nhà, Thẩm Mặc không yên lòng uống rượu Cảnh cục trưởng, tự mình đem nó đưa về nhà. Trước khi đi, Từ Chiết cũng muốn đưa Trương thị trưởng về nhà, nhưng bị Trương thị trưởng cự tuyệt. Trương thị trưởng lái xe ngay tại trên xe chờ lấy. Từ Chiết đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Trương thị trưởng xe chậm rãi lái rời, nắm đấm trong túi chăm chú nắm chặt. Hắn nguyên lai tưởng rằng mượn truy hồi túi tiền thời cơ có thể trèo lên vị này nhân vật thực quyền, thậm chí đem 7-13 án danh tiếng lặng yên ôm vào lòng, lại không nghĩ rằng cảnh cục trưởng không lưu tình chút nào đem Thẩm Mặc mang lên bên ngoài không nói, Thẩm Mặc biểu hiện lại là triệt để đem hắn so dáng trấn ai. Cái này khiến hắn nhớ tới còn không có thu hoạch được laptop thời điểm. Khi đó Thẩm Mặc trong quân đội danh tiếng nhất thời không hai, mỗi lần luận võ đều là hạng nhất. Rõ ràng hắn mới là cái kia lực áp Thẩm Mặc người, hắn có thể tại bộ đội lực áp Thẩm Mặc một đầu, để hắn xám xịt xuất ngũ, hiện tại hắn cũng có thể để Thẩm Mặc đem quang mang triệt để bù lấp. Trên xe, cảnh đội trưởng nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nói khẽ, "Thẩm Mặc, hôm nay ngươi biểu hiện vượt quá ta dự kiến tốt, ngay cả ta đều nghe được nhập thần. Vậy cũng là cục trưởng bồi dưỡng tốt. Ta từ bộ đội chuyển nghề trở về lúc ấy, làm sao biết cái gì là pha án, đều là cục trưởng ngài tay nắm tay dạy ta. Ha 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 ha, ta còn sợ ngươi là muộn hồ lô, sẽ chỉ làm việc không hiểu được cùng người câu thông, bây giờ không phải là rất làm được, tiếp tục bảo trì." Cảnh đội trưởng cười to, giọng nói mang vẻ nồng đậm khen ngợi. Tại cái này về sau trong cục lại xuất hiện mấy cái đại án trọng án. Tại người bị thắc kiếp trước, những này bản án đều là người bị thắc tìm ra manh mối, nhưng ở mấu chốt nhất bắt một bước, hoặc là tại hướng lãnh đạo hồi báo thời điểm, đều là bị Từ Chiết vượt lên trước đem công lao chiếm làm của riêng. Thẩm Mặc tiếp nhận thân thể, thuộc hạ đuổi theo tra manh mối chứng cứ, hắn sẽ gom tổng kết, sau đó để cho mình thuộc hạ mình phân tích, hắn có đôi khi sẽ còn phụ họa một chút, nhưng xưa nay sẽ không tại chỗ quyết đoán. Trong hội nghị, hắn cũng sẽ không vượt lên trước phát biểu, mà là đem cơ hội nhường cho Từ Chiết chờ hắn nói xong, lại nói ra bản thân chân thực cách nhìn. Cứ như vậy một trận hội nghị liền biến thành Thẩm Mặc một mình tôi diễn, chương 1399, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 6 chương 1399. Không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi sáu Thẩm Mặc sẽ đem chứng cứ từng cái tại bạch bản bên trên liệt kê ra đến, lại viết lên lít nha lít nhít mạng lưới quan hệ cùng chứng cứ, dẫn dắt đến đám người. Từ một đoàn đầy rối quan hệ tuyến bên trong chỉnh lý ra một đầu rõ ràng phá án mạch lạc. Đám người lần theo ý nghĩ của hắn cẩn thận thăm dò, cuối cùng khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Cảnh nội trong hội nghị, Thẩm Mặc đem vụ án nói rõ ràng như thế, suy luận lại là có lý có cứ, liền xem như Từ Chiết nói ý nghĩ của hắn giống như Thẩm Mặc, người khác cũng sẽ không nhận định đây là Từ Chiết công lao. Dù sao tại Thẩm Mặc chỉnh lý ra mạch suy nghĩ trước đó, Từ Chiết cũng đã phân tích vụ án, nhưng cùng Thẩm Mặc chỗ phân tích hoàn toàn khác biệt, lại trăm ngàn chỗ hở. Từ Chiết đột nhiên cảm giác được đã từng đối với hắn vô cùng trọng yếu, cảm thấy mình là bật học lạp vọng, bây giờ lại là như là gân gà. Nó từng là hắn nghịch thiên cải mệnh ý vào, bây giờ lại tại Thẩm Mặc công khai hội nghị kín đáo như dễ suy luận trước mặt tạm đạm phai mờ. Hắn hận không thể có thể thay thế Thẩm Mặc vị trí, đứng tại kia tập trung bên trong. Nhưng ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc đến không được xế bảo. Càng là không cam tâm, càng là muốn từ lạp tóc bên trong thăm dò Thẩm Mặc, tìm tới có khả năng lợi dụng Thẩm Mặc khuyết điểm. Hắn bất chi bất giác dưới, tuổi thọ đang không ngừng bị tiêu hao. Tiêu hao 1 giờ, 2 giờ không thèm để ý, dù sao đi làm ăn cơm đi ngủ cái nào không phải đang tiêu hao thời gian, cho nên người khác một ngày qua 24 giờ, hắn tiêu hao khả năng chính là 44 giờ. Nếu như đơn vị có bản án, cần cạnh tranh phá án tình huống phía dưới, vậy hắn tiêu hao tuổi thọ kia liền càng nhiều, tiêu hao 1-2 năm sinh mệnh kia là thường cũng có sự tình. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Từ Chiết trên đầu đều mọc ra tóc trắng. Từ Chiết, ngươi làm sao càng dài càng sốt rồi? Chẳng lẽ trên tay ngươi bản án nhiều lắm bận không qua nổi sao? Có muốn hay không ta cùng cục trưởng đi nói một chút, để ngươi ít phụ trách một ít chuyện. Buổi sáng đi làm, Thẩm Mặc cùng Từ Chiết gặp nhau, hắn trên dưới đánh giá Từ Chiết một phen, ra vẻ ân cần nói: "Không cần không cần, gần nhất gia thường xuyên gọi điện thoại cho ta thúc lưới, đem ta ép phiền phức vô cùng." Hắn rất sợ Thẩm Mặc thật tìm cục trưởng đi nói, giảm bớt lượng công việc của hắn, phải biết hiện tại hắn phụ trách bản án đã cái đủ ít, nếu như lại giảm bớt, hắn liền cùng ăn không ngồi chờ không có khác biệt. Kỳ thật ngươi cũng trưởng thành, xác thực nên cân nhắc ra ý kiến, lấy vợ sinh con. Ngươi nhìn ngươi, bộ đội sau khi đi ra trên mặt nếp nhăn cũng nhiều, tóc cũng trắng. Ta xem báo chí đã nói người tại già yếu kỳ không dễ dàng thai nghén đời sau. Từ Chiết sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lại chỉ có thể đè nén trong lòng quần quần tức giận. Cái gì già yếu kỳ không dễ dàng thai nghén đời sau, rõ ràng là tại nguyền rủa hắn không sinh ra hài tử. Thẩm Mặc, ngươi nói đến so ta còn phải sớm hơn từ bộ đội ra, hẳn là ngươi càng sốt ruột tìm vợ mới đúng. Đè xuống lửa giận trong lòng Từ Chiết nói, ta và ngươi tình huống không giống, cha mẹ ta đều đi, gia không có trưởng bối thúc lưới, mà ta như vậy công việc tính chất, chú định không cách nào ở nhà chiếu cố thê tử hài tử, cho nên còn không bằng không muốn kết hôn thai họa nhà khác cô nương. Thẩm Mặc bất đắc dĩ cười cười, ngươi có phụ mẫu, mà lại trên tay ngươi bản án cũng không nhiều, ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút phụ mẫu ý kiến, sớm một chút kết hôn. Từ Chiết trên mặt ngay cả hư giả tiếu dung đều nhịn không được rồi, cái gì gọi là trên tay hắn bản án không nhiều? Thẩm Mặc rõ ràng chính là tại dèm pha hắn. Thẩm Mặc, ngươi rất đắc ý trên tay bản án so ta nhiều, ngươi bất quá chỉ là so ta sẽ đập lãnh đạo mông ngựa, không có cảnh cục trưởng đối ngươi bất công, ta làm sao đến mức này? Tại bộ đội thời điểm, nhiều lần luận võ, ta biểu hiện đều so người xuất sắc. Từ Chiết khí cũng không còn cách nào nhìn xuống, không lựa lời nói. Từ Chiết, ta hôm nay chỉ coi ngươi là phá án làm đầu góc hồ đồ rồi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Thẩm Mặc ra vẻ khổ sở nói, ta đầu góc hồ đồ rồi, ta so bất cứ lúc nào đều thanh tỉnh, ngươi chính là dựa vào bảng môn tà đạo thắng nổi ta. Hắn vẫn nộ kêu gào, thanh âm của hắn đã khiến cho các đồng nghiệp chú ý, văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người ánh mắt đồng loạt hướng phía ngăn ở cổng cửa phòng làm việc hai người nhìn lại. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Trước mặt mọi người cãi nhau, các ngươi có phải hay không quá thanh nhàn, Quá Thanh Nhàn đem trong cục đọc lại 10 năm bản án tất cả đều thanh lý ra, tiến hành điều tra. Dân chúng còn chờ lấy một cái công đạo đâu. Cảnh cục trưởng xanh mặt xuất hiện ở văn phòng cổng, ngay sau đó ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Từ Chiết. Hai người các ngươi đi theo ta văn phòng. Hắn đối hai người nói. Bất quá nhìn về phía Từ Chiết ánh mắt càng thêm bất thiện một chút. Thẩm Mặc vừa rồi chính là phát giác được cục trưởng tồn tại, cho nên dẫn Từ Chiết nói ra trong lòng đọc lại bất mãn. Mà Từ Chiết đưa lưng về phía cục trưởng, căn bản không biết hắn nói lời nói này, vị cục trưởng nghe vừa vặn. Từ Chiết, ta tự nhận hành tại cục trưởng trên vị trí này đi đến ngồi ngay ngắn chính, không nghĩ tới tại trong miệng ngươi không chịu được như thế, cảnh sát chúng ta hệ thống muốn chính là chứng cứ rõ ràng, hiện tại ngươi nói một chút ta như thế nào thiên vị Thẩm Mặc rồi. Ngươi là phá án thành tích so với hắn xuất sắc, vẫn là bình thường trong công việc so Thẩm Mặc cố gắng. Cục trưởng từng tiếng chất vấn để Từ Chiết xấu hổ vô cùng, hắn cảm thấy bỏ ra tuổi thọ, đương nhiên cảm thấy Thẩm Mặc lấy được vinh dự đều nên thuộc về hắn, hiện tại lấy không được những này vinh dự, hắn liền ngược lại cảm thấy là Thẩm Mặc cùng cục trưởng thiếu hắn. Nhưng hắn có được thần bí laptop sự tình cũng không thể nói như vậy ra. Nói ra được kết quả không phải cắt miếng, chính là bị người xem như bệnh tâm thần. Dù sao cái này laptop cho đến trước mắt chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy, người khác là không thấy được. Cục trưởng, mấy ngày nay ta quá mệt mỏi, cho nên hổ ngôn loạn ngữ, ta hướng ngài xin lỗi. Hắn cúi đầu nói. Ngươi nói xin lỗi ta là đủ rồi sao? Ngươi còn muốn hướng Thẩm Mặc xin lỗi? Là, Thẩm Mặc, ta không nên hổ ngôn loạn ngữ. Ta là gần nhất tinh thần áp lực quá lớn. Hắn không cam lòng nói với Thẩm Mặc. Lời xin lỗi của ngươi ta nhận được, nhưng không tha thứ. Tại cục trưởng mở miệng muốn cùng bùn loang thời điểm, Thẩm Mặc lại nói, ngươi có thời gian tung tin đồn nhảm sinh sự, không nếu muốn như thế nào để cao mình chuyên nghiệp trình độ chờ lúc nào, các ngươi tổ phá án suất cao hơn chúng ta tổ, ta liền tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Từ Chiết nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Thẩm Mặc, ngươi đây là cho là ta mãi mãi cũng không sánh bằng ngươi sao? Cục trưởng, ngươi nhìn, rõ ràng là ta khích lệ từ đội trưởng, thế nhưng là hắn liền xuyên tạc thành như thế, đã dạng này ta cũng không thể nói gì hơn, ngươi coi như ta cho rằng như thế đi. Thẩm Mặc thở dài một tiếng. Cảnh Quốc Cường lông mày đều muốn hình thành chữ xuyên văn, đối Từ Chiết càng phát ra nhìn không thuận mắt. Từ Chiết, ngươi muốn đối mình hành vi làm kiểm điểm, lần này ta lại không truy cứu, nhưng nếu có lần sau, phát hiện ngươi tại nói hiệu nói vượng, ngươi liền xin điều đi đi. Ngươi có thể đi. Cảnh Quốc Cường hạ lệnh chủ khách. Từ Chiết quay người lúc rời đi bước chân nặng nề, bóng lưng lộ ra để nén tức giận. Hắn vừa đi, toàn bộ văn phòng không khí đều lập tức mát mẻ. Cái này Từ Chiết hắn làm sao có mặt nói những lời kia, cũng là ta không so đo, nếu thật là gặp gỡ một cái so đo lãnh đạo, vài phút đem hắn xuống trước xử lý. Chương 1400, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi bảy chương 1400, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi bảy cục trưởng, ngài bất giận, đều là ta không tốt, rất có thể phá án, bị người đấu kỵ. Thẩm Mặc danh manh nói. Ha ha ha, ngươi cái mặt này ra cũng quá dày, không bị người đấu kỵ là tầm thường, liền để hắn ghen ghét chết ngươi mới tốt nhất. Bất quá ngươi mới vừa nói không tha thứ là thật không muốn tha thứ hắn đi. Cục trưởng, nếu như hắn thực tình hướng ta nói xin lỗi, ta cũng không phải hẹp hòi như vậy người, nhưng cái kia dạng, ngươi cảm thấy sẽ thực tình sao? Tại bộ đội thời điểm hắn chính là như thế, ta mỗi lần nghĩ đến 99 bước, một bước cuối cùng để hắn hái được quả đảo, ta nhận, cho nên ta liền lựa chọn xuất ngũ, ai có thể nghĩ tới đều không phải là một chỗ bên trên, hắn còn có thể bị phân phối đến cùng ta một đơn vị. Thẩm Mặc lắc đầu thở dài. Là vàng chỗ nào đều sẽ phát sáng, mà vận khí thứ này đều là có số lượng, sử dụng hết cũng sẽ không có. Dù sao ta là rất xem trọng ngươi, không nên bị tiểu nhân ảnh hưởng tới tâm tình, tiếp tục không ngừng cố gắng. Cảnh Quốc Cường tiến lên vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai. Cảm tạ cục trưởng tín nhiệm. Thẩm Mặc dáng người đứng thẳng tắp. Trải qua lần này tranh chấp, người trong cục nhìn Từ Chiết ánh mắt cũng không quá tốt, trước kia cảm thấy Từ Chiết người này làm người còn có chút khéo đưa đẩy, biết ăn nói, so Thẩm Mặc có nhân duyên. Nhưng hắn thế mà đang ô miệt Thẩm Mặc trèo lên cảnh cục trưởng, trong cục người nào không biết Thẩm Mặc kia một tổ phá án suất là cao nhất, nếu như Từ Chiết hôm nay phá án suất cùng Thẩm Mặc là giống nhau, hắn nói Thẩm Mặc trèo lên cảnh cục trưởng, có lẽ còn có người tin, nhưng hắn liên phá án suất đều kém một mảng lớn, lời này chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Ngay tại sự kiện lần này về sau, cục cảnh sát nên đón một cái nhiệm vụ mới, vốn là muốn cử hành một trận văn vật dương, tham gia triển lãm đều là quốc bảo cấp bậc văn vật, giá trị không thể đo lường. Lần này các biện pháp an ninh cũng là cực kỳ khắc nghiệt, mà bọn hắn cục cảnh sát cũng bị phân phối bảo an nhiệm vụ, đối quán triển lãm cùng xung quanh tiến hành nghiêm mật tuần tra cùng giám sát, bảo đảm thi triển cái này trong một tuần, văn vật vạn vô nhất hết. Thẩm Mặc từ người bị thác trong trí nhớ biết được kiếp trước cũng có cái này một khi, lúc ấy văn vật dương bên trên từng phát sinh qua cùng một chỗ kinh tâm động phách trộm cướp án, là nội ứng ngoại hợp, trận quán nhân viên công tác cùng ngoại cảnh đạo tặc cấu kết, đánh cắp giá trị liên thành đại tống như hầm lò bình sứ, cùng hán triều một viên ngọc tỷ chuyển quốc, cùng đường triều minh hoàng giám sổ tay, ba kiện cấp bậc quốc bảo văn vật. Trận kia trộm cướp án chấn kinh cả nước, cảnh sát trước tiên phong tỏa toàn thành phố, từng cái giao thông yếu đạo đều là nghiêm phòng tử thủ, nhưng đạo tặc nhưng thủy chung không có tìm được. Người bị thác lúc ấy cũng tham dự trận này toàn thành lùng bắt, hắn cẩn thận thăm dò, cuối cùng nhận định là trận trong quán nhân viên công tác cùng trong đám người ứng bên ngoài hợp, mà lại suy đoán bố cục sớm tại thành thị tham gia triển lãm thời điểm cũng đã bắt đầu, nội ứng cố ý tiết lộ án bảo đảm lỗ thủng, vì trộm cướp trải đường. Cho nên ngắn hạn đem văn vật vận ra khả năng cơ hồ là không, hắn cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái bảo hiểm địa phương chờ đến phong thanh quá khứ lại vận xuất ngoại. Hẳn là trọng điểm đặt ở quán triển lãm xung quanh dưới mặt đất quả lưới, vứt bỏ kiến trúc cùng ngắn hạn thuê nơi trốn. Cuối cùng người bị thác càng là khóa chặt thi triển trận quan sát vách một nhà cỡ lớn bách hóa cửa hàng một nhà ngay tại trang trí triển lãm châu báu tủ. Bởi vì tủ trưng bày ngay tại trang trí, cho nên căn bản không có người chú ý, lại từ quán triển lãm ra đi cầu vượt liền có thể đến cái này cửa hàng. Nếu như đạo phỉ chia hai nhóm nhân mã, một nhóm người ngựa hấp dẫn lực chú ý, một đạo khác thừa cơ thông qua cầu vượt chuyển di văn vật, lại giấu vào trang trí cửa hàng bên trong, cho dù ai cũng sẽ không có dạng này hoài nghi. Lại triển lãm châu đáo tủ cũng là phân phối tủ sắt, cảnh sát cũng sẽ không cần xin người ta công ty châu đáo mở ra tủ sắt để cho người ta kiểm tra. Chỉ là người bị thắc còn không có đem ý nghĩ đem ra công khai, báo cáo đi lên, Từ Chiết liền vượt lên trước báo cáo tin tức này. Tận lực bồi tiếp Từ Chiết thuận thuận lợi lợi mang theo một đám cảnh đoàn người viên, đem công ty tổng hợp nhà này ngay tại trang trí quầy chuyên doanh cho vây quanh một cái chật như nêm tối, tại trong tủ bảo hiểm, lấy ra từ nhà bảo tàng mất đi bảo vật. Mà nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là két sắt cứ như vậy đặt ở trang trí giả trong tủ, nếu như không phải bị tìm tới, cho dù ai cũng không nghĩ đến tặc nhân sẽ dùng loại phương thức này trộm vận châu báu. Vụ án này có thể nói là hành động cả nước, Từ Chiết cũng triệt để tại cảnh bóng phát hỏa, chân chính được vinh dự đương đại thần thám. Đương nhiên chuyện này, sau đó còn có một cái tương đương làm cho người khó hiểu sự tình, bảo vật cũng không phải là toàn bộ bị tìm tới, mất tích 3 kiện bảo vật, trong hòm sắt chỉ có 2 kiện, ngọc tỷ truyền quốc biến mất. Căn cứ đạo tặc hai, bọn hắn chỉ lấy 2 kiện bảo vật, cũng không có lấy ngọc tỷ truyền quốc, mà lại toàn bộ đều đặt ở tủ sắt, cũng không có chuyện gì, mà tủ sắt là nhiều mặt cùng một chỗ mở ra, trước đó không có người mở ra tủ sắt, cho nên ngọc tỷ truyền quốc biến mất thành án chưa giải quyết. Cuối cùng cái này nổi nấu vẫn là chụp tại đạo tặc trên đầu, cảm thấy cũng không có nói chung được nói. Nhưng mặc kệ ba người này có hay không trộm cắp cùng chuyển giao đi ngọc tỷ truyền quốc, nhóm người này chủ mưu bị phán tử hình. Người bị thác sau đó mặc dù nản lòng phải trí, nhưng căn cứ cảnh sát trực giác hắn vẫn là phân tích toàn bộ vụ án, nhưng đối ngọc tỷ truyền quốc mất tích từ đầu đến cuối không có đầu mối gì. Chỉ là Thẩm Mặc cũng không phải là người bị thác, hắn đem vụ án cắt tỉa một chút, cuối cùng được ra kết luận khả năng ngọc tỷ truyền quốc mất tích cùng Từ Chiết có quan hệ lớn lao. Bảo vật bị không vận đưa tới cùng ngày, cả thị khu cảnh sát tất cả đều xuất động đi làm kiểm an công việc. Thẩm Mặc chỗ cục cảnh sát được an bài ở đây quán bên ngoài làm loại bỏ cùng con đường thông suốt, sẽ không để cho bảo vật vận chuyển tới, còn phát sinh hỗn loạn va chạm hiện tượng. Thẩm Mặc nhìn về phía quán triển lãm đối đường phố 200m phương hướng bách hóa cao ốc, cái này đồng thời cũng là Hán Dương thị lớn nhất bách hóa cao ốc. Mặt tường đều là dán đương thời lưu hành nhất màu lam pha lê, tại ánh nắng chiếc xạ hạ hiện ra lênh quang. Bách hóa đại lâu nội bộ cũng là trang trí trắng lệ, nhưng Thẩm Mặc biết cái này chẳng bách hóa cao ốc chỉnh thể kiến trúc tương đối cũ kỹ. Tiền thân là thế kỷ trước 30 năm thay mặt bách hóa ông trùm Tiêu gia kiến tạo Minh Châu bách hóa. Cao ốc nội bộ kết cấu phi thường phức tạp, giấu giếm mấy đầu bí ẩn thông đạo. Nhất là kết nối kiểu cũ thang máy giếng cùng dưới mặt đất nhà kho vứt bỏ vận chuyển hàng hóa bậc thang, đến nay chưa hoàn toàn dỡ bỏ. Kiếp trước người bị thác tại loại bỏ thời điểm cũng bởi vì cao ốc phức tạp kết cấu, cảm thấy có khả năng nhất đem quán triển lãm bảo vật thông qua nơi đây vận chuyển đi ra bên ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn chờ phong thanh trôi qua về sau. Cho nên tại bách hóa trong đại lâu ngay tại trang trí cửa hàng liền đưa tới người bị thác chú ý xa xa Thẩm Mặc liền thấy bách hóa trong cao ốc có một chỗ bị vây cản ngăn đón, thấy không rõ tình hình bên trong. Thẩm Mặc thần thức kéo dài, tiến vào vây cản bên trong, chỉ gặp top 5 top 3 công nhân ngay tại cài đặt tủ trưng bày. Một người trong đó mở ra tủ trưng bày hốt tối, lộ ra bên trong một cái không lớn không nhỏ két sắt. Đây chính là dấu kín văn vật két sắt. Thẩm Mặc tinh thần lực đảo qua, hiện tại trong tủ bảo hiểm không có vật gì. Thẩm Mặc cũng chú ý tới mấy cái làm việc người sẽ thay phiên đi bên ngoài tản bộ một vòng, con mắt thỉnh thoảng hướng phía quán triển lãm phương hướng nhìn quanh, thần sắc cảnh giác mà cẩn thận, phảng phất tại chờ đợi tín hiệu gì. Người bị thác kiếp trước, hiện tại trang trí địa phương những người này cuối cùng chỉ bắt 2 cái, mà khác 4 cái nói là cũng không có tham dự, chỉ là phổ thông thợ sửa trước người, cũng không biết bọn hắn là bị đạo tặc chốt thuê, bởi vì không có chứng cứ, cho nên thả 3 cái. Mà bây giờ căn cứ quan sát của hắn, nơi này 5 người đều là một băng. Văn vật đưa đạt, quan triển lãm bảo an nghiêm mật hơn. Mỗi một kiện văn vật đều bị khóa ở đặc chế pha lê tủ trưng bày bên trong. Chương 1401, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 8 chương 1401, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 8 ban đêm, vừa bận Tả Duệ la hét có một hồi không có cùng vị hôn thê hẹn họ, lại không nhín chút thời gian hẹn vị hôn thê, chỉ sợ hôn lễ muốn hoảng. Làm một thương cảm thuộc hạ đội trưởng, Thẩm Mặc liền cùng hắn đổi ban, để hắn đi hẹn họ. Thẩm Mặc chú ý quan sát quán triển lãm bên trong mỗi một cái nhân viên công tác, đặc biệt là kiếp trước cùng bên ngoài đạo tặc cấu kết, bị bắt phụ trách quán triển lãm thường ngày sạch sẽ nhân viên quét dọn. Thẩm Mặc lúc này như có điều suy nghĩ, rất nhiều chuyện không thể toàn bằng kiếp trước vụ án trải bước. Đã phát hiện quán triển lãm người bên ngoài số cùng kiếp trước có xuất nhập, kia quán triển lãm bên trong cấu kết nhân số khẳng định cũng sẽ có cá lọt lưới. Nói không chính xác, kiếp trước bị bắt những người này cũng đều chỉ là đỉnh bao tiểu nhân vật, cá lớn một đầu đều không có bắt được. Rất nhanh Thẩm Mặc thấy được kiếp trước bị bắt vị này nhân viên quét dọn, nàng chậm gì gì ngay tại đúng trận quán tiến hành quét dọn. Mà lại Thẩm Mặc phát hiện lỗ tai của nàng bên trên mang theo thai nghe. Trên tay ngoại trừ dụng cụ làm vệ sinh còn giống như có khác thứ gì, nhưng bị khăn lau che kín, tạm thời Thẩm Mặc cũng nhìn không ra tới. Dùng thần thức quét qua, liền phát hiện không thích hợp đồ vật, đây là một cái kim loại hộp. Mượn quét dọn làm tên, tại quán triển lãm các nơi ẩn nấp nơi hẻo lánh sắp đặt cái này hộp diêm lớn nhỏ kim loại hộp. Đây chính là kiếp trước, những người này có thể nên ngang đem hàng triển lãm trộm đi, không có phát động cảnh báo nguyên nhân sao? Nhưng kiếp trước, tại hiện trường cũng không có phát hiện những này quấy nhiều khí, mà lại hiện tại trận trong quán những này để phòng biện pháp còn có thể dùng, cũng không có thu được quấy nhiều khí ảnh hưởng. Điều này nói rõ quấy nhiều khí cũng không phải lắp đặt liền lập tức phát huy tác dụng, khẳng định có một cái điều khiển hay là nội trí định thời gian trang bị. Thẩm Mặc dùng thần thức bao trùm quấy nhiều khí, nghiên cứu một chút, một cái rất thú vị vật nhỏ. Đợi đến người vừa đi, Thẩm Mặc thần thức cũng đi theo vị này nhân viên quét dọn di động. Nhân viên quét dọn xong khu vực này, nàng đi tới trận trong quán một cái văn phòng ở trong. Thẩm Mặc nhíu mày, người bị thác kiếp trước tốt xấu liên hợp làm qua vụ án này, cho nên đối quán triển lãm văn phòng cũng là hiểu rõ. Nơi này văn phòng cũng không phải là tham gia triển lãm phương người phụ trách, mà là quán triển lãm phó quán trưởng. Lần này cấp bậc quốc bảo văn vật có thể đến vốn là thi triển, cũng là hắn dốc hết sức thúc đẩy kết quả. Cho nên tại văn vật bị trộm về sau, vị này lúc ấy trực tiếp đã hôn mê. Ai cũng không có hoài nghi đến trên người hắn. Thẩm Mặc bất động thanh sắc từ không gian làm một cái đồng dạng quái nhiêu khí, sau đó đeo lên thủ sáo, đem quái nhiêu khí bất động thanh sắc đổi một chút. Tả Duệ ban đêm vị hôn thê ăn xong lãng mạn ánh nến bữa tối, hắn ôm vị hôn thê, đang muốn ra trận chiến trường chém giết thời điểm, điện thoại đột ngột vang lên. Hắn tưởng rằng tay của vị hôn thê cơ, vì tối nay, hắn đều đã đem điện thoại di động của mình điều thành chế độ máy bay. Ai có thể nghĩ tới một cái vô lương đội trưởng, lợi dụng vô sỉ hệ thống, sửa đổi điện thoại di động của hắn hình thức. Vị hôn thê xem xét điện thoại, không có cái gì, một mặt tú hoán. Không có khả năng, ta đều mở chế độ máy bay, làm sao có thể? Tiếng nói của hắn kết dừng ở nhìn thấy điện thoại đang không ngừng lấp lóe thêm chấn động tiếng chuông. Nhận mệnh nhận điện thoại, sau đó vác lấy khuôn mặt cấp tốc mặc quần áo. Tối nay bị Thẩm Mặc quấy rầy chẳng những là Tả Duệ, còn có đến Hiến Lương ngày Cảnh Quốc Cường. Hai vợ chồng chính đến thời khắc mấu chốt, cửa phòng bị phanh 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 gõ vang. Cảnh Quốc Cường mặt đen như mực nước, mở cửa nhìn thấy là mình đắc lực thuộc hạ, hắn không muốn cái này thuộc hạ. Thẩm Mặc, tốt nhất ngươi cho ta một cái lý do, không phải ta phạt ngươi đi quét một tháng nhà vệ sinh. Cảnh Quốc Cường cắn răng nghiến lợi nói. Thẩm Mặc ngu ngơ cười một tiếng, cục trưởng, hỏa khí như thế lớn, sẽ không ta quấy rầy ngươi chuyện tốt ta. Ngay từng tuổi này, vẫn là phải bảo trọng eo nha. Nên đón Thẩm Mặc chính là cục trưởng một cái nắm đấm, chỉ là bị Thẩm Mặc nhẹ nhõm tiếp được. Hắn tiến lên nắm ở cục trưởng bả vai, Tiếu Dung cũng trong nháy mắt thu liễm, quan triển lãm xẻ ra chuyện. Cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười. Cục trưởng, ngài nhìn ta lúc nào cùng ngài mở qua loại này cho đùa, cũng không cần thiết lừa ngươi. Tiểu tử ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Thoáng qua, Cảnh Quốc Cường biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hai người sau đó đi tới thư phòng. Thẩm Mặc xuất ra một cái quái nhiêu khí. Ta ở đây trong quán phát hiện cái này. Cảnh Quốc Cường con ngươi đột nhiên co vào, ngón tay run nhẹ nhẹ. Hiện tại mấy người biết? Không có người, ta phát hiện liền kêu Tả Duệ thay mặt ban đến báo cáo ngài chuyện này. Có hoài nghi đối tượng sao? Cảnh Quốc Cường ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, tưởng tượng thấy chuyện này tầm quan trọng. Không phải hoài nghi đối tượng, ta là nhìn tận mắt đối phương để lên, ta theo dõi nàng, lại phát hiện nàng đi tiến vào phó quán trưởng văn phòng, vị kia phó quán trưởng lại là toàn lực thúc đẩy lần này văn vật thi triển người. Từ chết tử trong lúc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh, hắn vừa mới trong mộng nhìn thấy cái gì? Mình trở thành một cái thành công thương nhân, sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang thu được chưa từng có thành công. Đèn chiếu hạ tiếng vỗ tay như sấm động, dưới đài vô số ánh mắt lóe ra sùng bái quan mang, đặc biệt là thu hoạch vô số nữ nhân phương tâm. Hắn tại bộ đội thời điểm là một ưu tú quân nhân, tại làm cảnh sát thời điểm lại là một thần thám, đến giới kinh doanh lại là khoa học kỹ thuật tân quý. Không, vậy làm sao có thể là một đâu? Rõ ràng chính là chân thật phát sinh qua sự tình. Cầm điện thoại di động lên, hắn xem xét thời gian bây giờ. Nhìn thấy phía trên này, tâm hắn đột nhiên nhảy một cái. Trong ngộng ngày mai triển hội quốc bảo sẽ bị đạo tặc đánh cắp, sau đó hắn thăm dò Thẩm Mặc phân tích đáng tình, dẫn người bắt được song dấu kín tại bách hóa cao ốc ngay tại trang trí triển lãm châu đáo tủ đạo tặc, đồng thời từ trong tủ bảo hiểm tìm được mất đi văn vật. Cũng bởi vậy hắn lực gáp Thẩm Mặc thành công thăng chức. Nghĩ đến chỗ này, khoe miệng của hắn không khỏi dương lên. Gần gà laptop hắn cũng không tiếp tục cần, hắn biết hung thủ là ai, chỉ cần chờ lấy hàng triển lãm bị trộm, đứng ra mang người đi đem hàng triển lãm tìm tới là được rồi. Hắn cảm thấy nhất định là laptop thăm dò công năng tại Thẩm Mặc bên kia mất hiệu lực, cho nên lão thiên mới dùng loại biện pháp này để bù hắn. Chính theo thói quen muốn nhìn một chút Thẩm Mặc bây giờ làm gì thời điểm, phát hiện chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy laptop bất động. Bên trong chỉ có một cái nhiệm vụ, đạt được ngọc tỷ chuyển quốc, bổ sung tuổi thọ. Từ chết lập tức nhớ tới kiếp trước thời gian này điểm, laptop cũng là nhảy ra một cái nhiệm vụ, nội dung cũng đồng dạng là muốn thu hoạch được ngọc tỷ chuyển quốc. Kiếp trước, hắn thành công đạt được ngọc tỷ. Một thế này hắn cũng nhất định có thể có được. Càng nghĩ, hắn càng là chờ mong ngày mai. Hắn nhớ ký hàng triển lãm là tại thi triển ngày thứ nhất ban đêm mất đi. Lúc ấy laptop thông chi hắn đứng ở viên kia ngọc tỷ chuyển quốc bên cạnh, thân thể quan trọng dán cái lồng. Hắn liền đi qua. Còn không có đợi hắn mở ra bên trong cái nắp, laptop lấp lóe thông chi hắn đã tốt. Hắn nhìn xem trong suốt cái lồng bên trong ngọc tỷ chuyển quốc đã biến thành hư ảo hình. Lúc ấy hắn giả bộ như thân thể không thoải mái liền rời đi, rất sợ ăn cắp sự tình bị người phát hiện. Chờ hắn ngày kế tiếp tỉnh lại, bên ngoài biến thiên, nói là ngọc tỷ chuyển quốc cùng cái khác hai kiện hàng triển lãm biến mất không thấy. Điều này nói rõ, nên tới sự tình trốn không thoát, tóm lại vẫn là sẽ đến. Mặc dù hắn không biết laptop như thế nào thao tác, nhưng hắn thành công. Cái này nói rõ lần này trộm cái này mai ngọc tỷ chuyển quốc cũng sẽ không có độ khó. Hắn thậm chí đã tại viễn tưởng chờ bắt được đạo tặc về sau, thưởng thụ vinh dự. Chương 1402, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 9 chương 1402, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 9 lúc này, từ chết không biết là cục trưởng dẫn đầu, Thẩm Mặc đã tại cục trưởng ra hiệu hạ bí mật thành lập tổ chuyên án, đối phó quán trưởng Hòa Thanh Khiết công tiến hành bí mật giám sát. Tại Thẩm Mặc đề nghị phía dưới, chính là đối diện bách hóa cao ốc đều đã tiến hành nghiêm mật bố phòng. Đồng thời sợ nội bộ còn có nội ứng tiết lộ tin tức, lại điều động nơi đó chú quân tiến hành nghiêm mật bố phòng. Mà mặt ngoài, an bài bố trí cũng không có gì thay đổi. Ngày kế tiếp, trận quán mở ra. Từ chiếc gặp Thẩm Mặc cũng không đến, khinh bị nhếch miệng. Lúc này Thẩm Mặc ngay tại ngủ bù bên trong. Thật sự là thân thể này một ngày một đêm không có chợp mắt, có chút không chịu nổi. Nguyên bản Cảnh Quốc Cường không muốn để cho Thẩm Mặc nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Mặc kiên trì muốn tại mấu chốt tiết điểm bảo trì thanh tỉnh. Mà lại hắn dựa vào lý lẽ biện luận, cho rằng ban ngày trước mắt bao người trộm cắp khả năng cơ hội là không. Cục trưởng nghĩ đến cũng thế, cho phép hắn nghỉ ngơi đến đóng quán. Bất quá Thẩm Mặc vẫn là rất tự giác, nghỉ ngơi đến xuống buổi trưa liền dậy. Đơn giản rửa mặt hắn liền tiến về quán triển lãm. Đạo tặc không hội chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng trộm cắp, nhưng có một người sẽ nha. Thẩm Mặc từ đầu đến cuối nhớ kỹ Ngọc Tỷ truyền quốc mất tích chuyện này, nếu như không có đoán sai chuyện này nhất định cùng Từ Chết có quan hệ lớn lao. Rất nhanh thời gian đi tới trong ngộng lạp tộc nhắc nhở thời gian của hắn điểm, Từ Chết chậm rãi tới gần tủ trưng bày. Lạp tộc từ đầu đến cuối không có nhắc nhở, trước mắt chỉ có một cái nhiệm vụ giao diện yêu cầu thu hoạch cái này mai Ngọc Tỷ truyền quốc. Từ Chết nhìn chằm chằm Ngọc Tỷ truyền quốc trong suốt cái lồng, một chút xíu tiếp cận, 50m, 30m, 10m, nhịp tim theo khoảng cách rút ngắn mà gia tốc. Hắn đưa tay lau mồ hôi, đầu ngón tay khẽ run, ánh mắt gắt gao khóa lại tủ trưng bày trung ương viên kia Ngọc Tỷ. Ngay tại chỉ có một bước nhỏ thời điểm, y phục của hắn bị người giữ chặt. Thẩm Mặc, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Từ Chết nhìn người tới sắc mặt cũng không tốt. Ngươi vượt biên giới, nơi này không phải ngươi nên tới khu vực. Thẩm Mặc nhắc nhở. Ta chỉ là muốn thưởng thức một chút cái này mai Ngọc Tỷ. Ngươi muốn thưởng thức chờ nghỉ ngơi, đương người tham quan tiền đến, bây giờ không phải là thưởng thức thời điểm, hiện tại là thời gian làm việc. Thẩm Mặc giận tái mặt nói. Thẩm Mặc, ngươi đây là ý gì? Ta chính là muốn khoảng cách gần thưởng thức một chút thôi, bây giờ lập tức đóng quán, cũng không có bao nhiêu người tới, ta tới gần nhìn một chút cũng không được sao. Không được, đừng để huynh đệ đơn vị chê cười, hành vi của ngươi đại biểu cho chúng ta thành thị. Bị Thẩm Mặc như thế lôi kéo, mà lại nói đều đã nói đến mức này, Từ Chết khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu một bước nhỏ, lại không cách nào tiếp cận. Chỉ có thể hề phải cùng Thẩm Mặc cùng rời đi. Màn đêm buông xuống, quán triển lãm đóng quán. Từ Chết cùng tổ viên thay ca, đêm nay hắn nhất định phải cầm tới viên kia Ngọc Tỷ truyền quốc, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn phát hiện vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy Thẩm Mặc thân ảnh. Cái này khiến hắn hận đến nghiến răng. Đến cùng như thế nào mới có thể không bị Thẩm Mặc phát hiện, lặng yên không một tiếng động tiếp cận viên kia Ngọc Tỷ truyền quốc đâu? Nếu như không phải là mộng bên trong cuối cùng Ngọc Tỷ truyền quốc tội danh bị chụp tại đạo tặc trên đầu, Từ Chết đều muốn cho rằng Thẩm Mặc đối với hắn như thế nghiêm phòng tử thủ, là bởi vì hắn bại lộ. Ngay lúc này, toàn bộ quán triển lãm đông nhiên lâm vào một vùng tăm tối, khẩn cấp đèn không sáng, giám sát màn hình toàn bộ màu đen. Cơ hội tốt, là đạo tặc xuất hiện. Từ Chết cực nhanh hướng phía Ngọc Tỷ truyền quốc biểu hiện ra tủ đánh tới. Ngay tại tay của hắn tiếp xúc đến tủ trưng bày thời điểm, Từ Chết phát hiện tay của hắn bị một con như kìm sắt tay tóm chặt lấy, không thể động đậy. Từ Chết con mắt đã thích ứng hắc ám, hắn nhìn thấy một cái võ trang đầy đủ nam nhân đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia sắc bén để toàn thân hắn run rẩy. Người một nhà, ta chỉ là nghe được cái phương hướng này có động tĩnh, cho nên mới tới xem một chút. Từ Chết biện giải cho mình, đối phương kia thân gia Từ Chết đã nhận ra là công. Vì cái gì lính đặc chủng sẽ xuất hiện ở chỗ này, Từ Chết trong lòng kinh nghi không chừng. Bởi vì trong ngộng cũng không có vòng này, cứ như vậy, những cái kia đạo tặc còn có thể đạt được sao? Ai cùng ngươi là người một nhà, ta nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn, tiểu tử ngươi con mắt một mực đính vào cái này quốc bảo phía trên. Theo ta đi. Từ Chết trên thân phân phối gậy cảnh sát lập tức bị lính đặc chủng cho thao xuống tới. Ngươi thật hiểu lầm, ta nhìn chằm chằm cái này một khối là của ta trách nhiệm. Bắt người cầm tang, ta đứng ở chỗ này không có nghĩa là ta trộm. Hắn lời còn chưa nói hết, lính đặc chủng đã đem hắn áp đảo trên mặt đất còn lại. Ánh đèn sáng lên, lính đặc chủng đã chế phục mấy cái vụ trộm ẩn nút tiến đến quán triển lãm đạo tặc. Từ Chết cả người đều là mộng địa, như bây giờ là tình huống như thế nào? Vì cái gì những này đạo tặc không có đạt được? Vậy hắn đi đâu thu hoạch công lao? Hắn muốn nên thừa dịp cơ hội lần này muốn lập công thăng chức điệp. Cái này so với hắn không có trộm đi Ngọc Tỷ truyền quốc còn khó chịu hơn, dù sao Ngọc Tỷ truyền quốc chỉ là lạp tóc yếu địa đồ bật, cũng không thể mang cho hắn trực tiếp chỗ tốt, nhưng thăng chức tăng lương là mỗi cái nam nhân mộng tưởng. Từ Chết cuối cùng vẫn là bị thả, dù sao hắn chỉ là tiếp cận hàng triển lãm, cũng không có chân chính đi lấy khối kia Ngọc Tỷ truyền quốc. Hắn cách làm nhiều nhất chỉ có thể là khả nghi, sau đó điều tra rõ ràng về sau, đối với hắn cũng không có làm ra xử lý. Mấy ngày sau, Từ Chết một lần nữa đi làm, cùng Thẩm Mặc sát vai, hắn nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt băng lãnh. Thẩm Mặc, ngươi là trùng sinh trở về đúng hay không? Hắn lần này dám khẳng định, nhất định là Thẩm Mặc trùng sinh trở về, không phải làm sao biết đạo tặc để mắt tới quán triển lãm, đồng thời sớm phá cục hóa giải. Đúng nha, ta trùng sinh trở về, ngươi cái này chuyên môn trộm người đồ vật tiểu đâu, sợ hay sao? Thẩm Mặc nhìn từ trên xuống dưới Từ Chết, khóe miệng hiện ra một tia ý vị thâm trường cười. Trộm được đồ vật, thủy chung là trộm được, không phải là của ngươi. Ngươi như thế không cam tâm, nói do kiếp trước ngươi chính là một cái kẻ thất bại, nếu là kẻ thất bại, coi như sống lại một đời ngươi cho rằng sẽ cải biến sao? Ta cho ngươi biết, coi như không có ngươi, ta cũng có thể thành công. Nói xong, Từ Chết đi vào cục trưởng văn phòng. Hắn muốn làm gì? Tả Duệ mấy cái sợ Thẩm Mặc ăn thiệt thòi, tới hỏi. Đại khái là không thể nào tiếp thu được ta xuất sắc, chuẩn bị từ chức. Thẩm Mặc thuận miệng trêu chọc. Không nghĩ tới hắn trêu chọc thành thật. Từ Chết hướng cục trưởng nộp đơn từ chức. Từ Chết, có thể đi vào hệ thống cảnh sát không dễ dàng, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói. Cục trưởng, ta suy nghĩ kỹ càng. Cái này phá công việc, người nào thích ai muốn. Hắn nghĩ qua, Thẩm Mặc đã trùng sinh, khẳng định nghĩ kỹ biện pháp đối phó hắn. Hắn muốn cướp đi trước khác đường đua, có mộng cảnh ký ức. Hắn muốn mở công ty, sớm xin độc quyền. Dạng này, Thẩm Mặc liền xem như có trí nhớ kiếp trước lại như thế nào. Về sau hắn chính là nộp thuế nhà giàu, mà Thẩm Mặc chỉ bất quá chính là lính cảnh sát. Hắn như thường có thể thắng được Thẩm Mặc. Từ Chết tiêu tiêu sái sái rời đi cục cảnh sát. Trưởng quỹ, gia hỏa này thế mà cứ như vậy từ trước, hắn từ chức có thể làm gì? Ở chỗ này tốt xấu là ăn công lương, hắn cũng không thể đi mở công ty đi. Hắn đây cũng là trùng sinh rồi, không kém bao nhiêu đâu. Từ chức Thẩm Mặc cũng không thèm để ý, như là đã đoán được hắn là trùng sinh, tại cảnh sát đầu này trên đường đua bị ngăn trở, Từ Chức muốn đi đường khác tuyến ra mặt cũng rất bình thường. Mà Thẩm Mặc đã có lấy người ủy thác trí nhớ của kiếp trước, đương nhiên sẽ không đem người ủy thác đồ vật chắp tay nhường cho người. Chương 1403, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 10 chương 1403, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 10 trưởng quỹ, hắn sẽ không cầm người ủy thác kiếp trước nghiên cứu đi xin độc quyền mở công ty a. Phí Miêu một mặt kinh ngạc. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Mặc nhíu mày cười một tiếng. Hắn đều đoán được ngươi trùng sinh, làm sao lại sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ xin độc quyền? Phí Miêu một mặt kinh ngạc. Tự lại đi, tự đại người bình thường tự phụ, cho nên đương nhiên cho rằng vẫn là giống như kiếp trước như thế, hắn trộm được đồ vật hay là hắn, tất cả mọi người hẳn là vây quanh hắn chuyển. Thẩm Mặc đi vào thế giới này, liền đã xin người ủy thác kiếp trước độc quyền, để phòng Từ Chết nhanh chân đến trước. Người ủy thác tại trong thất bại, có thể lần lượt ương ngạnh đứng lên, nếu như không phải về sau bệnh tim phát, Thẩm Mặc tin tưởng lần kia ngã xuống, hắn còn có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu. Nhưng người ủy thác không biết là đối thủ của hắn không phải một người, mà là một cái có được hệ thống treo tệ. Cho nên Thẩm Mặc nguyện ý nhận nhiệm vụ này, liền vì người ủy thác phần này kiên trì không ngừng tinh thần. Từ Chết từ cục cảnh sát rời đi, liền gọi điện thoại cho cha mẹ của mình. "Cha, mẹ, ta từ chức, chuẩn bị lập nghiệp." Đầu bên kia điện thoại truyền đến lão Lương khẩu kinh hô, "Ngươi điên rồi sao? Hảo hảo bắt sắc không muốn, đi lập nghiệp." Từ phụ thanh âm đột nhiên đề cao. Từ phụ không có về hưu chức là một cái hương trấn tiểu cán bộ, nhi tử có thể bưng bắt sắc hắn là rất cao hứng. Một lòng muốn nhi tử trở nên nổi bật, dù là nhi tử lúc trước xuất ngũ, nói muốn đem quan hệ chuyển tới tỉnh khác thành, hắn cũng là nhờ quan hệ giúp nhi tử đi làm chuyện này. Nhưng từ cục cảnh sát ra, hắn là quyết không đồng ý cha, "Ngươi biết cái gì?" Đưa một cái lính cảnh sát vĩnh viễn chỉ có thể ở cơ sở công việc, cầm một phần chết tiền lương, ngươi xem một chút người chung quanh cả đám đều đi làm ăn, ngươi phải tin tưởng ta, con của ngươi hiện tại trên tay có một cái hạng mục, lập tức liền có thể kiếm nhiều tiền, ngươi phải tin tưởng năng lực của ta, từ nhỏ đến lớn ta lúc nào lừa qua các ngươi. Từ Chết luôn luôn là phụ mẫu kiêu ngạo, hắn có tự tin có thể thuyết phục phụ mẫu. "Ngươi nói đều là thật, sẽ không bị người lừa đi." Từ Mẫu đoạt lấy điện thoại hỏi, "Mẹ, ta làm sao có thể bị lừa?" "Ngài yên tâm, ta không có nắm chắc cũng không biết lái công ty." Từ phụ đoạt lấy bạn già điện thoại, "Bên ngoài bây giờ lừa đảo nhiều như vậy, nhi tử, ngươi không muốn lô mãng, tốt nhất vẫn là các phương diện đều hiểu rõ ràng một điểm, ngươi đừng nhìn người khác kiếm nhiều liền muốn mở công ty, lão bản tốt như vậy đường, mỗi người đều đi làm." "Cha, ta là cảnh sát, ai có thể lừa gạt ta?" "Ngươi yên tâm, mà lại ta tâm ý đã quyết." Điện thoại có một nháy mắt trầm mặc, chủ yếu từ gia nhị lão cũng đang thương lượng đối sách. Căn cứ vào trước đó từ chết lựa chọn không có bỏ qua, lần này hai người quyết định buông tay đánh cược một lần. "Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền?" "Cha mẹ ngươi tiền hưu, tăng thêm ra tiền tiết kiệm cũng không nhiều, nguyên bản chúng ta tồn lấy cho ngươi làm lao bà bạn." Từ phụ một trận thở dài. "Mà nha, chỉ cần ngươi thật có nắm chắc, cha mẹ đập nổi bán sắt cũng ủng hộ ngươi. Ngươi ở bên ngoài chú ý thân thể." Từ Mẫu đối đầu bên kia điện thoại hô. "Ta bộ đội lấy ra trợ cấp đã mua phòng ở, tiền mặt trên thân cũng không nhiều, phòng ở đi thế chấp cho vay có chừng 200 vạn, cha mẹ, ta tính một chút đại khái còn cần 300 vạn. Ta để ngươi tỉ tỉ muội muội đều duy trì một chút." Từ Mẫu đánh nhịp. "Đây có phải hay không là không tốt lắm? Tuệ Quyên cùng Huệ Lan cũng đều có gia đình, cũng muốn sinh hoạt." Từ phụ ngập ngừng nói mở miệng. "Các nàng đương tỉ tỉ muội muội, ủng hộ một chút huynh đệ lập nghiệp thế nào? Nếu là các nàng không mượn số tiền này, về sau cũng không cần trở về." Từ Mẫu từ trước đến nay ở nhà nói là 102 tính tình, mà ra lại thương nhất đứa con trai này, tự nhiên tất cả tốt tài nguyên đều là hướng về nhi tử. Từ Mẫu đối đại nữ nhi kỳ thật cũng còn tốt, dù sao cũng là mình đứa bé thứ nhất, cho nên cũng rất thương yêu. Từ Chết là lão nhị, sinh ra tới Nam Hải ngăn chặn bà miệng, chỉ có từ lão tam, cha không thương, nương không yêu, lúc trước vì sinh nàng còn nặng nghề tiền phạt, đương nhiên từ lão tam cũng không phải bị mong đợi hải tử. Chủ yếu khi đó bác sĩ nói nàng thân thể không thích hợp sảy thai, có xuất huyết nhiều phong hiểm, cho nên đề nghị đem hải tử sinh ra tới. "Nhà của ngươi trước không muốn bán đi, mẹ để các ngươi hai cái tỷ bội một người cầm cái 200 vạn, cha mẹ bên này cho ngươi ra 100 vạn, 500 vạn không thì có sao. Nhi tử phòng ở kia là giữ lại cưới vợ dùng, không thể động. Nữ nhi tiền có trả hay không cũng không đáng kể." Từ Mẫu đánh một tay tính toán thật hay. Từ phụ có lòng muốn cản, cho rằng làm như vậy không đúng, dù sao hắn về hưu trước là tại Hương trấn phủ cũng là có mặt mũi, cái này nếu là chuyển đi, còn không bị người mắng chết. Lại nói đại nữ tế cũng là nhân viên chính phủ, ra không có bao nhiêu tiền, lão tam vợ chồng bởi vì năm đó gả cưới sự tình đã huyên náo tràng diện không dễ nhìn, cũng liền năm nay hai nhà người mới đi động. Cúp điện thoại, Từ Mẫu đối Từ phụ nói ra, "Lão đại bên kia nhiều không có, đại khái chỉ có hơn 100 vạn, chúng ta liền hỏi lão đại nhà trước muốn 150 vạn, ta phỏng đoán cuối cùng có thể cho mượn đến 100 vạn. Về phần lão tam nhà, ra chăn heo, mấy năm này hành tình tốt, ta nghe người ta nói đem trại nuôi heo cầm đi thế chấp có thể thế chấp ra không ít tiền tới. Nhưng bạn nhất lão tam không muốn chứ? 300 vạn không phải một số lượng nhỏ. Nếu không chúng ta lấy thêm ra một chút." Từ phụ nói. "Ừ, nàng nếu là không cho, chúng ta không nhận nàng. Nàng lấy chồng thời điểm không phải cũng nói không còn vào cửa sao? Hiện tại còn không phải đem lễ hỏi đều bổ sung. Nữ nhân sẽ không muốn nhà mẹ đẻ, mà lại ca ca của nàng tốt, về sau chẳng lẽ sẽ không kéo nhổ nhà nàng." Từ Mẫu trong lòng tính toán, lại nghĩ tới lao tam năm ngoái khi trở về xuyên kia thân hàng hiệu, trong lòng bản tính đánh đôn đốt bang. Chủ yếu nữ nhi nhiều năm không vào cửa, nhưng đi mà quay lại lại bổ sung năm đó lễ hỏi, lúc này mới cho nàng lực lượng. Sau đó Từ Mẫu liền ngay lập tức đi liên hệ hai cái nữ nhi. Lão đại Từ Tuệ Quyền, cùng nàng dự đoán, nghe nói muốn mượn đệ đệ 120 vạn, cuối cùng đáp ứng cho mượn 100 vạn. Vay tiền trước đó, Từ Tuệ Quyền còn gọi một cú điện thoại cho Từ Chiết, hỏi hắn số tiền kia công dụng. Từ Chiết 100% cam đoan không có vấn đề, trong một năm có thể trả tiền, Từ Tuệ Quyền lúc này mới yên tâm đi tiền cho mượn đi. Dù sao nàng mượn số tiền kia cũng là có phong hiểm, căn bản không dám để cho trượng phu biết. Chỉ là Từ Mẫu đang hỏi từ lão tam Từ Tuệ Lan vay tiền thời điểm, bị họa tờ lù. Từ Tuệ Lan trầm mặc một lát sau cự tuyệt, xương trại nuôi heo là cùng tiểu thúc tử cùng một chỗ sáng lập, trượng phu cũng không làm được quyết định. Về phần tiền, bổ sung lễ hỏi đã là cực hạn. Nếu như phụ mẫu không nguyện ý vắng lai, cho 20 vạn lễ hỏi liền xem như cho phụ mẫu dưỡng lao tiền. Năm đó Từ Tuệ Lan sở dĩ cùng trong nhà người trở mặt, cũng là bởi vì phụ mẫu nói ra giá trên trời lễ hỏi, từ phụ từ mẫu nghe nói nữ nhi coi trọng một cái nông thôn tiểu hòa tử, lập tức liền phản đối, đồng thời đưa ra giá trên trời lễ hỏi. Từ Tuệ Lan cũng là một cái gan lớn, biết phụ mẫu hành vi về sau, liền lấy cớ ra ngoài tìm việc làm muốn phỏng vấn, quay đầu liền đi nam nhân nhà ở hai người hôn lễ có thể nói là không bị phụ mẫu chúc phúc. Từ phụ từ mẫu lúc ấy còn đi hôn lễ hiện trường náo, chỉ là Từ Tuệ Lan khóc lóc om sòm, nói nếu là từ phụ từ mẫu dám quay rối nàng liền đi lão nhị bộ đội náo, xem ai nguyên náo qua ai. Cứ như vậy, từ phụ từ mẫu phất tay áo liền đi. Chương 1404, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 11 chương 1404, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 11 từ phụ từ mẫu cũng là về sau mới biết được. Từ Tuệ Lan gả gia đình này thuận theo xã hội phát triển trào lưu, là trong thôn nhà thứ nhất xây dựng trại nuôi heo. Mà Từ Tuệ Lan cũng là một cái mềm lòng. Tại lão đại nên nói khách, nói phụ mẫu hối hận chuyện năm đó, kém chút chia rẽ một đôi hữu tình người, bọn hắn rất đau lòng, còn nói thiên hạ không khỏi là phụ mẫu, bất kể nói thế nào, Từ Tuệ Lan luôn luôn từ mẫu trong bụng ra. Từ Tuệ Lan xem như bị thuyết phục, Từ Tuệ Lan trượng phu càng biểu thị nguyện ý lấy ra 20 vạn cho từ phụ từ mẫu, tính bổ làm Từ Tuệ Lan lễ hỏi. Vấn đề là người khác cho phụ mẫu lễ hỏi, kia là cho nữ nhi đổ cưới cũng là bằng nhau. Nhưng mà Từ gia cũng không, bọn hắn cho rằng gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, sửng sốt không cho bù đắp một vóc dáng đồ cưới. Nói đều nói, đã nhiều năm như vậy, còn xách đồ cưới làm cái gì? Gặp phụ mẫu dạng này, Từ Tuệ Lan trong lòng điểm này ôn nhu cũng lạnh một nửa. Nhưng nàng cũng sẽ không làm trở mặt người, cho, liền xem như duy nhất một lần dưỡng lao tiền mua đứa thân tình. Mà lần này Từ mẫu há miệng liền muốn 300 vạn, Từ Tuệ Lan chỉ cảm thấy vô cùng niềm ai. Nói chuyện tự nhiên cũng là phá lệ không khách khí. Nữ nhi cúp điện thoại về sau, Từ mẫu khí giận sôi lên. Nàng mắng nữ nhi không có lương tâm, vong ân phụ nghĩa, hận không thể sinh hạ thời điểm liền đem người chết chìm tại thùng nước tiểu. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng sự tình còn muốn xử lý. Thế là hai vợ chồng đập nồi bán sắt, hướng bốn phía vây thân thích mượn, lại đem phòng ở thế chấp ra ngoài. Rốt cục góp đủ 400 vạn cho nhi tử. Cứ như vậy, lão lưỡng khẩu tóc bạc còn muốn lưng một thân nợ nần. Nguyên bản cộng lại hơn 1 vạn tiền hưu, sinh hoạt thư thư phục phục, hiện tại mỗi tháng già còn muốn còn phòng vay, chính là sinh bệnh cũng không dám sinh. Từ phụ vì trả nợ, lại đi tìm một phần ban đêm công việc tuần tra. Từ mẫu thì là đi người bữa sáng cửa hàng làm công cho người ta buổi sáng túi sách tử. Hai người mỗi ngày một cái 4 điểm liền muốn rời giường đi bắt đầu làm việc, một cái thì là nửa đêm canh ba đi nhà máy tuần tra. Mà Từ Chiết lấy được tiền về sau liền bắt đầu cho công ty tuyên chỉ, nhận người, khai đao khoát phủ muốn làm một bộ lớn. Nhưng lại cùng trong mộng thuận lợi không giống, hiện thực gặp được rất nhiều trở ngại. Công thương, thuế vụ, phòng cháy, cái nào cánh cửa cũng giống như cố ý bấp người một ước. Từ Chiết gấp đến độ khỏe miệng nổi bóng, cuối cùng phí hết sức chín châu hai hổ cuối cùng là đem văn phòng quá trình cho đi đến. Phải biết kiếp trước hắn đều căn bản không có thao qua tâm, giấy chứng nhận đưa cho đi, người khác đều cho hắn một con rồng xong xuôi. Bây giờ lại muốn mình từng bước một chạy, mỗi một hạng đều kẹp lấy rườm rà chi tiết. Từ Chiết chỗ nào nghĩ đến kiếp trước hắn tại hệ thống cảnh sát thâm canh nhiều năm, tăng thêm lại có Trương thị trưởng ở sau lưng hết sức giúp đỡ, văn phòng các loại rườm rà đều là Trương thị trưởng một câu có người chuyên mang theo hắn chạy sự tình. Mà lại người khác biết hắn nhận biết Trương thị trưởng, tự nhiên các mặt đều cho hắn dàn xếp. Một thế này không có chỗ dựa, mỗi một bước đều phải mình kiêng, đương nhiên sẽ không giống như là kiếp trước thuận lợi như vậy. Công ty gây dựng cũng không có kiếp trước tân khách tụ tập, hắn đi mời người, người khác vung đều không vung hắn một chút. Mặc dù dạng này, Từ Chiết trong lòng vẫn là hào tình bạn trượng. Hắn tự nhủ, hôm nay các ngươi đối ta hở hững lạnh lẽo, ngày sau ta để các ngươi cùng với cao nổi. Chờ coi. Thời gian tiến vào tháng 2, xuân vận đại quân trùng trùng điệp điệp, Thẩm Mặc mỗi ngày bận điệu chân không chạm đất. Mỗi ngày đều có bản án muốn làm lý, cái gì bắt trộm bắt móc túi, nhân khẩu mất tích lựa bản án, cầm dao cướp bóc án. Ngay tại trong quá trình này, cục cảnh sát bỗng nhiên nên đón một tin tức tốt. Trong cục phó cục trưởng binh lui, Thẩm Mặc ngồi lên phó cục trưởng vị trí. Đám người nào muốn Thẩm Mặc mời khách, Thẩm Mặc tự nhiên là muốn thỏa mãn mọi người yêu cầu. Tại bản địa nhìn sông quán rượu mua 3 bàn bao xương, không chỉ là Trương thị trưởng, liền thị phủ mấy cái lãnh đạo tất cả đều đến dự tiệc. Chủ yếu lần trước quán triển lãm đạo tặc án bên trong Thẩm Mặc ngăn cơn sóng dữ, bởi vì hắn cẩn thận, tránh khỏi quốc bảo bị trộn. Giống như là kiếp trước, mặc dù quốc bảo bị đuổi trở về, nhưng xấu ảnh hưởng đã lan tràn ra, toàn bộ Hán Dương thị đều liên quan mất mặt. Bên ngoài bây giờ nói lên Hán Dương thị lần này tốc độ phản ứng, đều nói là nhanh, chuẩn, ổn, hành động có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc. Liên quan thành thị hình tượng đều được đề thăng một mảng lớn, cư dân tại lựa chọn an toàn thành thị thời điểm, đều đem Hán Dương thị liệt vào chọn lựa đầu tiên, trị an xã hội độ hài lòng lập nên mới cao. Đương nhiên đây đều là nói sau. Không chỉ có một, hôm nay Từ Chiết cũng tại tiểu lâu này mời khách hộ ăn cơm. Hắn uống rượu uống đến nôn mấy vòng, nhưng còn mạnh hơn lấy khuôn mặt tươi cười mở rượu, trong dạ dày rời sông lấp biển cũng không dám ngừng. Đầu choáng váng chìm vào hôn mê, đi đẩy cửa bao xương chờ đẩy ra thời điểm, sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy trong dạ ngồi Thẩm Mặc. "Thẩm Mặc, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đây là ta mời khách, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi cái này bại tướng dưới tay." Từ chiếc uống thất điên bắt đạo, nổi giận đùng đùng không có thấy rõ chung quanh ngồi khách nhân, liền đối Thẩm Mặc nổi lên. Thẩm Mặc tiến lên không nói hai lời, cầm lấy trên bàn một ly nước đá dội tại Từ chiếc trên mặt. "Thanh tỉnh sao? Nhìn xem nơi này là bọc của ngươi toa sao?" Ý lạnh tiêu tán mùi rượu, Từ chiếc lau mặt một cái, người thanh tỉnh rất nhiều, ngẩng đầu nhìn đến Trương thị trưởng cảnh cục trưởng, cùng rất nhiều lãnh đạo, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Giờ phút này, hắn tình nguyện không có thanh tỉnh. "Thật có lỗi, ta đây là uống nhiều quá, đi nhầm bao xương, quấy rầy các vị lãnh đạo." Từ chiếc túi đầu không lưng lập tức nhận lầm. Bởi vì hắn đại hống đại thiếu, dẫn tới sát vách Từ chiếc đặt bao xương khách nhân ra xem xét tình huống, vị này tổng giám đốc xem xét tất cả đều là lãnh đạo thành phố, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Lại phải biết sự tình từ đầu đến cuối, không để ý Từ chiếc giữ lại, quay người rời đi. Uống vài chén nước tiểu ngựa liền buồng lịch rượu bị điên người chỗ nào có thể hợp tác. Lại nói cũng không nhìn đắc tội là ai. Trừ phi hắn về sau không muốn tại Hán Dương thị lan lộn, mới đi đắc tội những này lãnh đạo. Thấy mình hộ khách muốn chạy, Từ chiếc vội vàng đuổi theo giữ lại, chỉ là vị kia chạy nhanh hơn chờ hắn đuổi theo ra quán rượu, đã chỉ thấy ô tô đôi khói. Từ chiếc ngơ ngác đứng tại chỗ, gió lạnh đập vào mặt, rượu triệt để tỉnh. Hắn lau mặt một cái, không biết mình hiện tại đây là tại làm gì. Trong lòng tuyệt vọng từng lần một gọi về laptop, hy vọng laptop có thể cho hắn một đáp án. Rất nhanh laptop hiện hiện chỉ là laptop phía trên hiện hiện kiểu chữ là năng lượng không đủ, mời tốc chủ mau chóng thu hoạch được ngọc tỷ chuyển quốc, đế quốc vương miện, nữ vương quyền trượng. Từ chiếc nhìn xem laptop bày ra nhiệm vụ cần thiết vật phẩm, chỉ cảm thấy hoang đường lại buồn cười. Phía trên vật phẩm mỗi kiện đều không phải là hắn có biện pháp có thể thu được. Không có lần trước cơ hội như vậy, những vật phẩm này đời này hắn cũng đừng nghĩ muốn tiếp xúc đến. Nhưng hắn cam tâm đời này dạng này sao? Ta còn có những biện pháp khác sao? Những vật này hiện tại ta cũng không có cách nào đạt được. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đánh ra những chữ này thể. Laptop trầm mặc một lát, hiện hiện mới chữ viết, tốc chủ cống hiến tất cả tuổi thọ, ta dạy cho ngươi bồi dưỡng một quan viên, đồng thời đem công ty làm đến thị. Từ chiếc nhíu mày lại đánh chữ, ta tuổi thọ sẽ bị ngươi rút sạch chết mất hoặc là lập tức già đi sao? Nếu như hắn tuổi thọ sẽ bị rút sạch hoặc là lập tức già đi, vậy hắn muốn tới laptop để làm gì? Hắn muốn tự nhiên là hưởng thụ tuổi trẻ sinh mệnh cùng vinh hoa phú quý. Chương 1405, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 12 chương 1405, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 12 laptop trả lời, ta còn cần tốc chủ giúp ta thu hoạch năng lượng, làm sao lại để tốc chủ tử vong hoặc là già yếu đâu? Ngươi chỉ cần làm xong nhiệm vụ, muốn sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề, tiền tài nữ nhân địa vị đều sẽ từng cái đến. Từ chết nhìn chằm chằm laptop phía trên văn tự, trong lòng lửa nóng, nuốt xuống một chút nước bọt. Nghĩ đến một bao toa đồ ăn còn không có ăn xong, lập tức trở về căn quét. Trong lỗ tai nghe được đều là sát vách nâng ly cả chén, đủ cười cười nói thanh âm. Hắn hai mắt càng ngày càng tinh hồng, những cái kia tiếng cười giống châm đồng dạng vào màng nhĩ, đâm vào hắn xương sọ đau nhức. Hắn bỗng nhiên để đũa xuống, tại laptop bên trên nhanh chóng đánh, ta đáp ứng. Laptop lam quang mang thời gian lập lòe, văn tự chậm rãi hiện hiện, lần nữa xác nhận tốc chủ phải chẳng cống hiến tất cả tuổi thọ. Lần này từ chiếc không có nửa điểm do dự, lập tức điểm kích, là. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh, phản phất thời gian cũng theo đó ngưng trệ. Sát vách bao xương, Thẩm Mặc trong ý thức bể bại tam hoa mèo đống nhiên đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm một phương nào hướng. Ngươi thế nào? Phí Miêu nhìn thấy tam hoa mèo đột nhiên động tác hỏi. Ngớ ngẩn. Tam hoa mèo lạnh giọng phun ra hai chữ, con người hướng về một phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp lấy dùng móng vuốt lay lay mặt đất, lại bể bại nằm trở về. Phí Miêu toàn thân lông tóc nổ lên. Nó là hiểu rõ cái hệ thống này xảo trá tính, sẽ không làm tự dưng cử động, khẳng định là tam hoa mèo phát hiện nó không có vật phát hiện. Lập tức tính cảnh giác lên, xem xét sát vách bao xương từ chết tình trạng. Trưởng quỹ, sát vách từ chết có tình trạng. Phí Miêu lập tức hô, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mặc lực chú ý đều tại bữa tiệc bên trên, không có quá chú ý sát vách sự tình. Trưởng quỹ, từ chiếc tên hôn đằng kia, hắn đem tuổi thọ toàn bộ như thế, nguyên bản laptop chỉ là một cái vật dẫn, làm việc còn phải thông qua nhân loại, hiện tại hắn tương đương có được thân thể của nhân loại, muốn làm gì có thể trực tiếp lợi dụng từ chiếc thân thể đi đạt tới mục đích. Vừa rồi ngươi là thông qua tam hoa mèo phát hiện từ chiếc dị dạng. Thẩm Mặc hỏi. Vâng. Phí Miêu thừa nhận. Tam hoa mèo, ngươi có thể đối phó từ chiếc laptop. Thẩm Mặc nhìn về phía tam hoa mèo, năng lượng không đủ. Tam hoa mèo quay đầu đi chỗ khác, không có nhìn Thẩm Mặc. Điều kiện. Thẩm Mặc nhìn về phía tam hoa mèo. Trưởng quỹ không được, ngươi đây là bảo hộ lộ ra. Phí Miêu sốt ruột. Ngậm miệng. Quát lớn Phí Miêu, Thẩm Mặc nhìn chằm chằm tam hoa mèo chờ lấy điều kiện. Đem cái kia laptop cho ta. Không được. 37 năng lượng chia. Người bà ta 7. Không được, ta 7 người 3. Tam hoa mèo không chút do dự nói. Người ba ta 7 cứ như vậy vui sướng quyết định. Thẩm Mặc khỏe miệng treo lên cười. Không phải ta xuất động hồn kia cũng giống như nhau, nếu như ngươi không dùng, ta đem ngươi cắt miếng cho ăn hồn kia tấn cấp. Nghe được Thẩm Mặc nói như vậy, tam hoa mèo toàn thân một cái giật mình. Bị hồn kia cắt chém tư vị nó cũng không tiếp tục nghĩ thử một lần. Tam hoa mèo con ngươi hơi co lại, cái đuôi đột nhiên nổ lên, tiết hầu lăn ra khàn khàn âm điệu, thành dao. Một con hư ảo tam hoa mèo nhanh chóng biến thành một đạo lưu quang biến mất tại Thẩm Mặc trong ý thức, mà bản thể còn nằm tại Thẩm Mặc trong ý thức, liền phảng phất ngủ say. Trưởng quỹ, hắc hệ thống thủy chung là hắc hệ thống, không đáng bất luận cái gì tín nhiệm. Vì Miêu nhịn không được khuyên nhủ. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, lần này ta tạm thời dùng nó, nhưng ngươi cũng muốn mau sớm học tập kỹ năng, ngươi lại nhìn nó như thế nào làm, chúng ta cần phải đem nó thủ đoạn đều học xong. Thẩm Mặc điểm một cái Phỉ Miêu đầu nói. Phỉ Miêu nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng ấm áp cực kỳ, nguyên lai trưởng quỹ là như vậy vì nó cân nhắc. Nó cũng trong nháy mắt dùng phân thân hóa thành một đạo lưu quang nhảy ra ngoài. Nửa tháng sau, Thẩm Mặc tại truyền thông bên trên nhìn thấy từ chiếc hăng hái xuất hiện tại kỹ thuật điện tử cùng trí tuệ nhân tạo học thuật hội nghị bên trên, nói dài nói dai liên quan tới trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại cùng tồn tại tương lai chiến cảnh, nốt từ ở giữa tất cả đều là tự tin chờ hắn nói xong, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Cùng lúc đó, từ chiếc công ty sản phẩm cũng tới thị. Cùng tiếp trước, từ chiếc công ty sản phẩm cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Thẩm Mặc xem xét từ chiếc công ty sản phẩm, chính là người bị thác kiếp trước nghiên cứu sản phẩm. Chỉ là rất kỳ quái, từ chiếc công ty sản phẩm thế mà không có đạt được độc quyền liền sản xuất. Đây là có chuyện gì? Thẩm Mặc nhìn về phía Tam Hoa Mèo cùng Phi Miêu. Ta đem tin tức che đậy, tên ngu xuẩn kia cho là mình thu được độc quyền, ta tìm đọc qua thế giới này pháp luật, xâm phạm bản quyền thu hoạch lợi ích càng nhiều, bồi thường mức cũng càng nhiều. Tam Hoa Mèo liếm lắc móng vuốt nói, "Trưởng quỹ, Tam Hoa rất lợi hại, cái kia biến ảo thành máy tính hệ thống làm bộ, bị Tam Hoa Mèo lập tức xâm nhập đi vào." "Tam Hoa tốt, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn." Phi Miêu thân mật muốn đi sờ Tam Hoa đầu, bị Tam Hoa ghét bỏ một bàn tay đẩy ra. Ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng phối hợp liếm lắc móng vuốt, phản phất vừa rồi tán dương cùng nó không hề quan hệ. Phí Miêu nhìn xem mình móng ướt, ánh mắt còn có chút hành hạnh nhiên. Từ chiếc trong khoảng thời gian này có thể nói là xuân phong đắc ý, sản phẩm lượng tiêu thụ liên tục tăng lên, vốn liếng tranh nhau truy phủng. Tên của hắn liên tiếp xuất hiện tại các lớn khoa học kỹ thuật bảng danh sách phía trên. Hắn đứng tại đèn chiếu hạ hưởng thụ lấy vinh quang, nguyên bản những cái kia đối với hắn chẳng thèm ngó tới hộ khách hiện tại cướp hợp tác với hắn. Trong hội sở, hắn ôm một công chúa tại mềm mại trên ghế salon, chén rượu khẽ động, tiếng cười không ngừng. Mà chung quanh hắn ngồi mấy nam nhân cũng là đối với hắn giơ ly rượu lên. Từ tổng hiện tại là phong quang vô hạn à, cái này chén ta kính ngươi. Chúc ngươi sớm ngày đăng đỉnh ngành nghề đỉnh phong. Trung niên nam nhân vẻ mặt tươi cười. Tô phó thị trưởng, ta đây đều là dựa vào ngài nhiều năm nữa. Nhưng ta cảm kích nhất người hay là cho ít, nếu như không phải cho ít giúp ta đáp cầu rắc mối, cho dù ta có tốt sản phẩm cũng tiếp xúc không đến tô phó thị trưởng ngài dạng này quý nhân, không thể đứng bên trên kỹ thuật điện tử cùng trí tuệ nhân tạo học thuật hội nghị dạng này sân khấu. Đa tạ cho ít, một chén này ta mời ngài. Từ chết đứng dậy nâng chén, thần sát thanh khẩn. Nam tử trẻ tuổi lười biếng tựa ở trên ghế salon, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh chén rượu, nếp miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Người ta hợp tác, vốn là đôi bên cùng có lợi, không cần phải nói tạ. Thẩm Mặc tiếp lấy chuyển hướng tô phó thị trưởng, ta ở chỗ này cầu chúc tô phó thị trưởng sớm một chút bỏ đi cái này chứ phó, về sau trở thành chân chính cái này Hán Dương thị người đứng đầu. Tô phó thị trưởng cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên đắc chí vừa lòng. Cái này còn cần thời gian. Ngày này cũng không xa, Trương thị trưởng tại trên vị trí này ngồi rất lâu dựa theo quan viên địa phương thay phiên quy luật, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội. Tô Minh nhãn tỉnh sáng lên, ta ơn cho ít cho ta cơ hội này. Cho ít khẽ nhấp một cái rượu, ánh mắt chớp lên, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Ngươi Tô Minh những năm này kinh doanh thỏa đáng, dân tâm chiến tích đều có, thiếu bất quá là cơ hội. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua từ chết, tựa như từ tổng sản phẩm. Nếu không có ta giật dây, cho dù tốt cũng khó ra mặt. Thế giới này, xưa nay không thiếu người thông minh, thiếu chính là có thể khiêu động tài nguyên đòn bẩy. Từ chết liên tục xưng phải, trong lòng càng đối quyết định ban đầu may mắn không thôi. Chương 1406, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 13 chương 1406, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 13 từ chết dâng lên toàn bộ tuổi thọ thời điểm còn thấp thỏm không thôi, sợ hãi mình gương mặt này trong nháy mắt trở nên già nua. Càng sợ chết hơn vong đến lông. Không nghĩ tới ngày kế tiếp liền có thần bí người gọi điện thoại đến, để hắn đi mặt trời lặn sơn trang số 1 công quán gặp mặt. Ở chỗ này hắn gặp được cho ít cùng tô phó thị trưởng. Sau đó cho ít liền nói coi trọng hắn sản phẩm, đồng thời hỏi tới độc quyền. Từ chết lúc này cho thấy độc quyền đã ở xin quá trình, lúc này hệ thống chuyển đến một chương độc quyền giấy chứng nhận hình ảnh, hắn không chút do dự đóng dấu ra cho ít nhìn. Cho ít thần sắc trong nháy mắt hài lòng, nói muốn để hắn tham gia kỹ thuật điện tử cùng trí tuệ nhân tạo học thuật hội nghị, cũng trong buổi họp trọng điểm đẩy giới hắn hạng mục. Từ chết biết rõ, cái này không chỉ có là một lần lộ ra ánh sáng cơ hội, càng là bước vào quyền thế vòng tròn ra chợ bán. Sau đó, công ty đơn đặt hàng ùn ùn kéo đến, vốn liếng tranh nhau tràn vào, 3 tháng ngắn ngủi đánh giá giá trị tăng gấp 10 lần. Truyền thông chuyên đề đưa tin liên tiếp đẩy đưa. Từ chiếc cái tên này đã chính là khoa học kỹ thuật tân quý. Hắn hiện nay phong quang đã cùng trong ngộng tràng cảnh trùng hợp. Theo từ chiếc công ty bị truyền thông tranh nhau đưa tin, từ chiếc bản nhân cũng là phong quang vô hạn. Ở xa quê quán từ phụ từ mẫu, tiếp vào nhi tử điện thoại, nhìn thấy nhi tử tại truyền thông trước mặt hăng hái, nguyên bản còn xuống tới lưng eo hiện nay cũng là thẳng tắp. Gặp người liền muốn khen bên trên nhi tử vài câu. Nguyên bản những cái kia thúc dục trả khoản thân thích cũng không đội mà thúc khoản. Từ mẫu thậm chí chạy tới từ Huệ Lan nhà trại chăn nuôi, muốn diều võ dương ai một phen, muốn cho từ Huệ Lan vì quyết định ban đầu hối hận. Nàng biết thời gian này điểm từ Huệ Lan một nhà đều tại trại chăn nuôi hầu hạ heo. Nàng chống nạnh đứng tại trại chăn nuôi cổng, tốt dừng lại chuyển vận. Ngươi cái này ánh mắt tiệt cận, bây giờ thấy ngươi nhị ca thành tựu đi, hắn hiện tại thế nhưng là cả nước khoa học kỹ thuật tân quý, lãnh đạo đều là tranh nhau cùng hắn ăn cơm. Lúc trước cho ngươi cơ hội cho ngươi nhị ca đầu tư ngươi không nguyện ý, hiện tại ngươi hối hận cũng đã muộn. Hiện tại coi như ngươi trông mong bưng lấy tiền cho ta, chúng ta đều không hiếm có. Trả lời từ mẫu chính là một chậu nước rửa chân, tung tóe nàng một ống quần. Từ Huệ Lan cười lạnh, mẹ, ngươi coi trọng như vậy nhị ca, ngươi liền theo hắn hưởng phúc đi nha. Ta làm sao nghe nói ngươi còn tại tiệm bánh bao túi sách tử? Cha ca đêm cũng còn tại lên đi. Tại sao không có nhìn thấy nhị ca trả khoản một điểm? Ngươi, Ngươi biết cái gì? Ngươi nhị ca là làm đại sự người, hắn công ty bây giờ còn đang lập nghiệp sơ kỳ, tự nhiên càng nhiều tiền trong tay càng tốt, hắn cho chúng ta tiền, để chúng ta không nên quá liều, nhưng chúng ta lớn tuổi rất ngủ ít, không bằng đi làm việc. Từ Mẫu miệng cọp gan thỏ quát. Ừ, ngươi nói xong sao? Nói xong liền đi đi thôi, chúng ta chỉ là nông thôn chăn heo, không với cao nổi khoa học kỹ thuật tân quý. Từ Huệ Lan nói xong mặt không thay đổi đóng cửa lại, tiếp tục đi trại chăn nuôi công tác. Từ Mẫu đứng tại cổng, ống quần nước lạnh, chỉ cảm thấy Từ Huệ Lan thật sự là khó chơi, nhưng trong lòng cũng là đắc ý nhi tử hiện nay tiền đồ, ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Về phần nữ nhi nói không cho bọn hắn lao lương khẩu chuyện tiền bạc, nàng cảm thấy nhất định là nhi tử một ngày trăm công ngàn việc quên đi. Con của nàng đi nơi nào đều sẽ phát sáng. Trại chăn nuôi bên trong, Từ Huệ Lan cầm lấy ống nước, cho chuồng heo cọ rửa, dòng nước cọ rửa mặt đất dơ bẩn. Từ Huệ Lan bà Lư Hồng Anh tới, một mặt lo lắng, "Huệ Lan, ngươi vừa rồi đối ngươi như vậy mẹ, sẽ có hay không có sự tình?" Vừa rồi nàng ở bên trong đều nghe được, Từ Huệ Lan mẹ nói nhi tử nhận biết rất nhiều lãnh đạo. "Mẹ, đừng lo lắng, nàng chính là đến quét quang, từ chết chỉ là thương nhân, cũng không phải bản thân hắn có quyền thế. Chúng ta đều là hợp pháp kinh doanh, sợ cái gì?" Huệ Lan nói rất đúng, chúng ta lúc trước cũng chỉ là không nguyện ý cho vay Huệ Lan ca ca, không nguyện ý cho vay anh của nàng nhiều người đi, hắn tốt chúng ta cũng sẽ không dính lên đi. Từ Huệ Lan em dâu cũng tới nói, lúc trước Từ Mẫu tìm tới cửa, muốn để bọn hắn cầm trại chăn nuôi đi thế chấp cho vay, cho Từ Huệ Lan ca ca làm lập nghiệp tài chính, nhưng làm nàng làm cho sợ hãi. Rất sợ cái này Từ Huệ Lan sẽ phạm vô đồ, vì nhà mẹ đẻ không để ý nhà chồng, ai nghĩ Từ Mẫu bị chị em dâu trực tiếp đuổi ra ngoài. Đệ muội nói rất đúng, chúng ta chỉ cần dưỡng tốt heo, đem thời gian qua tốt là đủ rồi, người bên ngoài lại phong quang cũng là chuyện của người khác. Từ Huệ Lan sán lạn cười một tiếng. Hiện tại mỗi một phần mồ hôi đều là ngày sau thu hoạch thời điểm ngọt. Dạng này kiếm mỗi một phân tiền nàng đều phá lệ an tâm. Về phần nhị ca công ty cái gì, nhị ca kiếm tiền cùng nàng có gì liên quan? Người ta cũng sẽ không cho nàng hoa nửa phần. Tương đối Từ Huệ Lan cước đạp thực địa, việc không liên quan đến mình, Từ Tuệ Quyên vậy liền không cách nào ngồi nhìn đệ đệ thành công mà thờ ơ, nàng là gặp người liền khen đệ đệ mình là tiền đồ liên đối, trước kia ở trong bộ đội thành tích cũng lấy ra nói chuyện. Đệ đệ ta kia là từ nhỏ ưu tú đến lớn, tại bộ đội thời điểm chính là luận võ quán quân, hiện tại xuống biển kinh thương càng là ghê gớm. Từ chết chính là đệ đệ ngươi nha, kia thật là không được rồi, vợ chồng các ngươi về sau ôm vào đuổi phát đạn, cũng không nên quên chúng ta những người bạn này. Cùng Từ Tuệ Quyên giao hảo lấy lòng nàng vài câu. Cùng Từ Tuệ Quyên không hợp nhau liền muốn hỏi, đệ đệ ngươi lập nghiệp nhà ngươi cũng cho mượn không ít tiền cho hắn đi, hắn có hay không nói đem công ty cổ phần phân một chút cho các ngươi? Ai nha, bất kể nói thế nào các ngươi đều là tỷ đệ, ngươi có thể xuất ra toàn bộ gia sản ủng hộ hắn, hắn làm sao cũng muốn phân một nửa cổ phần cho ngươi đi. Biết Từ phụ Từ Mẫu hiện trạng lại sẽ nói, đệ đệ ngươi như thế năng lực, đều mở công ty kiếm nhiều tiền, cha mẹ ngươi làm sao còn đi sớm về tối đang làm việc? Chẳng lẽ lại đệ đệ ngươi không cho ra tiền? Ta nhớ được cha mẹ ngươi tiền hưu cộng lại cũng không ít đi. Nghe nói như thế, Từ Tuệ quên mặt đốt hoảng, trả lời ngay, không không không, cha mẹ ta lớn tuổi ít ngủ, bọn hắn nói không chịu ngồi yên. Nói xong Từ Tuệ quên xoay người rời đi, căn bản không nguyện ý lưu thêm. Đối với cái này, người kia bĩu môi quay người liền cùng người khác nói ra, không chịu ngồi yên có thể đi du lịch, có thể đi công viên đi vòng, nói cái gì nhi tử mở công ty kiếm nhiều tiền, nói không chừng đều là nợ nần. Từ Tuệ quên không biết là nàng ở bên ngoài khoe khoang đệ đệ, lại đem dấu giếm trượng phu cấp cho đệ đệ 100 vạn sự tình bộc lộ. Trượng phu nàng là công vụ viên, điều kiện tại trong trấn xem như tốt, nhưng một nhà cũng liền hơn 100 vạn tiền tiết kiệm. Người khác liền hỏi Từ Tuệ quên trượng phu, lão tạ, người em vợ hiện nay phát đạt, cho ngươi mượn nhà tiền trả lại sao? Cho nhà ngươi không ít cổ phần đi. Ngươi bây giờ thế nhưng là phát đạt. Tạ Bảo Thành một mặt một bức, căn bản không biết nhà mình cho vay em vợ sự tình. Mặt ngoài cười ứng phó, về nhà thì là lục tung tìm sổ tiết kiệm. Cuối cùng phát hiện sổ tiết kiệm bên trong cho nhi tử mua nhà tiền còn thừa không có mấy thời điểm, lập tức sắc mặt tái xanh, tay run đến cơ hồ cầm không vững sổ tiết kiệm. Đợi đến Từ Tuệ quên trở về, chính là đổ ập xuống đem sổ tiết kiệm ngã tại Từ Tuệ quên trên mặt. Tiền đâu? Đệ ta hiện tại mở công ty, hiện tại hắn công ty đều nhanh đô thị, nơi nào sẽ thiếu cái này 100 vạn. Từ Tuệ quên đắc chí vừa lòng. Biết được em vợ công ty về sau, Tạ Bảo Thành đến cùng sắc mặt đẹp mắt không ít, chí ít thê tử không phải đang nói láo. Em vợ công ty nếu như là thật, kia xác thực 100 vạn sẽ không đánh nước phiêu. Chương 1409, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 14 chương 1409, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 14 đệ đệ ngươi mở như thế đại một công ty, hiện tại cũng không thiếu cái này 100 vạn đi, nhanh lên để ngươi đệ đem tiền trả lại. Ta cái này sổ tiết kiệm bên trong tiền thế nhưng là cho nhi tử giữ lại mua nhà dùng, ngươi ngược lại tốt, không rên một tiếng liền cho mượn đi. Tạ Bảo Thành nói. Ai nha, gấp cái gì? Ngươi đừng ánh mắt ngắn như vậy cả, chúng ta thật vất vả đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi một lần, thay này tiền toàn bộ muốn trở về, nơi nào còn có nhân tình gì? Hiện tại để cho ta đệ thiếu ân tình chờ đến đệ ta nhớ tới tiền nợ, còn không đưa chúng ta một chút cổ phần, mà lại đệ ta sẽ còn không kéo nhổ một chút cháu trai. Bị thê tử như thế vừa phân tích, Tạ Bảo Thành cảm thấy giống như chính là cái này lý. Đằng sau cũng không có cùng thê tử náo loạn, chỉ là hung hăng nhắc nhở thê tử hỏi em vợ yếu điểm cổ phần. Đằng sau hắn cũng thường xuyên chú ý em vợ công ty, hy vọng em vợ công ty càng ngày càng tốt. Cho đến có một ngày, Tạ Bảo Thành tại tin tức bên trên nhìn thấy Từ Chiết bị Thẩm Mặc bởi vì xâm chiếm độc quyền bị cáo ra tòa án. Thẩm Mặc xuất ra xin độc quyền, hướng pháp viện nhấc lên tố tụng, yêu cầu Từ Thị bồi thường tổn thất. Từ Chiết lúc này mới biết được trên tay mình độc quyền giấy chứng nhận là nguy tạo, chân chính độc quyền người là Thẩm Mặc. Hắn lúc này mới chất vấn lên laptop. Vì cái gì không nhắc nhở ta? nếu như ngươi nhắc nhở ta cái này độc quyền là Thẩm Mặc, ta làm sao đều sẽ sửa lại, hoặc là đi thương lượng với Thẩm Mặc mua xuống quyền sử dụng, nhưng là hiện tại ngươi để chúng ta công ty làm sao bây giờ? Từ chết chất vấn. Chính ngươi độc quyền hào có hay không xin xuống tới không biết sao? Ta kéo tới Vinh Ích, cho ngươi độc quyền hào chỉ là để ngươi ổn định Vinh Ích, ai bảo ngươi đem giả xem như thật tại sử dụng, mình ngu như lợn. Laptop biểu hiện từng hàng chữ, giống như là cùng Từ chết đối thoại, lại là giống như là đang cười nhạo hắn ngu xuẩn. Từ chết ngồi liệt ở văn phòng, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Hắn còn cùng bốn liếng ký đánh cược hiệp nghị, hiện tại một khi độc quyền vô hiệu, công ty đánh giá giá trị đem triệt để sập bàn, đánh cược thất bại đại giới là hắn căn bản là không có cách gánh chịu. Ngay lúc này, điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại lên, biểu hiện là đại tỷ. Tỷ, ta, công ty xảy ra chuyện. A chết, nhà chúng ta 100 vạn ngươi có thể hay không trả cho chúng ta? Ngươi cháu trai muốn lên tốt nhất sơ trung, chúng ta muốn mua một bộ học khu phòng, trên tay không đủ tiền. Công ty của các ngươi gia đại nghiệp đại, cũng không kém cái này 100 vạn đúng hay không? Từ Thụy Quyên nhìn thấy tin tức đệ đệ lâm vào độc quyền tranh chấp thời điểm, nàng trong nháy mắt cảm giác không xong. Mà trượng phu Tạ Bảo Thành hướng nàng ra lệnh, nếu như không thể đem 100 vạn truy muốn trở về, liền muốn khởi tố ly hôn. Từ Thụy Quyên cả người như rớt vào hầm băng, vội vàng gọi điện thoại cho Từ Chiết. "Tỷ, hiện tại công ty tài khoản đều bị đông cứng, ta từ đâu tới tiền trả lại cho ngươi? Nhưng ngươi yên tâm chờ tới sổ hộ làm tan, ta khẳng định trước tiên đem tiền trả lại cho ngươi." Một cái buổi chiều hình dáng này, điện thoại Từ Chiết đã ứng phó vô số cái, hắn không nghĩ tới hiện tại nghèo túng đều là bỏ đá xuống giếng người. Thẩm Mặc, lại là Thẩm Mặc. Hắn hít sâu một hơi, đã thông Thẩm Mặc điện thoại. Có thể nói chuyện sao? Độc quyền sự tình. Hiện tại có thể nói Thẩm Mặc đã cùng hắn minh bài, đối phương chính là chủ sinh. Mà hắn quá tự đại, coi là Thẩm Mặc không có mở công ty liền không có đi xin độc quyền. Hắn nhìn thấy Thẩm Mặc xin độc quyền thời gian, rõ ràng chính là hắn mở công ty trước đó, cho nên Thẩm Mặc hoàn toàn biết hắn đây là muốn làm cái gì, liền đợi đến chính hắn nhảy vào cả bẫy. Nghĩ tới đây, từ chết cả người đều không thể bình tĩnh. Ta có cần gì phải cùng ngươi làm sao? Ngươi muốn nói có thể tìm luật sư của ta. Thẩm Mặc ngữ điệu lãnh đạm. Thẩm Mặc, ta biết bí mật của ngươi, nếu như ngươi không muốn người khác biết bí mật của ngươi nhất nghe tốt ta. Từ chết dùng uy hiếp ngữ khí nói. Ha ha, có bản lĩnh ngươi đi tuyên dương, ta xem một chút ai mà tin ngươi. Thẩm Mặc khép cười một tiếng, từ chết uy hiếp trong mắt hắn bất quá là một trận trò cười, một cái gần như sụp đổ kẻ thất bại sau cùng dãy rủa. Thẩm Mặc liền muốn cúp điện thoại thời điểm, từ chết quát bảo ngưng lại. Chờ một chút, Thẩm Mặc ngươi có thể không quan tâm ta, nhưng là ngươi không thể không coi trọng cho ít, hắn tại công ty của ta đầu không ít tiền, cũng cho rất lớn hy vọng, ta là không thể bắt ngươi thế nào, nhưng ngươi suy nghĩ một chút cho ít có thể cam tâm sao? Từ chết cắn răng nói. Nguyên bản những lời này hắn là muốn ở trước mặt cùng Thẩm Mặc nói, nhưng bây giờ nhìn Thẩm Mặc cũng không nguyện ý gặp mặt, chỉ có thể là trong điện thoại nói. A, ngươi nói một chút cho ít có bối cảnh gì, hắn sẽ đem ta thế nào? Ta là cảnh sát, không sợ nhất người khác tìm ta chuyện. Thẩm Mặc lại là cười khinh bỉ. Thẩm Mặc, ta gọi điện thoại là vì tốt cho ngươi, ngươi là làm cảnh sát, độc quyền đối với ngươi mà nói không dùng, giữa chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, ngược lại là ngày xưa chiến hữu cùng đồng sự, ngươi yên tâm, bán cho ta sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Đáng tiếc, ta đối với ngươi giá cả không có hứng thú, mà lại nhờ hồng phúc của ngươi, độc quyền ta đã giá cao bán đi. Nguyên bản Thẩm Mặc còn không muốn bán, chỉ muốn miễn phí đưa cho quốc gia. Nhưng Tam Hoa Mèo nói nếu như đưa ra ngoài, chỉ sợ cho ít có thể ở trong đó vận hành, đến lúc đó độc quyền ngược lại miễn phí cho Từ Chết dùng, dạng này Từ Chết cũng không cần phá sản. Nghe được Tam Hoa Mèo phân tích, Thẩm Mặc chuyển tay liền đem độc quyền bán đi. Dù chỉ là nửa bán nửa tặng, hắn cũng sẽ không để Từ Chết dùng hắn độc quyền. Ngươi đem độc quyền bán cho ai? Từ Chết đống nhiên kéo cao âm lượng. Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần đem bồi thường đánh tới ta trong thẻ liền tốt. Thẩm Mặc, ngươi thật không sợ đắc tội cho ít sao? Đắc tội cho ít không có kết cục tốt. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng cúp điện thoại, coi hắn là Từ Chết cái này hạng người vô năng sao? Cho ít chi lưu, không chọc hắn tốt nhất, nếu như chọc tới hắn, không ngại đem đối phương tận diệt. Mặt trời lặn sơn trang số 1 công quán Từ Chết bị người đè xuống đất, trên thân đã bị đánh ra chóp thịt bong. Cho ít, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Cái này độc quyền thật là ta, Thẩm Mặc kia là đoạt ta độc quyền đi đăng ký. Ngươi làm ta là đồ ngốc sao? Ngươi độc quyền ta để cho người ta đi thăm dò qua, chính là giả, mà Thẩm Mặc xin độc quyền thời điểm, ngươi còn tại trong cục cảnh sát, còn chưa mở công ty. Ngươi thằng ngu này, ngươi nhất định là thấy được Thẩm Mặc nghiên cứu, nhìn Thẩm Mặc không ra công ty, liền cho rằng hắn sẽ không dùng, liền lấy mở ra công ty đi đúng hay không? Ta không phải, thật sự là ta nghiên cứu ra được. Từ chết phân rõ. Được rồi, là ai nghiên cứu ra được đã không trọng yếu, nhưng ngươi lừa ta. Ngươi tới, đem hắn đưa đi xa bắc, xem như phế vật lợi dụng một chút đi. Cho ít tại trên bàn nhấn diện tàn thuốc. Ta có thể giúp ngài làm việc, ta biết Thẩm Mặc bí mật. Từ chết vốn không muốn đem chuyện này nói ra, nhưng đều muốn bị bán đi hủy đi khí quan, hắn tự nhiên không thể lại ngồi chờ chết. Mà bây giờ vị trí hệ thống còn chưa có xuất hiện. A, ngươi nói một chút, Thẩm Mặc có cái gì bí mật? Cho ít đối với hủy đi hắn bố trí người cũng là rất không chào đón, ánh mắt của hắn lộ ra một đạo âm lãnh. Thẩm Mặc, hắn là chủ sinh. Chương 1410, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 15 chương 1410, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 15 tạ ra. Tạ Bảo Thành một bàn tay đập vào Từ Tuệ Quyên trên mặt. Ngồi bên cạnh Tạ cha Tạ mẫu, một bộ tam đường hội thẩm dáng vẻ. Mà Từ Tuệ Quyên ngoại trừ khóc, lời gì cũng nói không ra. Ly hôn, có ngươi dạng này còn giàu cái gì dùng? Ra nhiều như vậy tiền tất cả đều bị ngươi dọn đi điền vào đệ đệ ngươi, Từ Tuệ Quyên ngươi thật sự là tốt. Tạ Mẫu bị ngực, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Nàng là nhìn thấy nhi tử một mặt lo lắng, ép hỏi phía dưới mới biết được con dâu thế mà tự mình cầm 100 vạn cho mượn Từ Chiết. Nàng trước đó nghe mẹ vợ khoe khoang nói Từ Chiết mở công ty còn cảm thấy buồn bực, hảo hảo bát sắc cũng không cần, mở công ty phong hiểm nhưng là rất lớn. Nhưng lại nghe nói Từ Chiết công ty kiếm tiền, cũng liền không có nghĩ sâu vào, ai biết còn có chuyện của nhà mình. 100 vạn nha, hai người bọn họ vợ chồng cầm chết tiền lương, toàn cả một đời năm mới tích trữ số tiền này, lại bị con dâu không rên một tiếng cầm đi lấp hang không đáy. Mẹ, cha, sự tình đều đã dạng này ta cũng không muốn đem thời gian trôi qua khó coi như vậy. Lại nói mượn xong tiền về sau, Tạ Bảo Thành đằng sau cũng là biết đến, hắn cũng muốn cầm cổ phần cho nên chúng ta mới không có muốn đệ đệ ta trả tiền, ai biết sẽ thành như bây giờ. Tạ Tuệ quên khóc dòng nói. Tạ Bảo Thành hung hăng đạp nàng một cước, nói hiệu nói vượng, nếu không phải ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo nói đệ đệ ngươi nhất định không có vấn đề, còn nói có thể kéo nhổ nhi tử, ta nơi nào sẽ bị ngươi thuyết phục, nếu như ngươi nói đệ đệ ngươi độc quyền là ăn cắp người khác, ta chỗ nào còn sẽ đồng ý ngươi vay tiền, vốn chính là ngươi lừa gạt ta. Tư Tuệ quên bị đạp trái tim đau, nhưng nàng vẫn là giải thích, chuyện này ta cũng không biết nha, nếu như ta biết cũng không thể đem tiền cho ta mượn đệ đệ, bảo đảm thành, chúng ta vợ chồng nhiều năm như vậy, về sau ta tiền lương toàn bộ nộp lên, cũng không phải là không thể đem tiền tích lũy ra, không muốn ly hôn có được hay không? Chúng ta còn có nhi tử, nhi tử không thể không có hoàn chỉnh nhà. Một cá biệt tiền của ta tất cả đều cho cứu cứu mẹ sao? Mẹ ngươi quá làm ta thất vọng. Tạ Gia Dự lạnh giọng nói. Nhi tử như dao vào Từ Tuệ quên trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn nhi tử lạnh lùng hơi có vẻ gương mặt non nớt. Nhà Dự, ngươi không thể bị ngươi gia gian mãi mãi cùng ba ba tẩy não, có mẹ kế liền có hậu cha, cha mẹ ly hôn, ba ba của ngươi khác cưới, ngươi cũng chính là dư thừa. Sẽ không, gia gian mãi mãi nói qua gia phòng ở cùng gia gian mãi mãi phòng ở đều là để lại cho ta, trong lòng ngươi không có ta cùng Tạ Gia, mẹ, ngươi liền trở về Từ Gia đi. Từ Tuệ quên nghe lời của con như bị sét đánh. Nàng không nghĩ tới một tay nuôi ra nhi tử thế mà cũng không cần nàng nữa. Trước ngươi còn nói muội muội của ngươi không hiểu nhân tình, ta xem muội muội ngươi mới là nhất khôn khéo cái kia, nhìn đúng đệ đệ ngươi không phải một cái tốt, tình nguyện đoạn tuyệt quan hệ đều không nên dính vào tiến mẹ ngươi ra sự tình bên trong. Tạ Bảo Thành tiếp tục cắm đao. Ngay lúc này, Từ Tuệ quên điện thoại vang lên, nàng nhận điện thoại, nghe nội dung bên trong, nàng cả người kém chút ngã xuống. Tạ Bảo Thành, cha mẹ ta xảy ra chuyện bọn hắn không tiếp thụ được đệ đệ công ty đóng cửa tin tức song song chảy máu não, ngươi theo giúp ta quá khứ có được hay không? Từ Tuệ quên yêu cầu. Tạ Bảo Thành cười lạnh một tiếng, ta đều muốn cùng ngươi ly hôn, dựa vào cái gì muốn ta cùng ngươi đi? Đúng đấy, nhi tử đừng đi, ta nghe nói từ chết mở công ty, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu kia đối lao hồ đồ thế nhưng là cho mượn 300 vạn cho hắn, hiện tại đặt mông nợ, nguyên bản người ta xem ở từ chết công ty phát triển tình thế tốt đẹp không có đòi nợ, hiện ở công ty xảy ra chuyện tự nhiên là muốn thúc giục phải trả tiền. Chỉ sợ từ gia phòng ở đều muốn bị ngân hàng lấy đi. Tạ cha Tạ mẫu liên tục không ngừng nói. Các ngươi quá máu lạnh Tạ Bảo Thành, bất kể nói thế nào, vợ chồng chúng ta một trận. Coi như nhiều năm như vậy tình cảm, nhà ta rơi vào kết cục như thế, ngươi cái này con rể về tình về lý đều mau mau đến xem. Về cho Từ Tuệ quên chính là người Tạ Gia lạnh lùng. Cuối cùng Từ Tuệ quên thu thập một chút quần áo, một thân một mình chạy tới bệnh viện. Mà nàng vừa tới bệnh viện liền bị chủ nợ vây quanh, yêu cầu nàng trả tiền. Vay tiền người là cha mẹ ta, chính ta còn cho ta mượn đệ đệ 100 vạn, hiện tại cũng trôi theo dòng nước, các ngươi như thế nháo sự cha mẹ ta muốn là chết, thật đúng là không có cách nào trả. Không thể không nói, Từ Tuệ quên vẫn có thể nói, bị nàng như thế một uy hiếp, đám chủ nợ quả nhiên không tiếp tục dây dưa Từ Tuệ quên. Từ Tuệ quên kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào phòng bệnh, hỏi bác sĩ mới biết được phụ mẫu đều là chảy máu não, trên thân hai người ma bệnh còn rất nhiều, trước đó đều là kéo lấy thân thể tại kiếm tiền, lúc này ma bệnh tất cả đều chạy ra ngoài, làm giải phẫu đều không nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Từ Tuệ quên gọi điện thoại cho Từ Chiết, điện thoại một mực không có đả thông, nàng chỉ có thể là gọi điện thoại cho Từ Huệ Lan. Ta đã cùng nhà mẹ để đoạn mất quan hệ. Từ Huệ Lan thanh âm lạnh lùng. Từ Huệ Lan, coi như đoạn mất quan hệ, cha mẹ ngươi dưỡng lao sinh bệnh tiền cũng là muốn cho. Từ Tuệ quên cắn răng nghiến lợi nói. Dựa vào cái gì hiện tại phụ mẫu ngã bệnh liền nàng một đứa con gái ở bên người? Ta cho 20 vạn, lúc nào chụp xong số tiền kia lại tới tìm ta, đúng, nhà chúng ta tam tỷ lệ, ta chỉ gánh chịu 1/3. Ba mẹ nợ nần ngươi không thể không quản. Từ Tuệ quên không cam lòng nói. Tiền kia ai hoa ai còn, ta sớm đã cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, liền xem như bẩm báo tòa án ta cũng không sợ. Từ Huệ Lan mới không e ngại Từ Tuệ quên uy hiếp. Từ nàng bổ cho nhà 20 vạn, phụ mẫu một phân tiền đổ cưới đều không có tiếp tế nàng, nàng liền đối cái nhà này lạnh tâm lạnh tình. Từ nhỏ nàng chính là gia nhất không được coi trọng cái kia, hiện tại xảy ra chuyện nghĩ đến nàng, nàng dựa vào cái gì còn muốn móc tim móc phổi. Từ Tuệ quên cắn răng một cái, cuối cùng vừa xoay người rời đi bệnh viện. Phụ mẫu ba vóc dáng nữ, dựa vào cái gì muốn nàng một người chống đỡ tất cả. Hiện tại Tạ gia đều muốn đem nàng đuổi ra khỏi cửa, nàng không tiếp thụ được đi giải sầu một chút không có vấn đề đi. Từ Tuệ quên lấy cớ đi ra cho phụ mẫu thu thập một chút quần áo, trên thực tế đi từ gia vơ vét tiền tài. Chỉ là đến nhà bên trong mới phát hiện thứ đáng giá sớm bị người chuyển không, liên ý tủ đều bị cái mở, ngăn kéo lật đến loạn thất bát ao. Cuối cùng Từ Tuệ quên cương quyết không có cái gì là được. Nàng Tạ Gia vơ vét một phen, cầm hộ chiếu trong đêm liền muốn đi vào thành phố đi máy bay xuất ngoại. Nhi tử trượng phu đã đều không cần nàng nữa, dù sao trời đất bao la, nàng liền chạy cách tốt. Chỉ là người nàng mới vừa vặn đi vào bến xe, liền bị ngăn lại. Nguyên lai có chủ nợ không yên lòng nàng, đã sớm nhìn chằm chằm nàng. Chủ nợ đoạt lấy Từ Tuệ quên hộ chiếu, cười lạnh, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Ngươi đời này không có đem nợ trả hết nợ đừng muốn rời đi. Từ Tuệ Quyên đại hống đại thiếu, nhưng không có ích lợi gì, giấy chứng nhận tất cả đều bị tịch thu. Tạ gia bên kia nàng không nguyện ý ly hôn, Tạ Bảo Thành liền khởi tố ly hôn. Tạ gia mắt thấy Từ gia tuyển bây giờ dáng vẻ, biết Từ gia không bỏ ra nổi tiền, thế là đưa ra chỉ cần Từ Tuệ Quyên ly hôn, kia 100 vạn liền không truy cứu nữa. Từ Tuệ Quyên ôm hận ký ly hôn hiệp nghị, mà Từ Huệ Lan đến cùng cũng là bị ảnh hưởng chủ nợ đi vào Từ Huệ Lan nhà chồng ngăn cửa, còn muốn đem heo đều dắt đi trả nợ. Tốt trong thôn người đều tương đối đoàn kết, trại chăn nuôi cái này mới không có xảy ra chuyện.